Chương 1, nhân vật mô bản Hỏa Lân Phi. Chương 1, nhân vật mô bản Hỏa Lân Phi. Mơ mơ màng màng ở giữa, Dương Kình chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn đây là tối hôm qua uống nhiều rượu quá, còn chưa tỉnh ngủ. Được thôi. Dương Kình lần nữa hai mắt nhắm lại, không có tỉnh vậy liền ngủ tiếp. Nếu tỉnh, hà cớ tiếp tục giả vờ ngủ. Nghe được thanh âm này, Dương Kình đột nhiên bừng tỉnh, ai đang nói chuyện? Nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, đây cũng không phải là trong nhà hắn a. Ta đây là ở đâu? Dương Kình một mặt mê mang, hắn không phải liền là tối hôm qua uống nhiều quá nha, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, đều không biết mình ở đâu rồi. Nơi này là thánh ai? Vừa rồi cái thanh âm kia vang lên lần nữa, Dương Kình đưa mắt nhìn lại, một cái lão giả đập vào mắt. Đó là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, thân thể khô gầy, hình dung tiểu thụy, một bộ thoạt nhìn ngày giờ không nhiều dáng vẻ. Thánh ai là địa phương nào? Ta sao lại tới đây nơi này? Dương Kình một mặt mê mang, quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh về sau, hắn bị sợ hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn lúc này thế mà tại trên một ngọn núi, hắn hiểu rõ nhớ kỹ, nhà mình phụ cận cũng không có gì đại sơn. Hơn nữa, ngọn núi này chẳng những cao vút trong mây, hơn nữa rất đặc biệt, ngọn núi toàn thân hiện lên hắc sắc, đen như mực. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được một loại khí thế không tên, nhưng hắn có loại cảm giác không rét mà run. Hắn đây là đến cùng đi tới địa phương nào? Từng có một vị đại thành thánh thể từ Bất Tử Sơn bên trong lấy ra bộ phận ngọn núi, thế là thế gian liền có thánh ai. Lão giả đưa mắt nhìn lại, ở phía xa có một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch, nơi đó chính là Bất Tử Sơn. Cái kia đoàn huy hoàng tuế nguyệt cách này cũng không tính xa xôi, tưởng tượng đại thành thánh thể hành động vĩ đại, hắn tang thương trên mặt không khỏi tràn đầy cảm khái. Trong nháy mắt này, hắn nguyên bản thân thể lõm khổng bỗng nhiên biến đến mức dị thường thẳng tắp, giống như một cây trường thương, như muốn đâm thủng bầu trời. Dương Kình căn bản không có chú ý tới những này, lúc này cả người hắn đều sửng sốt, há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Thế ngay, Bất Tử Sơn, đại thành thánh thể, những vật này liên hệ với nhau, chỉ có thể mang ý nghĩa một việc, hắn xuyên qua rồi. Xuyên qua đến giả thiên thế giới còn chưa tính, nhưng hắn lúc này thế nhưng là tại không gì sánh được nguy hiểm thánh nhai lên a. Thánh nhai là địa phương nào? Vừa rồi lão giả kia đã nói rất rõ ràng, đây chính là đại thành thánh thể từ Bất Tử Sơn bên trong lấy ra bộ phận ngọn núi. Bất Tử Sơn có thể là sinh mệnh cấm khu, cho dù là bộ phận ngọn núi, chỉ sợ cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn cái này cánh tay nhỏ bắt chân, hơi một cái không chú ý, nói không chừng liền muốn một mệnh ô hô. Hơn nữa, thánh nhai gần đến sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn, chí tôn hơi hắt cái xì hơi, hắn đều muốn hồi phi yên diệt. Hắn còn không muốn chết, ở thời điểm này, ai có thể cứu hắn? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía lão giả kia, đây có lẽ là hy vọng duy nhất của hắn. Tiền bối, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Dương Kình nói ra. Được rồi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, trước mắt lão giả này đã là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Lão giả lấy lại tinh thần, nhìn thấy một mặt buồn bã Dương Kình, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Khu khu. Lão giả ta đều sắp chết, đi không được đường, làm sao mang ngươi rời đi? Lão giả tăng hắng một cái, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, sau đó lại trở nên trắng bệnh, không có một ít huyết khí. Dương Kình vội vàng đi tới, đỡ lấy lão giả, hắn vẫn đúng là sợ lão giả một hơi thở không lên đây. Tiền bối vừa nhìn chính là cường giả tuyệt thế, cũng đừng có cùng tiểu tử ta nói giỡn. Dương Kình đỡ lấy lão giả ngồi xuống, nhẹ nhàng băng lão giả vỗ lưng, khắp khuôn mặt là lấy lòng. Ồ, lời này nói thế nào? Lão giả quay đầu nhìn về phía Dương Kình, ánh mắt bên trong hiện lên một ít hiếu kỳ, trên mặt mỉm cười càng phát ra sáng lạ. Tiền bối trên mặt trần ngập cố sự, như thế nào lại là người bình thường? Dương Kình nói ra. Hắn lại không đốc, lão giả nếu thật là người bình thường, lại làm sao có thể tại thánh nhai loại địa phương này xuất hiện? Hắn vừa rồi cẩn thận đem lão giả đánh giá một phen, lão giả này thoạt nhìn tựa như là một cái rất phổ thông lão đầu tử. Nhưng tại trên mặt lão giả, tuế nguyệt điêu khắc dấu vết giống như đao bổ phủ chính bình thường, trần ngập tăng thương. Tiểu tử ngươi ngược lại là cơ linh, nhưng rất đáng tiếc là ta tạm thời không cách nào rời đi thánh ai. Lão giả lắc đầu cười nói. Lần nữa nhìn thoáng qua Bất Tử Sơn, hắn cũng không phải có ý làm khó tên tiểu tử trước mắt này, mà là thật có không thể rời đi lý do. Dương Kình đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên ở giữa có một cái không hiểu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, nhường hắn đứng chết chân tại chỗ. Ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng nhân vật mô bản. Lựa chọn sử dụng nhân vật Hỏa Lân Phi. Nhân vật mô bản đang loạn. Đinh. Nhân vật mô bản đã thêm 5 hoàn thành. Dương Kình lập tức vui mừng quá đỗi, quả nhiên trời không tuyệt đường người, hắn người xuyên việt phúc lợi tới sổ. Sau một khắc, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn, nhường hắn đối với nhân vật mô bản có kỹ càng hiểu rõ. Thêm ghi nhân vật mô bản, thu hoạch được mô bản nhân vật thiên phú. Dương Kình thầm nghĩ. Dựa theo não hải bên trong tin tức giới thiệu, mỗi người vật mô bản đều là tuyển chọn tỉ mỉ, không khỏi là dùng chư thiên vạn giới bên trong nhân vật chính làm bản gốc. Nhân vật chính trên cơ bản không có thiên phú kém, sở dĩ thêm 5 bất cứ người nào vật mô bản đều có thể lập tức cất cánh. Hắn ngẫu nhiên thêm 5 nhân vật mô bản là Hỏa Lân Phi, đây không phải siêu thú vũ trang nhân vật nam chính sao? Tâm niệm vừa động, nhân vật mô bản liền hiện lên ở trong đầu của hắn, mô bản vô cùng giản lược, thậm chí có thể nói đơn sơ. Nhân vật mô bản, Hỏa Lân Phi thiên phú tu luyện, không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện. Giới thiệu, tốc độ tu luyện viễn siêu người khác, tu luyện thì không có bất cứ gì bình cảnh, có thể một đường đột nhiên tăng mạnh. Nhân vật tuyên ngôn, cho ta 6 ngày thời gian, ta đem so với vai các bậc tiền bối, cho ta 7 ngày thời gian, ta đem đánh băng hết thảy. Thiên phú chiến đấu, vượt mức bình thường chiến đấu trực giác. Giới thiệu, có thể tại chiến đấu bên trong có thể bay nhanh đi lên, bằng vào bản năng điều chỉnh bản thân, đạt tới tốt nhất trạng thái chiến đấu. Nhân vật tuyên ngôn, đồng dạng thủ đoạn, không ai có thể ở trước mặt ta dùng ra lần thứ hai. Dương Kình nhìn một chút liền nở nụ cười, nhân vật mô bản đơn giản không quan hệ, đủ cường đại liền được. Không hề nghi ngờ, tại chỗ có nhân vật chính mô bản bên trong, Hỏa Lân Phi nói mình thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói mình đệ nhất. Dù sao, Hỏa Lân Phi thế nhưng là 7 ngày đánh băng đa nguyên vũ trụ tồn tại. Không cần mặt khác, chỉ là không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, lại thêm vượt mức bình thường chiến đấu trực giác, cũng đủ để nghiền ép những thiên phú khác. Lão giả nhìn xem một mực cười ngây ngô Dương Kình, không khỏi có chút không nói gì, đứa nhỏ này hẳn là bị sợ choáng váng hay sao? Được rồi, người trẻ tuổi thật đúng là không trải qua đùa, hắn còn trông cậy vào Dương Kình có thể kế thừa y bát của hắn, thật sợ choáng váng không thể được. Dương Kình chậm rãi lấy lại tinh thần, lập tức đến lão giả bên người, nói ra, tiền bối, ngươi có thể dạy ta tu hành sao? Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, hắn mặc dù thêm 5 nhân vật mô bản, nhưng hắn ở cái thế giới này lại đưa mắt không quen. Thiên phú cho dù tốt cũng cần người giáo, bây giờ thánh ngai trừ hắn ra, cũng chỉ còn lại có trước mắt cái lão giả này. Bái sư đi. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, hắn ban đầu ưa thích thẳng thắn mà làm, trước mắt tiểu tử này mặc dù có chút cổ quái, nhưng hoàn toàn chính xác thích hợp kế thừa y bát của hắn. Dù sao, Dương Kình thế nhưng là cùng hắn có được đồng dạng thể chất. Chương 02, đi vào lúc tuổi già đại thành thánh thể. Chương 02, đi vào lúc tuổi già đại thành thánh thể. Thánh ngai bên trên, Dương Kình rất cung kính quỳ rạp xuống đất, dập đầu 3 cái, hoàn thành nghi thức bái sư. Bái sư về sau, Dương Kình thế mới biết sư phụ tục danh, cùng hắn đồng dạng họ Lý, tên một chữ một cái toàn bộ chữ. Người đã bái ta làm thầy, vi sư tự nhiên muốn chỉ điểm ngươi tu hành, ngưng thần tĩnh khí, nghiêm túc lắng nghe. Tu hành bắt nguồn từ Lý Toàn chậm rãi giảng thuật phương pháp tu hành, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền lại đến Dương Kình bên hai. Thanh âm bên trong phảng phất có được một loại ma lực thần kỳ, nhường Dương Kình tâm không tự giác yên tĩnh trở lại, mỗi chữ mỗi câu chạy xuôi tại trong tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, tùy theo sư phụ thanh âm im bặt mà dừng, Dương Kình cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Dương Kình chắp tay nói ra. Đã hiểu. Lý Toàn hỏi. Đã hiểu. Tu hành bước đầu tiên yêu cầu trước mở ra khổ hải. Dương Kình thành thật trả lời đạo. Nghe tới thực ra thật phức tạp, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng thật sự là hắn nghe hiểu. Có lẽ đây chính là thiên phú thể hiện. Lý Toàn hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi chuyển Dương Kình phương pháp tu luyện thật không đơn giản, chính là đạo kinh luân hải thiên. Thế gian có rất nhiều đế kinh, nhưng nếu như nói tại tu hành mở đầu giai đoạn, loại nào đế kinh thích hợp nhất đặt nền móng, bài đẩy đạo kinh. Đạo kinh bao hàm toàn diện, hắn mặc dù chỉ chuyển cơ sở bộ phận, nhưng Dương Kình một lần liền có thể nghe hiểu, nội tính coi như không tệ. Sau đó liền nhìn Dương Kình cần phải hao phí bao lâu thời gian mở ra khổ hải rồi. Năm đó hắn bỏ ra 1 tháng thời gian mở ra khổ hải, Dương Kình chỉ cần có thể tiếp cận cái thành tích này, hắn liền có thể vừa lòng thỏa ý. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Dương Kình khoanh chân trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không khỏi hơi sửng sở, Dương Kình đây là bắt đầu tu luyện. Hắn không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, thật đúng là một cái đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả mao đầu tiểu tử. Tu hành ngay từ đầu, bình thường đều cần có người dẫn dắt mới có thể cảm ứng được sinh mệnh chi luân, tái dẫn đạo tinh khí trùng kích khổ hải. Cũng được. Nhân cơ hội này, vừa vặn nhường Dương Kình biết được tu hành gian nan, mới có thể có lòng tính sợ. Nhưng ngay tại sau một lát, trên mặt của hắn lại hiện ra một ít kinh ngạc, ánh mắt trở nên sáng ngời có thần. Không có hắn chỉ dẫn, Dương Kình thế mà trực tiếp liền có thể cảm ứng được sinh mệnh chi luân. Hắn thế mà nhìn lầm, không nghĩ tới tiểu tử này thiên phú tốt như vậy, vẫn là một thiên tài. Vui vẻ như vậy đáp lời sinh mệnh chi luân, chuyện kế tiếp liền đơn giản, chỉ là mài nước công phu thôi. Cái này cũng không khó a. Dương Kình cảm giác của mình rất kỳ diệu, dựa theo sư phụ nói tới phương pháp tu luyện, hắn rất dễ dàng cảm giác được sinh mệnh chi luân. Tại sinh mệnh chi luân bên trong, hắn cảm giác được sôi trào suối nguồn thần lực, mơ hồ ở giữa, hắn tựa như thấy được một mảnh đại dương màu vàng kim trong bất chi bất giác, hắn đã đắm chìm trong cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, cả người thần du vật ngoại. Lý Toàn càng xem càng là ngạc nhiên, trong bất chi bất giác, hắn nhìn về phía Dương Kình trong ánh mắt đã tràn đầy khen ngợi. Hắn cái này đệ tử chỉ là lần đầu tiên tu luyện, liền có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, thiên phú so với hắn dự liệu còn muốn tốt rất nhiều. Như thế lương tài mỹ ngọc, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng một phen, tương lai đem có rất lớn hy vọng kế thừa y bát của hắn. Hắn không khỏi nghĩ đến khác một thiếu niên, đây chính là một vị thiếu niên thiên tiêu, thiên phú mạnh, hắn cuộc đời ít thấy. Năm đó đã ở trước mặt hắn lời thề son sắt nói sẽ trong thời gian ngắn nhất chứng đạo thành đế, cũng không biết hiện tại đi đến một bước nào. Liền đang suy tư thời điểm, đột nhiên ở giữa, Lý Toàn vẻ mặt hơi đổi, nhìn về phía cách đó không xa Bất Tử Sơn. Một sợi khí tức bộc phát, giống như chí cao thần linh khôi phục, loạn thiên động địa, trong nháy mắt quét sạch rước vạn giảm, hạo đạm thiên địa. Sau một khắc, sông lên trời chỉ từ Bất Tử Sơn bên trong dâng lên, nở rộ bất hủ thủy thải, để ép thương cùng, chấn động cổ kim tương lai. Dương Kình lúc này đã ngoảnh đầu không được tu luyện, một loại nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ đem hắn bừng tỉnh, nhường hắn toàn thân không ngừng được run rẩy. Loại khí tức này thực tế quá kinh khủng, trong phiến thiên địa này, có lẽ chỉ có một khả năng. Hắn làm sao xui xẻo như vậy, mới vừa mới bắt đầu tu luyện, liền gặp được Bất Tử Sơn bên trong chí tôn xuất thế. Ta còn chưa chết, cút trở về cho ta. To lớn thanh âm vang vọng đất trời, tràn đầy uy nghiêm, tựa như chí cao thần linh tức giận, bốn phương thiên vũ đều run rẩy. Tại Dương Kình ánh mắt khiếp sợ bên trong, sư phụ của hắn một bước phóng ra, dưới chân xuất hiện một cái tiên quang đại đạo, xuất hiện trên trời cao. Vào giờ khắc này, trong mắt của hắn cái kia lưng gù lấy thân thể, hình dung tiểu tụy sư phụ thay đổi hoàn toàn. Dáng người biến đến mức dị thường thẳng tắp, tựa như một cây đâm thủng bầu trời trường thương, toàn thân huyết khí vọt tận trời cao, bao phủ thương cung. Dương Kình vẻ mặt ngốc trệ, hắn đoán được chính mình sư phụ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới chính mình sư phụ như thế không đơn giản. Thánh thể ngươi sớm đã đi vào lúc tuổi già, khí huyết suy bại, hình dung tiểu thụy, ngươi kiên trì không được bao lâu. Bất Tử Sơn bên trong vang lên thanh âm trầm thấp, lạnh lùng không gì sánh được, tất cả hắc sắc cự nhạc tất cả đều rung động ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Chỉ cần ta tại một ngày, liền dung ngươi không được nhóm làm cản, có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Lý Toàn một cước bước ra Bất Tử Sơn bên trong, đạp vỡ một ngọn núi, đem đá nát, hóa thành loạn thạch bay về phía Bất Tử Sơn chỗ sâu. Vào giờ khắc này, toàn bộ Đông Hoang đại địa chấn động, trăm vạn sơn linh quân rơi run rẩy, cũng không biết bao nhiêu người bị mênh mông khí tức kinh động. Ngươi không có bao nhiêu thời gian, ta sẽ lẳng lặng nhìn xem ngươi vẫn lạc, sao lại cần đánh với ngươi một trận. Vừa dứt lời, Bất Tử Sơn bên trong khí tức khủng bố dần dần thu liễm, Bất Tử Sơn chậm rãi khôi phục bình tĩnh, tựa như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. Lý Toàn yên lặng nhìn chăm chú lên Bất Tử Sơn chỗ sâu, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể hiện nay liền giết vào Bất Tử Sơn bên trong. Nhưng hắn không thể, bọn hậu bối còn không có trưởng thành, hắn bộ xương giả này hiện nay còn không thể chết. Làm Lý Toàn trở lại thấy ngay, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Dương Kình, mặt nghiêm túc bên trên bỗng nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Làm sao? Cái này sợ choáng váng. Khụ khụ. Một câu lời còn chưa nói hết, tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Lý Toàn khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Dương Kình vội vàng đi tới, nâng chính mình sư phụ ngồi xuống, thẳng đến sư phụ sắc mặt khôi phục như thường, hắn mới âm thầm thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi đều cao tuổi rồi, cũng không kiềm chế một chút. Lý Toàn ánh mắt bên trong toát ra một ít yêu thương, vừa rồi đối thoại hắn đều nghe thấy được, tự nhiên có thể đoán được không ít chuyện. Bất Tử Sơn bên trong Chí Tôn xuất thế, xưng hô sư phụ của hắn làm thánh thể đã tiết lộ sư phụ hắn thân phận. Sư phụ của hắn lại là một tôn đại thành thánh thể, nhưng là một tôn đã đi vào lúc tuổi già, ngày giờ không nhiều đại thành thánh thể. Dùng tuổi già sức yếu chi thân, đóng tại Bất Tử Sơn bên ngoài, cùng các Chí Tôn rằng co, cái này là khó khăn bực nào cục diện. Yên tâm, vi sư tạm thời còn chưa chết, nhưng ngươi sau đó có thể phải thật tốt tu luyện. Lý Toàn thở dài nói, gió xuân nếu có lân hoa dự tính, có thể ta ít hơn nửa năm. Hắn đã già, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Nếu không phải như thế, hắn có thể tự dốc hết sức chấn áp hết thảy, sao lại cần đem gánh nặng lưu cho hậu bối? Tại thánh ngai loại này nơi thị phi, một khi hắn vẫn lạc, Dương Kình tuyệt không có khả năng sống. Hắn chỉ có thể mau chóng dạy bảo Dương Kình, nhường Dương Kình chính mình ra ngoài sông sáo, tương lai có thể đi tới một bước nào, liền nhìn Dương Kình chính mình. Về phần hắn, tại trước khi chết, giết vào Bất Tử Sơn bên trong, lại vì thế gian này là một điểm cuối cùng cống hiến đi. Chương 03, thiếu niên lúc có lăng vân trí. Chương 03, thiếu niên lúc có lăng vân trí. Dương Kình ngồi xếp bằng, cảm ứng được sinh mệnh chi luân về sau, bắt đầu cố gắng chỉ dẫn tinh khí trùng kích khổ hải. Sau một khoảng thời gian, giống như bàn thạch Dương Kình bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong thân thể tách ra hào quang sáng chói. Lý Toàn hơi giật mình, sau đó mở to hai mắt nhìn, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kình. Tính toán đâu ra đấy, Dương Kình cũng mới tu luyện tiểu nửa ngày thời gian, như vậy liền thành. Sau một khắc, từng trận biển động giống như âm thanh ầm vang lên, Dương Kình khổ hải nơi đó xông ra vô tận thần uy, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Thần quang vận đạo, chói lọi như hồng, kim sắc sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, mà lại nương theo lấy từng trận sấm sét vang dội đối với một màn này, Lý Toàn tự nhiên đồng thời không xa lạ gì, bởi vì hắn năm đó mở ra khổ hải lúc, chính là cảnh tượng như vậy. Sóng thần ngập trời, thanh như lôi chấn, sóng lớn bạt trượng, đây rõ ràng chính là thánh thể mở ra khổ hải thời gian đặc hữu dị tượng kim sắc khổ hải. Kim sắc khổ hải dị tượng có thể chấn áp những người khác dị tượng, có nhất lực phá vạn pháp công hiệu, là bọn hắn thánh thể đặc hữu tiêu chí. Nói cách khác, làm kim sắc khổ hải dị tượng xuất hiện một khắc này, thực ra cũng mang ý nghĩa Dương Kình đã thành công mở ra khổ hải. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Ngắn ngủi nửa ngày không đến thời gian, liền có thể thành công mở ra khổ hải, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện. Không phải là bởi vì hắn ngày giờ không nhiều, đến mức mắt mở, xuất hiện ảo giác. Ngay tại Lý Toàn chấn kinh thời điểm, Dương Kình nhưng là hoàn toàn khác biệt một phen khác cảm thụ. Hắn rất dễ dàng liền cảm ứng được sinh mệnh chi luân, chỉ dẫn tinh khí trùng kích khổ hải quá trình cũng rất thuận lợi. Sau đó thấy được một mảnh đại dương màu vàng kim, trong biển rộng sóng lớn ngập trời, đồng thời kèm theo có từng trận lôi điện. Ngập trời biển động đan xen vào nhau, làm thiên địa ở giữa khắp nơi nóng rực, trời và biển liên kết, khắp nơi đều là kim quang lóe ánh, dị thường chói mắt cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Kình chậm rãi mở hai mắt ra, để liếc mắt liền thấy sư phụ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, con mắt trừng giống trung đồng một dạng. Ngươi mở ra khổ hải rồi. Nhìn thấy Dương Kình mở hai mắt ra, Lý Toàn hô hấp trở nên có chút gấp rút, không kịp chờ đợi dò hỏi. Mặc dù sự thật đã bày ở trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, mong muốn từ Dương Kình trong miệng lần nữa xác định. Nhìn thấy Dương Kình gật đầu, trên mặt của hắn lập tức hiện ra nụ cười sáng lạ, nhưng trong lòng có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Sư phụ, ngươi làm sao? Ta thuận lợi mở ra khổ hải, ngươi không hẳn là vui vẻ sao? Dương Kình hỏi. Hắn đồng thời không có nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy mình có thể thuận lợi mở ra khổ hải, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Dù sao, đây cũng không phải là thời đại hậu hoang cổ, thánh thể còn không có bị thiên địa hạn chế, biến thành không cách nào tu hành phế thể chất. Tại cùng sư phụ nói chuyện với nhau thời điểm, hắn đã biết rồi, bây giờ là thời đại hoang cổ, hơn nữa còn là chín đại thánh thể chiến thương khung thời đại. Tại thời đại hoang cổ, thánh thể thế nhưng là được trời ưu ái tuyệt thế thể chất, chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa nhục thân vô song. Giống sư phụ hắn như vậy đại thành thánh thể, đỉnh phong thời điểm, khí huyết vọt tận trời cao, người chưa đến, thanh máu đã đôi đến đối thủ trên mặt. Bằng vào thịnh vượng khí huyết, mài chết chí tôn, bất quá là thông thường thao tác. Nếu như ta có thể sớm một chút gặp được ngươi liền tốt. Lý Toàn cảm thán nói. Thiên thấy đáng thương, tại hắn ngày giờ không nhiều thời điểm, thế mà nhường hắn gặp phải một cái thiên phú tuyệt luân thánh thể. Nhưng cũng buồn chính là, hắn đã không có bao nhiêu thời gian dạy bảo Dương Kình, không cách nào che chở Dương Kình trưởng thành. Nếu như thánh thể nhất mạch tuyệt thế thiên tài còn chưa trưởng thành liền trước giờ chết yểu, sau khi hắn chết nên như thế nào đối mặt thánh thể nhất mạch các bậc tiền bối? Hiện nay cũng không muộn, sư phụ ngươi yên tâm, ta tốc độ tu luyện rất nhanh. Dương Kình tràn đầy tự tin nói. Trước không nói thánh thể tại thời đại hoang cổ có cường đại cỡ nào, chỉ là thêm năm hỏa lân phi mô bản cũng đủ để cho hắn tràn đầy tự tin. Dù sao hỏa lân phi thế nhưng là danh xưng 7 ngày đánh băng đa nguyên vũ trụ nhân vật chính, tốc độ tu luyện làm sao có thể chậm? Từng có một người trẻ tuổi đã từng đã nói như vậy, hắn còn nói mình sẽ 501 tuổi thành đạo. Lý Toàn ánh mắt có chút hoảng hốt. Cảnh tượng tương tự tại mấy trăm năm trước từng xuất hiện, đó là một cái cùng đệ tử của hắn một dạng thiếu niên, thoạt nhìn rất phổ thông nhưng lại thiên tư tuyệt thế, là hắn cuộc đời ít thấy nhân tộc thiên tiêu. Vô luận là thiên phú vẫn là nghị lực đều là nhân tuyển tốt nhất, có thể là nói nhân tộc đương đại xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi. Thiếu niên kia từng nói qua, chính mình sẽ mau chóng trưởng thành, bước lên đỉnh cao, nhường hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng lưu cho thời gian của hắn thực tế quá ít, nhiều nhất bất quá mấy trăm năm, thoáng qua tức thì à. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể từng có người mấy trăm năm liền thành đạo. 500 tuổi không cách nào thành đạo ma chú một mực tồn tại, từ không có bất kỳ người nào có thể đánh bỡ. Nhưng hắn vẫn như cũ nhớ kỹ trả lời của thiếu niên kia, đến nay nghĩ đến, vẫn như cũ đinh thái nhức óc. Nếu 500 tuổi không cách nào thành đạo, vậy ta liền 501 tuổi chứng đạo thành đế. Người kia là ai? Dương Kình tò mò hỏi. 501 tuổi chứng đạo thành đế. Làm sao nghe tới có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, không phải là hắn nghĩ người kia a? Cơ hư không? Lý Toàn nói ra. Ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Nếu như có thể cho thêm hắn hơn 1000 năm, hắn liền có thể che chở hai cái nhân tộc hậu bối trưởng thành. Đến lúc đó, một vị đại đế cùng một tôn đại thành thánh thể liên thủ chấn áp thế gian, cái nào sinh mệnh cấm khu dám làm cản? Dương Kình mở to hai mắt nhìn, thật đúng là hắn nghĩ người kia a. Cơ hư không? Không phải liền là hư không đại đế đi? Cái này chẳng phải là nói, hắn bây giờ đang đứng ở toàn bộ thời đại hoang cổ gian nan nhất đoạn thời gian kia. Theo hắn biết, trong đoạn thời gian này, sinh mệnh cấm khu liên tiếp xuất thế, hắc ám náo động một trận tiếp lấy một trận. Hư không đại đế từ khi thành đạo về sau, vẫn luôn tại dục huyết phân chiến, chưa bao giờ hơn phân nửa khắc ngừng nghỉ. Nguyên nhân chính là như thế, hư không đại đế rõ ràng có bất tử dược nơi tay, nhưng lại không cách nào sống thêm đời thứ hai. Hơn nữa, hư không đại đế nhất thế cực kỳ ngắn ngủi, tại hết thảy đại đế bên trong, có thể nói là bài danh đến ngược. Cũng không phải là hư không đại đế không đủ cường đại, mà là đứng trước không dừng tận chiến đấu, hư không đại đế chỉ có thể kéo lấy tổn thương thân thể một lần lại một lần chiến đấu. Lộng quyền tổn thương trải rộng toàn thân, liền tính là không chết được, cũng vô pháp kéo dài hư không đại đế sinh mệnh. Sư phụ, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định có thể thánh thể đại thành. Dương Kình kiên định nói ra. Sinh tại dạng này một thời đại, không thể nghi ngờ là bất hạnh, bởi vì hắn đem đứng trước sử thượng kinh khủng nhất hắc ám náo động. Sinh tại một thế này, đồng dạng cũng là may mắn, bởi vì hắn đem có cơ hội cùng hư không đại đế sóng vai mà chiến. Chớ nhìn hắn hiện nay mới mở ra khổ hải, khoảng cách thánh thể đại thành còn có xa không thể chạm khoảng cách, nhưng hắn lại tràn đầy tự tin. Tiếp đó, liền để hắn nhìn xem hỏa lân phi nhân vật này mô bản cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tốt, ta thánh thể nhất mạch, tự nhiên có lăng vân ý chí. Lý Toàn vừa cười vừa nói. Hắn đột nhiên giật mình, bây giờ Dương Kình vẫn chỉ là một thiếu niên a. Năm đó hắn giống Dương Kình như thế đại thời điểm, không phải là không hăng hái, xem anh hùng thiên hạ như không. Không được, hắn bộ xương già này nhất định phải nhiều chống đỡ một chút thời gian. Không vì những thứ khác, chỉ vì che chở tương lai hy vọng, cho dù chảy hết một giọt máu cuối cùng, hắn cũng không oán không hối. Chương 04, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Chương 04, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Dương Kình con đường tu hành vừa mới bắt đầu, mở ra khổ hải chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Mở ra khổ hải về sau, còn cần tu thành mệnh tuyển, bác thần tiểu, mới có thể đến bị ngạn Lý Toàn vẻ mặt trang nghiêm, hắn đã đem đạo kinh luân hải quyển toàn bộ nội dung truyền thụ cho Dương Kình. Tại từ xưa đến nay rất nhiều phương pháp tu hành bên trong, đạo kinh luân hải quyển được công nhận luân hải bí cảnh mạnh nhất phương pháp tu luyện. Trường không môn này của kinh, lại thêm hắn ở một bên chỉ điểm, Dương Kình con đường tu hành đã thông suốt. Có thể nửa ngày mở ra khổ hải, đã đủ để chứng minh Dương Kình thiên phú, hắn chỉ sợ Dương Kình tự mãn, làm trễ nải tu hành. Nhưng hắn hiển nhiên là quá lo lắng, còn chưa chờ hắn mở miệng, Dương Kình đã hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu luyện. Thiên phú tuyệt hảo, lại như thế cố gắng đệ tử, lại có ai sẽ không thích. Dương Kình hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân trên mặt đất, đạo kinh luân hải quyển nội dung hiện lên ở trong đầu của hắn. Sư phụ chỉ nói một lần, hắn chẳng những tất cả đều nhớ kỹ, hơn nữa còn hiểu rõ trong đó chân lý. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như đạo kinh luân hải quyển nội dung rất đơn giản, hắn đọc một lần liền đã hiểu. Hắn biết mình thêm năm hỏa lần phi nhân vật mô bản về sau, thiên phú sẽ trở nên rất khoa trương, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khoa trương như vậy. Đã như vậy, hắn càng thêm không thể lãng phí phần này thiên phú, nhất định phải cố gắng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Tại cái này nhất định dung chuyển nhân đại, nếu như không có đủ thực lực, hắn như thế nào đối mặt sự thượng lớn nhất hắc ám náo động? Vứt bỏ hết thể tạp niệm, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong tu luyện, bắt đầu không ngừng khai thác khổ hải. Tại cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, hắn quên đi thời gian, quên đi ngoài thân hết thảy. Trong bất chi bất giác, kim sắc khổ hải phạm vi bắt đầu không ngừng mở rộng, trở nên sáng chói chói mắt, trong bể khổ tinh khí sinh sôi không ngừng. Tùy theo khổ hải quyết trương, tại khổ hải ở trung tâm bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa kỳ dị. Có nói hà dâng lên, cuồn cuộn giống như khói sói, sông thẳng lên trên, như có một tòa núi lửa hoạt động đang phun trào. Đám chìm trong trạng thái tu luyện Dương Kình cũng không biết điều này có ý vị gì, nhưng Lý Toàn lại đem lần này toàn bộ đều thấy rõ. Cái này, đây là. Lý Toàn trên mặt khó nén kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kình, hắn có thể cảm giác được, Dương Kình khổ hải mỗi giờ mỗi khắc đều đang phun trào. Mơ hồ ở giữa, tại Dương Kình khổ hải bên trong, có tiếng sóng từng trận, Dương Kình toàn bộ thân thể dần dần bị một tầng thần thánh quang mang bao phủ. Hắn không khỏi mở ra thần mục, trong hai mắt thần quang trong trẻo, tại Dương Kình khổ hải bên trong, hắn thấy được không ít dị tượng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Dương Kình khổ hải vị trí trung tâm, có tinh khí không ngừng dâng trào mà lên, còn như đáy biển núi lửa phun trào đồng dạng. Đây rõ ràng chính là sắp tu thành mệnh tuyển dấu hiệu a. Nhưng Dương Kình mới tu luyện bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy, cũng mới một ngày thời gian a. Một ngày thời gian mà thôi, sắp tu thành mệnh tuyển, cái này là như thế nào tốc độ tu luyện? Ngay tại hắn hai mắt gần như ngốc trệ thời điểm, một cỗ cường đại khí tức từ Dương Kình thể nội bộc phát ra. Đưa mắt nhìn lại, Dương Kình toàn thân tinh khí bành trướng, hoàng kim thần hỏa tại hắn bên ngoài cơ thể cháy hùng hực. Lý Toàn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Dương Kình thể nội khổ hải, tại vị trí trung tâm nhất, xuất hiện một cái thần suối. Thần suối câu thông sinh mệnh chi luân, đang chạy cuộn, lượn lờ lấy sương mù rực rỡ mông lung. Như vậy liền thành. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Dương Kình liền tu thành mệnh tuyển rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến hắn năm đó, hắn khổ tu một tháng, mới thành công chỉ dẫn sinh mệnh chi luân bên trong tinh khí, mở ra khổ hải. Dương Kình trực tiếp một ngày không đến liền thành công mở ra khổ hải. Năm đó hắn tại mở ra khổ hải về sau, lại cố gắng tu luyện sắp xỉ thời gian một năm, mới thành công tu thành mệnh tuyển. Dương Kình mở ra khổ hải sau chỉ tu luyện một ngày thời gian, liền thành công tu thành mệnh tuyển. Cái này chẳng phải là nói, Dương Kình tốc độ tu luyện là hắn mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Theo hắn biết, từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, tốc độ tu luyện nhanh người cũng không phải là không có. Đã từng liền xuất hiện qua một người, tu luyện vẹn vẹn trăm năm thời gian, liền đã tu thành đại thánh. Cái tốc độ này quả thực khoa trương, nhưng cùng Dương Kình so ra, rồi lại không tính là cái gì. Một ngày tu thành mệnh tuyển, luân hải bí cảnh đại viên mãn, cần muốn bao lâu thời gian? 10 ngày, 1 tháng. Theo tốc độ này tu luyện, Dương Kình tu thành đại thánh cần muốn bao lâu thời gian? 10 năm, vẫn là 20 năm. Cho dù là 50 năm, tại tốc độ tu luyện lĩnh vực này, Dương Kình đều có thể sáng tạo một cái để cho người ta trợn mắt hốt mồm ghi chép. Không cần tận lực truy cầu tốc độ tu luyện, làm chắc căn cơ mới là mấu chốt. Lý Toàn trầm giọng nói ra, tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là tranh nhất thời gian ngắn, cuối cùng có thể hay không đặt chân đỉnh phong mới là mấu chốt. Có trước mặt mọi người thời kỳ tốc độ tu luyện nhanh, nhưng cuối cùng lại chỉ trệ không tiến. Có trước mặt mọi người thời kỳ tốc độ tu luyện chậm, nhưng lại có thể hậu tích bạc phát, cuối cùng bước lên đỉnh cao. Cũng tỉ như cái kia 100 năm tu thành đại thánh người, sau đó lại không cái gì đi lên, cả đời chưa có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh thế giới. Cũng có tu luyện 6-7 ngàn năm người, hậu tích bạc phát về sau, cuối cùng chứng đạo thành đế. Dương Kình tốc độ tu luyện nhanh tuy đáng mừng, nhưng hắn càng hy vọng Dương Kình có thể đánh lao cơ sở, mà không phải tranh nhất thời giải ngắn. Dương Kình cũng nói, chỉ là cố gắng tu luyện. Cũng không phải là hắn không nghĩ phản ứng sư phụ, mà là hắn đắm chìm trong cấp độ sâu trạng thái tu luyện, đã sớm vật ngã lương vong. Đạo kinh luân hải quyển nội dung chảy xuôi tại trong tâm, biến thành huyền diệu đạo âm, vang vọng trong đầu. Tu luyện phảng phất đã biến thành bản năng, từ nơi sâu xa như có một con đường xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ dẫn hắn tiến lên. Hắn không cần để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ cần dọc theo đầu này đường, đem hết toàn lực chạy. Sở dĩ tại tu thành mệnh tuyển về sau, hắn không có chút nào ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu xuống giai đoạn tu hành. Tùy theo hắn không ngừng tu hành, tại trong bể khổ của hắn tâm vị trí, mệnh tuyển dâng trào, suối nguồn thần lực dần dần sôi trào. Lý Toàn lần nữa kinh ngạc, mệnh tuyển dâng trào, quần quần không dứt, đây rõ ràng chính là thần lực như thủy triều, hào quang đầy trời mệnh tuyển đỉnh phong chi cảnh. Tu thành mệnh tuyển sau vẹn vẹn một ngày, Dương Kình liền tu luyện tới mệnh tuyển đỉnh phong rồi. Lại một ngày đi qua, Dương Kình trong thân thể truyền đến tiếng oanh minh, sóng thần ngập trời, kinh lôi từng trận, đồng thời có từng đạo cầu vồng bắn ra. Tại Dương Kình khổ hải trên không, nhất đạo sáng chói cầu vồng treo cao ở trên, ngang qua thương khung, chói lọi không gì sánh được. Cái này bắt thần kiểu, từ mệnh tuyển cảnh đột phá đến thần kiểu cảnh. Ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Lý Toàn trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, nếu như không phải sự tình xảy ra ở trước mặt hắn, ai có thể tin tưởng còn có loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Dương Kình không nói, chỉ là đang cố gắng tu luyện. Hai ngày sau, Dương Kình thành công tu luyện thần kiểu đỉnh phong, sinh trưởng ra thiên mạch, kéo dài hướng không biết phương xa. Tâm không sợ hãi, khám phá mê võng, vọt hịch bị ngạ. Dương Kình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đang lâm thần kiểu, mây mù cuộn, nhanh chóng tán loạn, thiên địa thanh minh, hắn đi chỗ chính là bị ngạ. Đến tận đây, Dương Kình tiến thêm một bước, từ thần kiểu cảnh đột phá đến bị ngạ cảnh, luân hải bí cảnh đại viên mãn. Lý Toàn nhìn xem Dương Kình, ánh mắt bên trong có một phần nghi hoặc khó hiểu, hai điểm chấn kinh, cùng với 7 phần vui mừng. 7 ngày, vẹn vẹn 7 ngày thời gian, hắn chứng kiến Dương Kình mở ra khổ hải, tu thành mệnh tuyển, bắc thần kiểu, đang lâm bị ngạ. Như thế không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, từ xưa đến nay có ai có thể sánh vai? Chương 05, Lục đạo luân hồi quyền. Chương 05, Lục đạo luân hồi quyền. Làm Dương Kình mở hai mắt ra, đang chuẩn bị duỗi người một cái, liền thấy sư phụ tấm kia gần trong gang tấc vẻ mặt. Tại sư phụ trên mặt, hắn nhìn thấy chấn kinh cùng nghi hoặc, đây là bị tốc độ tu luyện của hắn sợ hãi đến rồi. Người rốt cục tỉnh a? Lý Toàn nói ra. Hắn cũng không nói được mình bây giờ đến cùng là một loại gì tâm tình, thật sự là có chút mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Một phương diện, hắn hy vọng Dương Kình có thể hơi dừng lại, cũng tốt kiểm tra để loại bổ sung, không lưu lại bất luận cái gì khuyết điểm. Một phương diện khác, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút mong đợi, Dương Kình phải chăng có thể tiếp tục hát vang tiến mạnh. Tu luyện 7 ngày, luân hải bí cảnh đại viên mãn, lại tu luyện 7 ngày, đạo cung bí cảnh phải chăng cũng có thể viên mãn. Như vậy 7 ngày lại 7 ngày, không cần thời gian một năm, Dương Tình chẳng phải là ngũ đại bí cảnh toàn năng viên mãn. Đương nhiên, hắn biết rồi cái này là chuyện không thể nào, tu luyện càng đi về phía sau càng khó, thời gian hao phí càng dài. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn chính là ẩn ẩn có chút mong đợi. Một năm có lẽ có ít quá mức khoa trương, 10 năm, không, 100 năm. 100 năm hẳn là đủ rồi. Nếu như Dương Kình 100 năm liền có thể đem ngũ đại bí cảnh tu luyện viên mãn, hắn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng cái này thật khả năng sao? Sư phụ, ta không có phương pháp tu luyện rồi. Dương Kình một mặt bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể nói, hắn thực ra còn muốn tiếp tục tu luyện, cái loại cảm giác này thực tế phi thường kỳ diệu. Cả người vật ngã lưỡng bên ngoài, đắm chìm trong cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, hắn căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì mỏi mệt. Tương phản, tại tu luyện trên đường nhanh chân tiến lên, rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình đang không ngừng lột xác. Loại cảm giác này thực tế quá kỳ diệu, nhưng hắn có loại toàn thân thư sướng cảm giác, không chút nào muốn dừng lại. Nhưng sư phụ hắn chỉ truyền thụ hắn đạo kinh luân hải quyển, hắn bây giờ đã luân hải bí cảnh đại viên mãn. Sau đó chính là đạo cung bí cảnh, hắn liền xem như muốn tiếp tục tu luyện, cũng không có đạo cung bí cảnh phương pháp tu luyện à? Lý Toàn vô cùng ngạc nhiên, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại đơn độc không nghĩ tới loại khả năng này, không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi. Cái này thực ra cũng không có khả năng chắc hắn, hắn truyền thụ Dương Kình đạo kinh luân hải quyển, vốn cho rằng Dương Kình tối thiểu nhất cũng phải tu luyện một đoạn thời gian. Vẹn vẹn 7 ngày, Dương Kình đã luân hải bí cảnh đại viên mãn, cái này ai có thể nghĩ ra được? Ngươi tiểu tử này, còn trách lên vi sư đến rồi. Lý Toàn tức giận nói. Nghe một chút, Dương Kình mới vừa nói là tiếng người sao? Không có tu luyện công pháp, sở dĩ mới không thể không dừng lại tu luyện. Ý tứ này chẳng phải là nói, nếu có đạo cung bí cảnh phương pháp tu luyện, Dương Kình còn có thể một hơi tu luyện tới đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, lại mở miệng nói ra, dừng lại cũng tốt, tu luyện cũng không phải chỉ có tăng lên cảnh giới. Dương Kình tốc độ tu luyện thực tế quá nhanh, hắn ngay cả chỉ điểm Dương Kình cơ hội đều không có. Cái này chẳng phải là lộ ra hắn người sư phụ này rất không có tồn tại cảm. Đương nhiên, hắn cũng là vì Dương Kình tốt, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, tu sĩ còn cần chiến đấu chi pháp, tế luyện bản thân khí. Hơn nữa, hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ, sau đó cần phải truyền thụ Dương Kình như thế nào phương pháp tu luyện. Hắn cái này đệ tử cầm giữ có yêu nghiệt như thế thiên phú, hắn người sư phụ này tự nhiên muốn tận tâm tận lực, không cho Dương Kình lưu lại nửa điểm khuyết điểm. Sư phụ, ta tất cả nghe theo ngươi. Dương Kình nói ra. Sư phụ hắn thân làm đại thành thánh thể, về mặt tu luyện khẳng định so với hắn có kinh nghiệm, nghe sư phụ chuẩn không sai. Vi sư trước truyền cho ngươi lục đạo luân hồi quyền, đây là thích hợp nhất thánh thể nhất mạch chiến đấu chi pháp. Lý Toàn thần sắc nghiêm túc đem lục đạo luân hồi quyền truyền thụ cho Dương Kình, sau đó bắt đầu tự thân diễn luyện loại quyền pháp này. Trong mắt Dương Kình, sư phụ rõ ràng khí tức quanh người không hiện, diễn luyện quyền pháp thời gian cũng không có cái gì lực lượng kinh người ba động. Nhưng sư phụ diễn luyện lục đạo luân hồi quyền, đơn giản mà trực tiếp, mỗi một quyền đều có đường hoàng đại khí, có một loại vô thượng khí thế. Trong đó phảng phất ẩn chứa thiên băng địa liệt lực lượng, phảng phất liền càn khôn đều không thể dung nạp loại quyền pháp này, sẽ bị đánh băng. Đây chính là lục đạo luân hồi quyền. Dương Kình một mặt rung động. Theo hắn biết, lục đạo luân hồi quyền chính là thánh thể thủy tổ sáng tạo, là ghi chép tại trên đường thành tiên tuyệt thế quyền pháp. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, trời long đất nở, nhật nguyệt vô quang, vật đổi sao rời, đáng sợ đến cực hạn. Tại thánh thể nhất mạch trong tay, lục đạo luân hồi quyền uy lực tăng gấp bội, mới xem như loại quyền pháp này uy lực chân chính. Trong bất chi bất giác, Dương Kình đã đem sư phụ diễn luyện lục đạo luân hồi quyền sâu sắc điêu khắc ở trong đầu. Làm sư phụ diễn luyện xong quyền pháp, hắn hít sâu một hơi, não hải bên trong hồi tưởng đến lục đạo luân hồi quyền, đưa tay chính là một quyền đánh ra. Một lúc bắt đầu, hắn thỉnh thoảng liền sẽ ngừng dừng một cái, quyền pháp căn bản không ăn khớp, nhìn Lý Toàn thẳng lắc đầu. Nhưng một đoạn thời gian qua đi, quyền pháp của hắn bắt đầu trở nên y theo dáng dấp, có lục đạo luân hồi quyền mấy phần hình thức ban đầu. Chỉ có được hình dạng của nó, không được ý nghĩa, đến cùng công toi. Lý Toàn nghiêm túc nói. Vừa rồi hắn còn có chút mong đợi, cho rằng Dương Kình chỉ là nhìn một lần, liền có thể luyện thành lục đạo luân hồi quyền. Hiện tại xem ra, hắn cái này đệ tử thực ra cũng không có như vậy người tiên, còn cần người sư phụ này chỉ điểm. Thế là hắn tự thân hạ tràng, trở thành Dương Kình đối thủ, trong thực chiến chỉ điểm Dương Kình. Dương Kình càng đánh càng là hưng phấn, trong thực chiến, rất nhiều không thể nào hiểu được địa phương rộng mở trong sáng, rất nhanh liền thông hiểu đạo lý. Chậm rãi, quyền pháp tựa như biến thành một loại bản năng, sự biến động trong lòng, quyền chi sở trí. Nhưng đây cũng không phải là cực hạn. Sư phụ hắn nói đúng, chỉ có được hình dạng của nó, không được ý nghĩa, kết quả là trùng quy là công toi. Chiêu thức là chết, người là sống, nếu như quyền bên trong vô ý, chỉ có thể là cứng nhắc chiêu thức, là cái thủng rỗng. Chỉ có quyền bên trong cố ý, mới có thể đem lục đạo luân hồi quyền chân chính biến thành đồ vật của mình, từ đó điều khiển như cánh tay. Lý Toàn thì là càng xem càng không thích hợp, hắn cái này đệ tử tốc độ tiến bộ có chút quá nhanh à. Vừa mới vẫn chỉ là lỗ hổng không chịu nổi, trong nháy mắt liền biến thành ra dáng, hiện nay lại bắt đầu tiến bộ. Lục đạo luân hồi quyền cũng không phải tốt như vậy tu luyện, môn quyền pháp này mặc dù vô cùng thích hợp thánh thể, nhưng tu luyện khó khăn cực lớn. Năm đó hắn tu luyện lục đạo luân hồi quyền lúc, thế nhưng là chịu nhiều đau khổ, thật vất vả mới đưa môn quyền pháp này tu luyện nhập môn. Dương Kình Tiên Phú cho dù lại thế nào yêu nghiệt, hắn thấy tối thiểu nhất cũng phải mấy tháng mới có thể vào môn đi. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, ta ngộ. Dương Kình cười to nói, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Vào giờ khắc này, quyền của hắn thay đổi, không còn là cái thùng rỗng, mà là có một cỗ vô hình khí thế, dung chuyển trời đất chân ý, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đánh băng, không có cái gì có thể tại một quyền hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Toàn mở to hai mắt nhìn, như vậy liền thành. Cũng không phải là nói Dương Kình đã đem lục đạo luân hồi quyền tu luyện thành công, mà là Dương Kình đã sơ quy môn kính, xem như đã nhập môn. Tại Dương Kình lục đạo luân hồi quyền bên trong, hắn cảm giác được một cỗ dự tính, đó chính là lục đạo luân hồi quyền chân chính hạch tâm. Lục đạo luân hồi quyền một khi đại thành, pháp bảo gì, cái gì binh khí đều không cần, một quyền liền có thể đánh băng hết thảy. Hiện nay Dương Kình đã có loại khí thế này, hạn chế Dương Kình cũng không phải là đối quyền pháp lĩnh ngộ, mà là bản thân tu vi. Nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Chương 06, vật liệu luyện khí ta không có, nhưng Bất Tử Sơn có a. Chương 06, vật liệu luyện khí ta không có, nhưng Bất Tử Sơn có a. Lý Toàn nhìn về phía Dương Kình ánh mắt có chút quái dị, Dương Kình vừa rồi thế nhưng là lại cho hắn một kinh hỉ. Nếu như Dương Kình chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, mới vừa tu luyện lục đạo luân hồi quyền liền có thể thông hiểu đạo lý, hắn thực ra còn sẽ không như thế ngạc nhiên. Nhưng ở Dương Kình mới vừa tu luyện lục đạo luân hồi quyền thời điểm, rõ ràng thô lậu không chịu nổi, cùng sơ học giả đồng thời không có cái gì hai loại. Chỉ là, từ Dương Kình mới vừa tu luyện lục đạo luân hồi quyền thời gian thô lậu không chịu nổi, đến bây giờ nắm giữ chân ý, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Đáng sợ cũng không phải là Dương Kình trong thời gian ngắn sơ quy môn kính, đem lục đạo luân hồi quyền tu luyện y theo dáng dấp. Đáng sợ là Dương Kình tốc độ tiến bộ. Không bố như thế tốc độ tiến bộ, vô luận Dương Kình tu luyện dạng gì công pháp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ Dương Kình là vị đại đế nào thi thể thông linh, đản sinh ra ý chí. Nhưng hắn đã cẩn thận tra xét, Dương Kình chính là một người bình thường, hắn cũng chỉ có thể cho rằng Dương Kình thiên phú dị bẩm. Coi như không tệ. Nhưng nhớ kỹ giới nóng nảy, chớ có lười biếng. Lý Toàn cố nén khiếp sợ trong lòng, bày làm ra một bộ nghiêm sư tư thế, tiếp tục trợ giúp Dương Kình tu luyện lục đạo luân hồi quyền. Tại thời gian kế tiếp bên trong, nhìn xem Dương Kình đột nhiên tăng mạnh, hắn đã chết lặng, trong lòng không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Như vậy yêu nghiệt đệ tử, bao nhiêu người cầu đều cầu không được, hắn còn có cái gì không hài lòng. Sau một khoảng thời gian, Dương Kình đình chỉ tu luyện lục đạo luân hồi quyền, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhắm mắt trầm tư. Ta thực lực hôm nay quá yếu, không cách nào phát huy ra lục đạo luân hồi quyền uy lực chân chính. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Tu luyện một đoạn thời gian lục đạo luân hồi quyền về sau, hắn chẳng những phải hắn hình dáng, hơn nữa còn được hắn thần, môn quyền pháp này đã nhập môn. Nhưng hắn hiện nay mới luân hải bí cảnh đại viên mãn, tu vi thấp không thể nghi ngờ là hắn bây giờ lớn nhất thiếu hụt. Bất quá, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, nếu tu vi thấp, cố gắng tu luyện không được sao? Muốn không được bao dài thời gian, lục đạo luân hồi quyền liền có thể trong tay hắn phát huy ra như núi kêu biển gầm uy lực. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía chính mình sư phụ, khắp khuôn mặt là định nọt, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Hắn đều luân hải bí cảnh đại viên mãn, sư phụ cũng nên truyền đạo cung bí cảnh tu luyện công pháp đi. Vị sư biết rồi ngươi rất gấp, nhưng đừng nội, tại luân hải bí cảnh, ngươi muốn trước tiên nghĩ rèn đúc dạng gì khí. Lý Toàn thần sắc nghiêm túc, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đệ tử tu luyện quá nhanh, căn bản không cho hắn người sư phụ này thời gian chuẩn bị. Nhưng có một số việc hắn nhất định phải nhắc nhở Dương Kình, đây là hắn thân sư phụ trách nhiệm. Dương Kình suy tư một lát, nói ra, sư phụ, ta lựa chọn nhất khí phá và pháp. Đây là đạo kinh bên trong ghi lại bí pháp, không cần tế luyện thêm chủ khí, mà là hết sức chuyên chú tế luyện một loại khí. Chỉ cần tế luyện khí bên trong có thể thai nghén ra thiên địa bên trong đạo và lý, liền có thể rèn đúc ra một tôn cường đại khí, từ đó nhất khí phá và pháp. Đã ngươi lựa chọn đầu này đường, tế luyện loại nào khí liền lộ ra rất mấu chốt. Lý Toàn nói ra, chính mình đệ tử muốn đi dạng gì đường, hắn đồng thời sẽ không can thiệp, tối đa cũng chỉ là chỉ dẫn, cho chút đề nghị. Thiên đạo không đủ sợ, thiên nhân không đủ pháp, đường đều là tự mình đi ra. Mỗi người đường đều là không giống, đi người khác đi qua đường, tương lai nhất định không có quá đại thành liền. Ta cái kia tế luyện dạng gì khí? Đỉnh, trung, thấp, vẫn là đao thương bổ kích. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra, tế luyện loại nào khí tự nhiên rất mấu chốt, thậm chí có thể nói trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tương lai thành tựu. Có chút khí tế luyện đứng lên tương đối đơn giản, nhưng tế luyện sau khi thành công uy lực cũng sẽ rất yếu. Có chút khí sen lẫn thần văn rất phức tạp, tế luyện khó khăn cực lớn, nhưng tế luyện thành công uy lực cũng sẽ không phải tầm thường. Đối với hắn mà nói, cái này ngược lại không cần cân nhắc quá nhiều, tự nhiên là càng phức tạp, khó khăn càng lớn càng tốt. Căn bản không cần cân nhắc có thể thành công hay không, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Phức tạp khí bên trong, đỉnh, trung, thấp các loại không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, thành tiên đỉnh, vô thủy trung, hoang tháp, đó cũng đều là tiên khí. Việc này cũng không đội tại nhất thời, các loại vi sư cho ngươi tìm chút vật liệu luyện khí, mới quyết định không muộn. Lý Toàn nói ra, hắn liếc mắt liền nhìn ra Dương Kình xoắn xuýt, không khỏi có chút buồn cười. Hắn cái này đệ tử cũng không phải là yêu nghiệt đến không gì làm không được nha. Lựa chọn dạng gì khí rất mấu chốt, hắn không muốn chính mình đệ tử đi nhầm đường, thế là liền cấp ra đề nghị. Ánh sáng tế luyện khí còn chưa đủ, sau này mong muốn luyện chế ra binh khí thích hợp, còn cần thích hợp vật liệu luyện khí. Cái gì vật liệu luyện khí? Dương Kình không kịp chờ đợi hỏi. Vật liệu luyện khí càng tốt, tế luyện khí càng cường đại, đây là tu luyện thưởng thức. Tốt nhất vật liệu luyện khí không thể nghi ngờ là thiên kim, nhưng lại vô cùng thưa thớt, bình thường đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Lý Toàn vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, Kim Quang Đại Đạo đã xuất hiện tại dưới chân hắn, mang theo Dương Kình, kéo dài hướng cách đó không xa Bất Tử Sơn. Dương Kình mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, sư phụ, ngươi đây là muốn. Sư phụ nói muốn giúp hắn tìm chút vật liệu luyện khí, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lại là đi Bất Tử Sơn à. Bất Tử Sơn có thể là sinh mệnh cấm khu, trong đó ẩn núp lấy nhiều vị trí tôn, dùng sư phụ hắn hiện nay trạng thái. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, dưới chân Kim Quang Đại Đạo đã kéo dài đến Bất Tử Sơn bên trong. Đệ tử của ta nếu muốn vật liệu luyện khí, vậy dĩ nhiên liền muốn tốt nhất. Lý Toàn bình tĩnh nói. Tốt nhất vật liệu luyện khí trong tay hắn tạm thời không có, nhưng không quan hệ, hắn không có, Bất Tử Sơn có à. Bất Tử Sơn bên trong, núi cao màu đen một tòa lại một tòa, mỗi một tòa đều là sơn chi vương, nhạc đua, nguy nga cao vút. Đáng sợ hơn chính là, Bất Tử Sơn bên trong lưu chuyển lấy một loại lực lượng kinh khủng, khiến người ta run sợ, nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên ở giữa, lực lượng kinh khủng từ Bất Tử Sơn bên trong bộc phát, quét sạch trước vạn dặm, giống như một tôn thần minh đang thức tỉnh. Thánh thể, ngươi vượt biên giới. Thanh âm uy nghiêm tại Bất Tử Sơn chỗ sâu vang lên, vào giờ khắc này, thời không đều phảng phất đông kết, kinh khủng đến cực điểm khí tức tại lan tràn. Lý Toàn mảy may không có ý dừng lại, hắn mang theo Dương Kình, đạp trên kim quang đại đạo, từng bước một xâm nhập Bất Tử Sơn. Ta đã giả. Lý Toàn thở dài nói. Ngữ khí của hắn rất bình thản, tốt tựa như nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, nhưng ở trên người hắn lại dần dần dâng lên tuyệt thế khí tức. Đối với Chí Tôn cảnh cáo, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, dùng hành động thực tế nói rõ thái độ của mình. Thì tính sao? Bất Tử Sơn chỗ sâu thanh âm vang lên lần nữa, vô cùng băng lãnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương, phảng phất có thể đồng kết chư thiên. Ta già rồi, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Lý Toàn vẫn còn đang tiến lên, Bất Tử Sơn bên trong sáng lên vô số phù văn, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn tiến lên những bước. Đây chính là ngươi khiêu khích chúng ta lý do. Làm Bất Tử Sơn chỗ sâu thanh âm vang lên lần nữa, trong chốc lát, quỷ khóc thần hảo, thiên địa run rẩy, chúng thần đều giống như sợ hãi. Bất Tử Sơn bên trong, một hồi huyết vũ mưa như chút nước, một hồi thần hoa giật phun, trong huyết quang, bóng ánh hoa biện bay lượn, kinh khủng vô biên. Toàn bộ Đông Hoang đại địa bên trên sinh linh, vào giờ khắc này đều cảm giác được kinh dị khí tức, toàn thân ngăn không được run rẩy. Ta dù sao đều phải chết, ngươi như muốn chết, vậy liền xuất thế đánh với ta một trận. Chương 07, Nộ đạo cổ trà thụ, ngoan nhân đại đế. Chương 07, Nộ đạo cổ trà thụ, ngoan nhân đại đế. Bất Tử Sơn bên trong, Lý Toàn dưới chân kim quang đại đạo tiếp tục kéo dài, Bất Tử Sơn bên trong trận văn dồn dập vỡ vụn. Hắn mang theo Dương Kình, từng bước một xâm nhập Bất Tử Sơn, như giống trên đất bằng, mảy may không có sắp tới tôn uy hiếp để ở trong mắt. Bất Tử Sơn chỗ sâu, các chí tôn trầm mặc không nói, thẳng đến sau một lát, vừa rồi cái thanh âm kia mới vang lên lần nữa. Thánh thể, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn là giống nhau thanh âm, vẫn như cũ không chứa bất cứ tia cảm tình nào, lạnh lùng không gì sánh được, nhưng khí tức kinh khủng lại cũng không tiếp tục lan tràn. Lý Toàn mang theo Dương Kình tiến lên, phía trước xuất hiện một gốc cao 3 mét cây giả, phiến lá khẽ đung đưa, quang hoa đầy trời, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này gốc cây giả rất đặc biệt, cứng cáp giống như cầu lòng, vỏ khô nứt ra, giống như là kinh lịch ước vạn năm mới sinh trưởng cho tới bây giờ cái bộ dáng này. Đây là ngộ đạo cổ trà thụ. Dương Kình trợn mắt hốc mồm thầm nghĩ. Trước mắt cái này gốc trên cây sinh trưởng rất nhiều diệp tử, mỗi một mai diệp tử đều không giống bình thường, tất cả đều óng ánh sáng long lanh, như ngọc điêu khắc thành. Có lá cây tương tự tiểu đỉnh, sương mù mông lung, có lá cây giống như thần hoàng, hào quang lấp lóe cẩn thận khẽ đếm, phiến lá không nhiều không ít, vừa vặn 108 mai, không không lấp lóe lấy ánh sáng mông lung sáng chói. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết ngộ đạo cổ trà thụ sao? Ngộ đạo cổ trà thụ là một gốc rất đặc biệt bất tử dược, không cách nào giúp người kéo dài sinh mệnh, nhưng lại có thể giúp người ta ngộ đạo. Một viên diệp tử liền là một loại đạo, nếu như dùng để pha trà uống, liền có thể cảm ngộ đến diệp tử bên trong ẩn chứa đạo. Người ở đây ngộ đạo, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Lý Toàn vừa cười vừa nói. Dương Kình há miệng đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, kim quang đại đạo kéo dài hướng Bất Tử Sơn chỗ sâu, sư phụ của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, xếp bằng ở ngộ đạo cổ trà thụ phía trước. Hắn biết rõ, vô luận sau đó chuyện gì phát sinh, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản bất lực. Hắn hiện nay duy nhất có thể làm chính là bắt lấy cái này cơ hội khó được, không lãng phí một phân một hào thời gian, cố gắng tu luyện. Dù sao, sư phụ hắn thế nhưng là bước lên nguy hiểm to lớn, này mới khiến hắn có tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ tu luyện cơ hội. Xếp bằng ở ngộ đạo cổ trà thụ dưới, Dương Kình cả người trong nháy mắt linh hoạt kỳ ảo xuống tới, mới vừa rồi không an toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ngộ đạo cổ trà thụ chỗ thần kỳ, gần đến viên này cổ thụ, có thể khiến người ta nội tâm một mảnh tường hòa, không vui không buồn. Tại cái này trùng bình thản cùng yên lắng trong trạng thái, cả người hắn dần dần thần du bên ngoại, quên đi chính mình thân ở chỗ nào. Trong bất chi bất giác, hắn tựa như bắt được quy tích của đại đạo, như là nước chảy, lặng lặng chảy xuôi ở bên cạnh hắn. Hắn nguyên bản liền đang xoắn xuýt đến cùng cần phải tế luyện dạng gì khí, tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, hắn dần dần có hiểu ra. Sư phụ quả nhiên là cố ý hành động. Chắc không được sư phụ nhường hắn không đội mà làm ra quyết định, nguyên lai là chuẩn bị dẫn hắn đến ngộ đạo cổ trà thụ hạ ngộ đạo. Tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, chẳng những nội tâm bình tĩnh, hơn nữa còn có thể cảm ngộ đại đạo, cả người sẽ ở vào trạng thái tốt nhất. Dưới loại trạng thái này, làm ra lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác nhất, cũng là nhất phù hợp hắn bản thân. Thanh phong lưu động, ngộ đạo cổ trà thụ 108 cái lá cây khẽ đung đưa, vẩy xuống ánh sáng mông lung sáng chói. Đông nhiên ở giữa, một bóng người hiện, lập thân chỗ là một cái lô đen thật lớn, một cái có khắc mặt quỷ bình tại chìm nổi. Khí thế đó nhường Dương Kình toàn thân phát lạnh, chiếc kia lỗ đen dường như muốn đem hết thảy đều thôn vệ đi vào, thiên địa phảng phất đều muốn hỏng mất. Ngoan nhân đại đế, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ngoan nhân đại đế từng tới Bất Tử Sơn, tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ ngừng chân, lưu lại bất diệt ấn ký. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, bất diệt ấn ký tái hiện, nhường hắn thấy được cổ chi đại đế cái thế phong thái. Ngộ đạo cổ trà thụ chập chờn, hết thảy phiến lá đều đang chuyển động, khắp cây sinh huy, các loại tiểu đỉnh, tiên nhân, bắt quái bờ. Hiện hiện, Dương Kình bỗng nhiên có hiểu ra, ngoan nhân đại đế chẳng những tới qua ngộ đạo cổ trà thụ, lưu lại bất diệt tấn ký, hơn nữa còn khắc xuống chữ cổ. Bây giờ những chữ cổ này cùng nội đạo cổ trà thụ sinh ra cộng minh, chẳng những nhường ngoan nhân đại đế tái hiện, cũng làm cho chữ cổ hiển hóa. Lại hoặc là nói, đây là sư phụ hắn cố tình làm, vì chính là cho hắn một cái nghịch tiên cơ duyên. đây chính là ngoan nhân đại đế, cho dù là lưu lại một chút dấu vết, cũng đủ làm cho kẻ đến sau lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn bây giờ hữu duyên nhìn thấy, đã không phải là hiểu ra cái kia tế luyện dạng gì khí, mà là đối với hắn tu luyện về sau đều có sự giúp đỡ to lớn. Trong bất chi bất giác, hắn đã đắm chìm trong cấp độ sâu nội đạo trong trạng thái, quên đi ngoài thân hết thảy. Cùng lúc đó, Bất Tử Sơn chỗ sâu khí tức càng phát ra kinh khủng, đồng thời kèm theo có to lớn oanh minh âm thanh. Toàn bộ Đông Hoang đại địa đều bị khí tức kinh khủng bao phủ, vô số sinh linh lo sợ bất an, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như thế khí tức kinh khủng, hẳn là hắc ám náo động lại muốn tới rồi. Là Bất Tử Sơn vị trí, hẳn là có vô thượng tồn tại xuất thế, đáng sợ sự tình lại đem bao phủ thế gian. Không đúng. Đồng thời không có bộc phát đại chiến, chỉ là có vô thượng tồn tại bạo phát khí tức, hẳn là có cái thế cường giả đang đối đầu. Bất Tử Sơn bên trong khí tức thực tế quá kinh khủng, phản phất có thể băng thiên hủy, nhường vô số người người được diệt thế khí tức. Tại cái này chủng ngưng trọng bầu không khí bên trong, vô số người lo sợ bất an, mỗi một phút mỗi một giây đều biến đến mức dị thường gian nan. Một đoạn thời gian qua đi, Bất Tử Sơn bên trong khí tức khủng bố dần dần lắng lại, vô số đầu đầy mồ hôi người cái này âm thầm thở dài một hơi. Bất Tử Sơn bên trong, Dương Kình chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mới bắt gặp sư phụ từ Bất Tử Sơn chỗ sâu đi ra. "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Dương Kình lập tức nên đón tiếp lấy. Sư phụ thoạt nhìn tựa như cùng lúc trước không có gì bất đồng, nhưng hắn không biết có phải hay không nào giác, hắn cảm giác sư phụ sắc mặt lại tái nhợt một chút. "Khô khụ, đi thôi." Lý Toàn tăng hắng một cái, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, sau đó hắn rũi ra đại thủ, đem ngộ đạo cổ trà thụ bên trên phiến lá toàn bộ lấy đi. Mang theo Dương Kình, từng bước một hướng về Bất Tử Sơn đi ra ngoài, thẳng đến hai người đi ra Bất Tử Sơn vẫn như cũ rất bình tĩnh. "Đáng tiếc." Lý Toàn tự lẩm bẩm nói ra. Nghe được câu này, Dương Kình lập tức tê cả da đầu, sư phụ đây là tại câu cá đâu? Hay là tại câu cá đâu? Hắn còn tưởng rằng sư phụ dẫn hắn tiến vào Bất Tử Sơn là vì cho hắn tại ngộ đạo cổ trà thụ hạng ngộ đạo cơ duyên, thuận tiện vơ vét Bất Tử Sơn. Hắn sai rồi. Mười phân sai. Sư phụ hắn thực ra đã làm tốt cùng Chí Tôn một trận sinh tử chuẩn bị. Cùng lúc đó, Bất Tử Sơn chỗ sâu, nhìn xem Lý Toàn hai người đi ra Bất Tử Sơn, mấy đạo ánh mắt cái này mới chậm rãi tiêu tán. Trầm mặc một lát, một thanh âm vang lên, hắn đã ngày giờ không nhiều, suy yếu không chịu nổi, vì cái gì không độc thủ? Đi vào lúc tuổi già đại thành thánh thể, khí huyết suy bại, thực lực không còn đỉnh phong, chém giết đứng lên hẳn không phải là rất khó khăn. Hơn nữa, đại thành thánh thể phách lối đi vào Bất Tử Sơn chỗ sâu, xem bọn hắn như không, bá đạo như vậy, quả thật nên giết. Ngươi xuất thủ, vẫn là chúng ta xuất thủ? Làm thanh âm này vang lên thời điểm, Bất Tử Sơn chỗ sâu trong nháy mắt trở nên yên tĩnh một mảnh. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, sự tình như con mình, trầm mặc không nói. Chương 08, dù có gió táp lên, ta cũng thuận gió phá vạn bên trong. Chương 08, dù có gió táp lên, ta cũng thuận gió phá vạn bên trong. Bất Tử Sơn chỗ sâu, làm các chí tôn lựa chọn trầm mặc không nói lúc, bọn hắn thực ra đã biểu lộ thái độ của mình. Dù sao, bọn hắn đối thủ thế nhưng là một vị đi vào lúc tuổi già đại thành thánh thể a. Đáng sợ nhất cũng không phải là đại đế chinh chiến sinh mệnh cấm khu, mà là lúc tuổi già đại đế cầm trong tay đế binh mà đến. Bởi vì bản thân đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, sở dĩ không sợ hãi. Giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một đôi. Đại thành thánh thể cũng giống như nhau đạo lý. Đối mặt như vậy một cái không sợ sinh tử đối thủ, ai có thể bảo chứng chính mình có thể toàn thân trở ra, mà không phải bị kéo lấy cùng lên đường. Hơn nữa, đại thành thánh thể thái độ khác thường, biểu hiện cường thế như vậy, vấn đề này vừa nhìn liền thật không đơn giản. Cố ý hành động, đây là câu cá, hay là tại câu cá? Nhanh, đi qua chúng ta thôi diễn, khoảng cách thời gian chính xác đã gần rồi. Một vị trí tôn thấp giọng nói ra. Mạng của bọn hắn rất quý giá, chờ đợi vạn cổ tuyết nguyệt, còn chưa nhìn thấy thành tiên lộ mở ra, há lại có thể vào lúc này gãy kích chậm xa. Dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn vì cái gì không thể chờ nhất đẳng, các loại đến đại thành thánh thể sắp tọa hóa một khắc này. Đến lúc đó, có đoàn bạc đoán, có cựu báo cựu, đại thành thánh thể còn có thể nghịch tiên hay sao? Chờ thánh thể vất lạc, lại không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Một vị khác chí tôn nói ra. Bọn hắn đã trưởng tồn cùng thế gian thời gian quá dài, tuế nguyệt tan mòn để bọn hắn dần dần đến cực hạn, đã nhanh muốn không chịu nổi. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn phát động một trận hắc ám náo động, dùng lực vạn sinh linh đến kéo dài bản thân bất hủ. Nhanh, đã rất nhanh. Nhiều nhất mấy trăm năm, đại thành thánh thể tất nhiên sẽ đến cực hạn. Trước đó, thánh thể không phải nói đệ tử của hắn thiếu vật liệu luyện khí nha, chúng ta liền để hắn lại không đệ tử. Vị này chí tôn thanh âm lạnh lẽo không gì sánh được, giống như muôn đời không tan hàn băng, hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Suy nghĩ một chút cũng thế, bọn hắn thật tốt đang ngủ say, đại thành thánh thể bỗng nhiên không chút kiêng kỵ xâm nhập nhà bọn hắn bên trong. Lý do là chính mình đệ tử thiếu khuyết vật liệu luyện khí, vừa vặn nhà bọn hắn bên trong có, sở dĩ liền trực tiếp xông vào. Vô luận nếu đổi lại là ai, khẳng định đều chịu không được, huống chi còn là bọn hắn đám này tử thế vô địch cường giả. Tạm thời tới nói, bọn hắn không muốn cùng đại thành thánh thể một trận sinh tử, nhưng thánh thể đệ tử lại đừng nghĩ sống. Đã có 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, bọn hắn có thể nào cho phép lại có một vị thánh thể trưởng thành? Trở lại thánh ngai về sau, Lý Toàn tiện tay ném ra ngoài một vật, Dương Kình vội vàng tiếp được, lần đầu tiên hắn liền ngây mẩn cả người. Đây là cùng một chỗ to bằng chậu rửa mặt nhỏ tảng đá, toàn thân xanh biếc, phía trên nước mắt điểm điểm, sáng chói chói mắt, lưu chuyển lên ánh sáng mông lung sáng chói. Cái này, đây là tiên lệ lục kim. Tiên lệ lục kim thế nhưng là tiên kim một trong, thế luyện cực đạo đế binh tuyệt thế tài liệu, truyền thuyết là tiên nhân lưu lại nước mắt. Giao chỉ thánh địa cực đạo đế binh Tây Hoàng Tháp, đúng là Tây Hoàng Mẫu dùng tiên lệ lục kim tế luyện mà thành, có kinh thiên động địa chi uy. Tiên kim cử thế khó tìm, khắp nơi tìm toàn bộ vũ trụ cũng không nhất định có thể tìm tới, cho dù chỉ là một khối nhỏ, đều giá trị liên thành. To bằng chậu rửa mặt nhỏ tiên kim, đây là cử thế vô song thần tài liệu, xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, đều sẽ nhường vô số người điên cuồng. Có như vậy cùng một chỗ tiên lệ lục kim, liền xem như tế luyện ra một kiện cực đạo đế binh, đều đầy đủ rồi. Sư phụ của hắn xâm nhập Bất Tử Sơn, cướp đoạt như thế một khối lớn tiên lệ lục kim, các chí tôn thế mà không có nổi điên. Có muốn hay không tốt muốn tế luyện loại nào khí? Lý Toàn hỏi. Dương Kình tại Ngộ Đạo cổ trà thụ dưới trạng thái, hắn đều nhìn ở trong mắt, biết rồi Lý Toàn lần này thu hoạch khẳng định không nhỏ. Trong lòng không khỏi có chút mong đợi, hắn cái này đệ tử không biết có thể hay không cho hắn một kinh hỉ, cũng không hưởng công hắn vất vả một phen. Nghĩ kỹ, ta chuẩn bị tế luyện một thanh kiếm. Dương Kình nói ra. Tại Ngộ Đạo cổ trà thụ hạ thời điểm, các loại binh khí dần dần phù hiện ở trước mặt hắn, dần dần cùng hắn sinh ra cộng minh. Vào lúc đó, hắn bài trừ hết thể tạp niệm, toàn bằng bản thân bản năng, cảm ứng được cùng hắn nhất phù hợp chính là kiếm. Vì sao lại lựa chọn kiếm? Lý Toàn hỏi. Lựa chọn dạng gì khí toàn bằng bản thân, ngoại hình mặc dù rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn nhưng là như thế nào tế luyện. Đơn giản khí nếu có thể tế luyện rất phức tạp khí cũng tương tự có thể đơn giản hóa. Mảnh này tiên quá mức hắc ám, ta muốn cầm kiếm phá thiên hùng, giết ra một cái tươi sáng cả khuôn. Dương Kình kiên định nói ra. Sinh hoạt ở thời đại này sinh linh là bất hạnh, sinh mệnh cấm khu liên tiếp khôi phục, hắc ám náo động liên tiếp phát sinh. Cho dù là chín vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, cũng chỉ có thể nỗ lực chèo chống, không cách nào triệt để lắng lại hắc ám náo động. Hắn là đại thành thánh thể đệ tử, tương lai nhất định sẽ cùng các chí tôn một trận chiến, hắn hy vọng cầm kiếm phá vỡ thiên khung hắc ám. Tốt, rất tốt. Lý Toàn trên mặt tràn đầy vui mừng. Vô luận Dương Kình tương lai có thể đi tới một bước nào, chỉ bằng phần này chí hướng, cũng đủ để cho hắn hài lòng. Thế nhân đều gọi hắn là nhân tộc thánh thể, nhưng hắn tự nhận là nhận lấy thì ngại, bởi vì hắn không cách nào san bằng sinh mệnh cấm khu. Nhưng hắn thật tận lực. Hắn không cách nào hoàn thành sự tình, chỉ có thể để lại cho hậu nhân, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng lại đầy cõi lòng hy vọng. Có lẽ có một ngày, Dương Kình thật có thể kế thừa hắn di chí, hoàn thành hắn không cách nào hoàn thành sự tình. Dương Kình trầm mặc không nói, có mấy lời hắn cũng không có nói, hắn muốn phá vỡ lại đâu chỉ là thời đại này hắc ám. Hắn muốn phá vỡ là bao phủ thế gian 5 tháng dài đằng đẵng hắc ám. Sinh mệnh cấm khu chưa trừ diệt, chí tôn bất tử, bao phủ thế gian hắc ám liền mãi mãi sẽ không kết thúc. Một người một kiếm, đăng tiên mà lên, phá vỡ hắc ám, chém giết hết thể chí tôn, xóa tên các đại cấm địa sinh mệnh, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Cái này rất khó, giống như nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, nhưng dù có gió táp lên, ta cũng thuận gió phá vạn bên trong. Đây mới là hắn lựa chọn kiếm nguyên nhân lớn nhất. Dương Kình rất nhanh lại bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn rất xa xỉ dùng Ngộ Đạo cổ trà thụ lá cây rót một chén trà. Uống về sau, cả người trở nên linh hoạt kỳ ảo, nội tâm không buồn không vui, đại đạo phảng phất chạy xuôi ở bên người, để cho người ta ý như suối tuôn trong bất chi bất giác, hắn đã chìm vào tại cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, tại trong bể khổ không ngừng rèn luyện thần văn. Một cái, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn 49 đầu thần văn bị dung luyện ở cùng nhau, biến thành một cái thô phôi. Sau đó chính là tinh điêu tế trác, yêu cầu lặp đi lặp lại rèn luyện thần văn, mới có thể dần dần tạo hình, thành vị một kiện chân chính khí. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Kình một mực hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích. Nếu như không phải trước giờ phục dụng Ngộ Đạo cổ trà thụ diệp tử pha trà, thời gian dài như vậy tiêu hao tâm thần, căn bản chống đỡ không nổi. Trọn vẹn sau 7 ngày, Dương Kình cuối cùng là mở hai mắt ra, trên mặt không tự giác hiện ra một ít nụ cười sảng lạ. Xong rồi, hắn đã tế luyện ra bản thân khí. Mặc dù vẫn chỉ là phôi thô, nhưng đã là đơn giản hình thức ban đầu, miễn cưỡng cũng có thể xem như tế luyện thành công. Sau đó, hắn nhìn về phía tiên lệ lục kim, trong bể khổ khí thành hình về sau, còn cần đem vật liệu luyện khí cùng khí dung luyện làm một. Lý Toàn yên lặng nhìn xem Dương Kình, mặt không biểu tình, nội tâm không có chút rung động nào, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không phải liền là 7 ngày đem khí tế luyện thành công nha, cũng không phải 7 ngày chứng đạo thành đế, có cái gì tốt ngạc nhiên. Ngươi rèn luyện mấy đạo thần văn? Lý Toàn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Chương 09, 7 ngày lại 7 ngày, liên tiếp phá cảnh. Chương 09, 7 ngày lại 7 ngày, liên tiếp phá cảnh. 49 đạo thần văn a. Dương Kình thành thật trả lời. Dựa theo đạo kinh bên trong ghi lại nhất khí phá văn pháp, dung luyện thần văn càng nhiều, khí thành hình khó khăn càng lớn. Nhưng hắn căn bản không có những ngày lo lắng, có thể dung luyện bao nhiêu thần văn, hắn liền dung luyện bao nhiêu thần văn. 49 đạo thần văn là cực hạn của hắn, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng vô pháp lại nhiều dung hợp một đạo thần văn. Đại đạo 50, thiên diễn 49, có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa chú định tốt sự tình. 49 đạo thần văn. Lý Toàn hơi sững sờ, nhìn về phía Dương Kình ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn vừa rồi có nghe lầm hay không? Dương Kình nói là 49 đạo thần văn. Chẳng lẽ Dương Kình không biết, tế luyện khí thời điểm, cũng không phải là dung luyện thần văn càng nhiều càng tốt. Dung luyện thần văn càng nhiều, tế luyện thành dụng cụ khó khăn càng nhiều, thường thường muốn hao phí dài dằng dặc thời gian. Năm đó hắn tế luyện khí thời điểm, cũng chỉ là dung luyện 13 đạo thần văn, coi như thế, vẫn như cũ hao phí đại lượng thời gian. Dương Kình dung luyện dòng dã 49 đạo thần văn, nhiều như vậy thần văn đan xen vào nhau, mong muốn ngưng tụ thành dụng cụ, khó khăn quả thực khó có thể tưởng tượng. Đợi đến Dương Kình tu luyện tới thánh nhân chi cảnh lúc, tế luyện khí chỉ sợ đều không thể thành hình. Mà không có thành hình khí, thực lực bản thân sẽ giảm mất đi nhiều, cái này chẳng phải là tương đương tự đoạn một tay. Sư phụ, ta muốn bắt đầu tế luyện tiên lệ lục kim rồi. Dương Kình nói ra. Nhìn thấy sư phụ ngẩn người cũng không nói chuyện, hắn còn coi chính mình làm sai chỗ nào, không thể không mở miệng nhắc nhở. Khí hình thức ban đầu đã tế luyện thành công, sau đó hắn liền muốn luyện hóa tiên lệ lục kim, còn cần sư phụ xuất thủ tương trợ. Tế luyện tiên lệ lục kim, ngươi khí tế luyện thành công. Lý Toàn hơi giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc như thế, vừa rồi hắn còn đang tính toán, Dương Kình mới vừa mới bắt đầu tế luyện khí, cho dù hủy đi cũng không tiếc. Không có cách nào, hắn không thể nhìn Dương Kình đi tại một cái sai lầm trên đường, nhất định phải kịp thời bình định lập lại trật tự. Nhưng bây giờ Dương Kình nói cho hắn biết, dùng 49 đạo thần văn tế luyện khí đã được thành công tế luyện ra. Tính toán đâu ra đấy, cũng mới 7 ngày thời gian a. 7 ngày thời gian, liền có thể đem 49 đạo thần văn dung luyện mà thành khí tế luyện thành công. Đây là cái gì thần tiên tốc độ tu luyện? Hắn không khỏi nghĩ tới Dương Kình 7 ngày luân hải bí cảnh đại viên mãn, cùng với tu luyện lục đạo luân hồi quyền thời gian tốc độ. Thiên thấy đáng thương, hắn lần này thật thu một vị khó lường đệ tử a. Đợi đến hắn cái này vị đệ tử trưởng thành, thời đại này có lẽ liền sẽ không gian nan như vậy, hết thảy còn có hy vọng. Tại Dương Kình liên tục nhắc nhở dưới, sư phụ cuối cùng là lấy lại tinh thần, giúp hắn cùng một chỗ luyện hóa tiên lệ lục kim. Tại hai người cố gắng dưới, tiên lệ lục kim chậm rãi hòa tan, bị Dương Kình đặt vào khổ hải bên trong, cùng bản thân khí hợp nhất. Một thanh trường kiếm tại trong bể khổ dần dần thành hình, nhưng nhìn kỹ, trôi này lại thô lậu không chịu nổi, chỉ có trường kiếm đại khái hình dạng. Dương Kình rất rõ ràng, bây giờ hắn khí chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, còn cần tinh tế rèn luyện mới có thể càng ngày càng hoàn mỹ. Nhưng đơn giản hình thức ban đầu có đơn giản hình thức ban đầu chỗ dùng, bây giờ hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tế ra trường kiếm, thậm chí là ngự kiếm phi tiên. Cho dù chỉ là phôi thô, đó cũng là tiên lệ lục kim tế luyện mà thành phôi thô, uy lực xa không phải bình thường binh khí có thể so sánh. Tế luyện xong khí về sau, Lý Toàn lại bắt đầu dạy bảo Dương Kình, đem Tây Hoàng Kinh Đạo cung quyển truyền thụ cho Dương Kình. Ý thức được chính mình đệ tử là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, hắn tự nhiên muốn phải thật tốt bồi dưỡng Dương Kình, hắn không thể đem hết thảy đồ tốt đều cho Dương Kình. Đạo Kinh Luân Hải quyển được công nhận mạnh nhất trúc cơ chi pháp, Tây Hoàng Kinh Đạo cung quyển thì là đạo cung bí cảnh công nhận mạnh nhất phương pháp tu luyện. Ngay đầu tiên, Dương Kình tu tâm chi thần dấu, rất nhanh liền thông hiểu đạo lý, đản sinh ra đạo cung thần chỉ. Ngày thứ hai, Dương Kình tu thần tàng của gan, cũng rất nhanh liền thông hiểu đạo lý, đạo cung thần chỉ ngưng tụ mà ra. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm làm Dương Kình hao phí 7 ngày thời gian, tương đạo cung bí cảnh tu luyện tới viên mãn đã từng, Lý Toàn ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Luân Hải bí cảnh 7 ngày đại viên mãn, đạo cung bí cảnh đồng dạng 7 ngày đại viên mãn. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Lý Toàn cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng. Một lần còn có thể là trùng hợp, hai lần liền không thể dùng trùng hợp để hình dung, mà là cố định sự thật. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, hắn thật thu một vị khó lường đệ tử. Hắn chỉ hy vọng tên đệ tử này của mình có thể một đường hát vang tiến mạnh, mà không phải tương lai bị kẹt tại một cái cảnh giới, chậm chạp không có thể đột phá. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Lý Toàn lại truyền thụ Dương Kình tứ cực bí cảnh phương pháp tu luyện, vẫn là cảnh giới này công nhận mạnh nhất của kinh. Hàng Vũ Đại Đế khai sáng vĩnh cửu vũ trải qua tứ cực quyển, có thể diễn sinh ra đạo linh, là cấn hư không, có thể làm cho hắn cảm ngộ đại đạo bản chất. Lý Toàn phát hiện, chính mình cái này sư phụ ngay tại dần dần biến thành bài trí, bởi vì cần muốn hắn làm sự tình thực tế không nhiều. Hắn chỉ cần đem cổ kinh truyền thụ cho Lý Toàn, hơn nữa chỉ cần nói một lần, Lý Toàn liền có thể toàn bộ nhớ kỹ, sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc tu luyện đột nhiên tăng mạnh, căn bản không yêu cầu hắn người sư phụ này từ bên cạnh chỉ điểm, hắn người sư phụ này tự nhiên cũng liền trở thành bài trí. Mặc dù rất không có tồn tại cảm giác, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng Dương Kình đệ tử như vậy có thể nhiều đến một điểm. Luân Hải bí cảnh tu luyện 7 ngày đại viên mãn, đạo cung bí cảnh đồng dạng 7 ngày đại viên mãn, ngay cả tứ cực bí cảnh cũng là tu luyện 7 ngày đại viên mãn. Tuy nói tu sĩ tại tu luyện sơ kỳ, nếu như thiên phú tốt một điểm, tốc độ tu luyện nhanh một chút cũng không hiếm thấy. Nhưng người khác nhanh đều là dùng năm đi tính toán, mà Dương Kình nhanh nhưng là dùng thiên đi tính toán. Có đệ tử như vậy, sư phụ ngoại trừ ngây ra như phong bên ngoài, mà khác cái nào đều tốt, không nên quá bất lo. Tại Dương Kình tứ cực bí cảnh đại viên mãn về sau, Lý Toàn lại đem Thái Dương chân kinh hóa long quyển cùng tiên đại quyển truyền thụ cho Dương Kình. Sư phụ, người đổ tốt thật không ý ta. Dương Kình không nhịn được cảm thán nói. Nhìn xem, ta sư phụ chính là đại khí, truyền thụ cho hắn đều là đế kinh. Đế kinh chân quý bực nào, ngoại trừ truyền thừa xa xưa đại đế đạo thống bên ngoài, ai có thể nắm giữ hoàn chỉnh đế kinh? Nhưng sư phụ hắn không giống, không nhưng có nhiều loại hoàn chỉnh đế kinh, hơn nữa truyền thụ cho hắn đều là tất cả đại bí cảnh mạnh nhất đế kinh. Ta thánh thể nhất mạch tích lũy tự thế, ngươi cho rằng là đùa giỡn? Lý Toàn thở dài một tiếng, nói ra, tại cái này không có đại đế thời đại, bọn hắn thánh thể nhất mạch liên tiếp ra 9 vị đại thành thánh thể, hắn là vị thứ 9. Mỗi một vị đại thành thánh thể đều tại vì bình định hắc ám náo động mà cố gắng, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Vì thủ hộ thế gian, mỗi một vị đại thành thánh thể đều sẽ vì về sau người lưu lại biểu tặng, hy vọng kẻ đến sau có thể kế thừa chính mình di chí. Cựu thế tích lũy cỡ nào hùng hậu, đáng tiếc hắn cô phụ các tiền bối kỳ vọng, không thể triệt để bình định hắc ám náo động. Hiện nay, hắn đem phần này hy vọng ký thác vào Dương Kình trên thân, hy vọng Dương Kình có thể gánh vác lên thánh thể nhất mạch trách nhiệm. Nhưng hắn vui mừng là Dương Kình rất xuất sắc, xa so với hắn muốn nhiều xuất sắc, có lẽ có thể hoàn thành hắn không cách nào hoàn thành sự tình. Đúng rồi, còn có năm đó cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên, hai người nếu như có thể đồng thời bước lên đỉnh cao, có lẽ thật có hy vọng kết thúc lan tràn nhiều năm hắc ám náo động. Chương 10, Lô dưỡng Bắc Kinh. Chương 10, Lô dưỡng Bắc Kinh. Dương Kình rất nhanh liền bắt đầu hóa long bí cảnh tu hành, tại Lý Toàn nhìn soi mói, ngoài ý muốn đồng thời chưa từng xuất hiện. 7 ngày, ý gì anh nguyên vẫn là 7 ngày. Vẹn vẹn chỉ là 7 ngày thời gian, Dương Kình liền hoàn thành Hóa Long cửu biến, Hóa Long bí cảnh đại viên mãn, thuận lợi phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh. Lý Toàn vẻ mặt không khỏi có chút hoảng hốt, tính toán đâu ra đấy, Dương Kình bái hắn làm thầy cũng mới 2 tháng mà thôi. Vẹn vẹn 2 tháng, Dương Kình đã đi đến rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời cũng vô pháp đi đến con đường tu luyện. Luân Hải bí cảnh, Đạo Cung bí cảnh, Tứ Cực bí cảnh cùng Hóa Long bí cảnh, thân thể 4 đại bí cảnh tất cả đều viên mãn. Như vậy tốc độ tu luyện đã đem đã từng tu luyện ghi chép xa xa bỏ lại đằng sau, đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Phía trước không người đến, đằng sau chỉ sợ cũng rất khó sẽ có người có thể đánh phá cái này người tu luyện ghi chép. Thân thể ngũ đại bí cảnh, tiên đại bí cảnh là bí cảnh cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một cái bí cảnh. Lý Toàn vẻ mặt trang nghiêm, Dương Kình thể hiện ra không có gì sánh kịp tiên phú, hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Dương Kình đi đường quanh co. Thân thể ngũ đại bí cảnh, phía trước 4 đại bí cảnh tu luyện khó khăn thực ra cũng không lớn, thiên phú tốt người liên tiếp phá cảnh cũng không hiếm thấy. Nhưng tiên đại bí cảnh không giống, chẳng những điểm mấy trọng thiên, hơn nữa mỗi một trọng thiên còn chia làm 9 cái bậc thang. Tiên đại bí cảnh tu luyện khó khăn rất lớn, đến cảnh giới này, tốc độ tu luyện đều sẽ không thể tránh khỏi chậm lại. Nhất trọng thiên hao phí mấy chục trên trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm, đều là rất thường gặp sự tình. Hơn nữa, có không ít người sẽ bị kẹt lại một cái cảnh giới, cả đời không cách nào đột phá, tình huống như vậy đồng dạng không hiếm thấy. Không chút nào khoa trương nói, tiên đại bí cảnh là khảo nghiệm chân chính, cho dù cùng là thiên tài, tại bí cảnh này cũng sẽ dần dần kéo ra khoảng cách. Sư phụ yên tâm, ta khẳng định sẽ thật tốt tu luyện. Dương Kình tràn đầy tự tin nói. Sư phụ đã cho hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện, Thái Dương Chân Kinh có thể là nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong. Có Thái Dương Chân Kinh tiên đài cuốn tại tay, hắn tu luyện đã không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần một đường hát vang tiến mạnh. Lý Toàn lắc lắc đầu, nói ra, đi con đường của người khác, mãi mãi không có khả năng đặt chân đỉnh phong. Đế kinh tuy tốt, nhưng đều là tiền nhân đi qua đường, từ xưa đến nay, từ không có người bởi vì tu luyện đế kinh mà thành đạo. Nếu không phải như thế, có chút lớn đế đạo thống cũng không phải không có xuất hiện qua dị bẩm thiên phú người, vì sao không người có thể thành đạo? Tiên đài bí cảnh là một cái rất giai đoạn mấu chốt, tại giai đoạn này, không thể tiếp tục đi con đường của tiền nhân, mà là muốn siêu thoát ra tới. Thân sư phụ, hắn không thể không nhắc nhở Dương Kình, đồng thời hy vọng Dương Kình có thể đi ra thuộc về mình lộ trình cho vạn đạo vào một thân, nạp trăm trải qua làm một thể, từ đó lô dưỡng bách kinh. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra, đây là tương lai Diệp Thiên Đế cho đi con đường, cùng hắn tình huống hiện tại ngược lại là rất tương tự. Hắn cũng không phải tu luyện một loại đế kinh, mà là tại từng cái bí cảnh tu luyện bất đồng đế kinh. Đế kinh đều là sư phụ truyền thụ cho hắn, cái này không thể nghi ngờ chứng minh sư phụ đã sớm vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tốt, ngươi có thể có loại này hiểu ra, vi sư an tâm. Lý Toàn cười ha ha, khắp khuôn mặt là vui mừng. Có một số việc xác thực hắn cố tình làm, nhưng cái này cũng muốn Dương Kình có thể lý giải mới được. Hắn vừa mới nhắc nhở Dương Kình một câu, Dương Kình liền có thể lập tức hiểu ra, có đồ như thế, hắn còn có cái gì không hài lòng? Sư phụ, ngươi đây là muốn? Dương Kình hơi sững sờ, từ lời của sư phụ bên trong, hắn đã ý thức được một ít chuyện. Nhớ tới trong khoảng thời gian này từng ly từng tí, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một loại tâm tình khó tả. Thiên phú của ngươi rất tốt, cũng rất thông minh, vi sư đối ngươi đã không có gì không yên lòng rồi. Con đường tu hành gian nan, từ trước đến nay đều chỉ có giết ra tới cường giả, chưa từng tu luyện ra được cường giả, ngươi cái kia xuống núi. Lý Toàn trên mặt tràn đầy cảm khái, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, Dương Kình cần phải tại thánh nhai bên trên theo hắn tu luyện một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất cũng phải tu luyện mấy năm, làm chắc cơ sở về sau, hắn có thể yên tâm nhường Dương Kình xuống núi. Không nghĩ tới ngắn ngủi 2 tháng, Dương Kình đã đi đến rất nhiều người cần phải cố gắng mấy chục năm lộ trình có thể dạy Dương Kình, hắn đều đã dạy cho Dương Kình, sau đó đường liền cần Dương Kình chính mình đi đi. Dương Kình hít sâu một hơi, nói ra, sư phụ yên tâm. Hắn không muốn nói quá nhiều hứa hẹn, cũng không muốn nói quá nhiều không bỏ, thiên ngôn và ngữ cuối cùng chỉ biến thành 4 chữ. Nhưng hết thể hắn đều ghi ở trong lòng, từ hắn đi vào cái này thế giới, lần đầu tiên nhìn thấy chính là sư phụ. Sư phụ truyền cho hắn tu luyện công pháp, dốc lòng chỉ điểm, vì giúp hắn tìm kiếm vật liệu luyện khí, thậm chí không tiếc giết vào Bất Tử Sơn bên trong. Hơn nữa, cho dù hắn thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, sư phụ cũng chưa từng hoài nghi tới hắn cái gì. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã đem hắn tháo thành tăng khối, nghiên cứu bí mật trên người hắn. Nhưng sư phụ hắn chẳng những không có truy đến cùng việc này, phản mà đối với hắn càng thêm tận tâm tận lực, hắn không thể đem hết thể đồ tốt đều cho hắn. Hai người không thân chẳng quen, sư phụ có thể như thế lại hắn, hắn cũng không phải ý chí sắt đá, há lại có thể không có cảm xúc. Đi thôi, vi sư chờ ngươi thánh thể đại thành ngày đó. Lý Toàn vừa cười vừa nói, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, có lẽ 100 năm, có lẽ 10 năm, cũng có thể là ngày mai sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Những này hắn thực ra cũng không thèm để ý, hắn sống đã đầy đủ lâu, cho dù ngày mai vẫn lạc, cũng không có gì tốt e ngại. Nhưng hắn hiện nay còn không có khả năng chết, bởi vì hắn đã thấy hy vọng, hắn còn nhiều hơn trèo chống một đoạn thời gian. Chỉ có hắn còn sống, các chí tôn mục tiêu mới có thể hội tụ ở trên người hắn, bọn hậu bối mới có thể có thành thời gian dài. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc vung tay lên, hư không trận văn đã xuất hiện tại Dương Kình dưới chân, bao phủ Dương Kình toàn thân. Sư phụ, chờ ta trở lại, sẽ không quá lâu. Mắt thấy hư không trận văn đã bao phủ toàn thân mình, Dương Kình vẫn là không nhịn được lớn tiếng nói. Chính mình sư phụ trạng thái đến cùng như thế nào, hắn đều thấy rõ, lưu cho hắn sư phụ thời gian đã không nhiều lắm. Hắn sẽ cố gắng tu luyện, tận khả năng tăng thực lực lên, dùng thời gian ngắn nhất tu luyện tới thánh thể đại thành. Chờ hắn lại hồi thánh ngay lúc, hắn hy vọng sư phụ vẫn còn, hắn tin tưởng đó nhất định là sư phụ hy vọng nhất nhìn thấy. Hư không trận văn phát động, Dương Kình đã từ thánh nhai bên trên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Lý Toàn một người, yên lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa Bất Tử Sơn. Yên tâm, vi sư sẽ không chết. Chờ ngươi thánh thể đại thành lúc, vi sư còn muốn giúp ngươi một tay. Các chí tôn sẽ không cho phép thế gian lại xuất hiện một tôn đại thánh thánh thể, các loại đệ tử của hắn sắp thánh thể đại thành lúc, các chí tôn tất nhiên sẽ xuất thủ. Cái kia chính là cựu tử nhất sinh cục diện, nếu như hắn vẫn còn có thể quyết tử đánh cược một lần, trợ Dương Kình thánh thể đại thành. Nhưng hắn thật có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao? Cùng lúc đó, Bất Tử Sơn chỗ sâu, có không hiểu khí tức hồi phục, một đôi âm lanh con mắt chậm rãi mở ra. Nhanh như vậy liền để đệ tử xuống núi, xem ra thánh thể là không kịp chờ đợi muốn gặp đến đệ tử vẫn lạc. Hư không trận văn tại Bất Tử Sơn chỗ sâu hiện hiện, mấy đạo nhân ảnh chui vào trong đó, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 11, ngũ đại dị tượng, Thái Dương chân kinh. Chương 11, ngũ đại dị tượng, Thái Dương chân kinh. Đông hoang một chỗ, Dương Kình xếp bằng ngồi dưới đất, đang yên lặng tu luyện Thái Dương chân kinh tiên đại quyển. Cái này là nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong, đối với nhân tộc mà nói, có thể nói là chí cao vô thượng truyền thừa. Thái cổ thời đại, nhân tộc suy nhược, một lần biến thành thái cổ vạn tộc đồ ăn, may mắn được hai vị nhân hoàng hoành không xuất thế. Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng dùng cái thế chi tư thành đạo, triệt để thay đổi nhân tộc cục diện, làm thời đại hoang cổ nhân tộc huy hoàng đặt cơ sở vững chắc. Thời đại hoang cổ, nhân tộc đại đế nhiều lần ra, tại nhân tộc đại đế khai sáng đế kinh lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham khảo nhân tộc hai đại mẫu kinh. Hắn đã tu luyện Thái Dương chân kinh Hóa Long quyển, Thiên Đài quyển cùng Hóa Long quyển nhất mạch tương thừa, nhưng thiên về điểm lại có chỗ khác biệt. Tu luyện Thái Dương chân kinh Thiên Đài quyển, có thể để thần thức cường tráng vô cùng, như một vầng mặt trời, không thể cùng tranh tỏa sáng. Tu luyện tới nhất định tầng thứ, có thể hóa thành Thái Dương thần thức, dẫn động Thái Dương chi tinh luyện tức hải, rửa sạch phàm khí, luyện hóa chân dương, cướp lại tạo hóa. Lúc này, Dương Kình tại tu luyện thời gian dần dần phát hiện, chính mình thần thức đang phát sinh một loại vô cùng biến hóa kỳ dị. Thần thức như một vầng mặt trời sáng chói, chảy ra vô tận thần hoa cùng nhật tinh nối liền cùng nhau, nhiệt độ nóng bỏng dọa người. Bởi vì trước giờ phục dụng nội đạo cổ trà thụ phiến lá pha trà, hắn lúc này ý như suối tuôn, dần dần có hiểu ra. Chắc không được sư phụ sẽ truyền thụ cho hắn Thái Dương chân kinh, bởi vì môn này cổ kinh cùng thánh thể vô cùng phù hợp. Thánh thể nhục thân vô song, huyết khí thịnh vượng, tu luyện chí cương chí dương Thái Dương chân kinh tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như tu luyện Thái Dương chân kinh đạt được, Thái Dương thần thức phối hợp thân thể mạnh mẽ, sẽ có một cộng một lớn hơn hai công hiệu. Tu luyện Thái Dương chân kinh không ngừng mở ra trong thân thể các loại cửa đào móc thân thể tiềm năng. Dương Kình xếp bằng ngồi dưới đất, cả người tinh thần tươi sáng, đắm chìm trong cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, yên lặng tu luyện Thái Dương chân kinh. Đột nhiên ở giữa, kim sắc khổ hải hiện hiện, sóng lớn ngập trời, đây là Dương Kình mở ra khổ hải thời gian ngưng tụ dị tượng. Sau một khắc, trong bể khổ sinh ra một đóa hoa sen, biển trời một màu, kim liên sáng chói, giống như khai thiên tích địa, hóa sinh từ vô hình ở giữa. Sau đó, khổ hải trên không chấn động, từng viên tinh thần truy lạc, to như cự nhạc, sáng chói chói mắt, tinh dung động tiên động. Hư không chấn động, một cái khác Dương Kình xuất hiện tại khổ hải trên không, ngồi cao cửu thiên chi thượng, giống như tiên vương nhìn xuống thế gian. Từ Dương Kình bắt đầu tu hành, một đường hát vang tiến mạnh, tu luyện tới tiên đài bí cảnh về sau, hắn ngưng tụ dị tượng càng ngày càng nhiều. Bây giờ, hắn đã nắm giữ kim sắc khổ hải chuông kim liên, tinh thần diệu trời xanh, cẩm tú sơn hà, tiên vương đến cửu thiên ngũ đại dị tượng. Không thể không nói, tại thời đại hoang cổ, thánh thể hoàn toàn chính xác được trời ưu ái, là đắp lên tiên sủng ái vô địch thể chất. Người bình thường có thể có một loại dị tượng liền có thể bị cho rằng là thiên tài, nhưng thánh thể lại có thể một cách tự nhiên cầm giữ có mấy loại dị tượng. Sau một khoảng thời gian, Dương Kình toàn thân chấn động, một vòng kim sắc mặt trời nhỏ từ hắn tiên đài bên trong nhảy ra, chiếu sáng thiên địa. Đây là thần thức của hắn, tại tu luyện Thái Dương chân kinh về sau, kinh lịch tẩy luyện, giống như mài đao bình thường, nhường thần thức của hắn lột xác. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thần thức biến thành Thái Dương sông lên vân tiêu, đối bầu trời Thái Dương phun ra nuốt vào nhật tinh, cả hai giống như liên kết lại cùng nhau, sáng rực khắp. Đây chính là Thái Dương chân kinh chỗ đáng sợ, phun ra nuốt vào nhật tinh, không ngừng tẩy luyện thần thức tăng cường tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Đột nhiên, nhất đạo Thái Dương thiểm điện xuất hiện, từ treo cao cửu thiên mặt trời bên trong phóng tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Còn tại gần đến, xa trên 9 tầng trời, liền đang tỏa ra kinh khủng nhiệt độ cao, nhường Dương Kình chung quanh vị trí khu vực hủy diệt. Thiên kiếp, không nghĩ tới ta cũng có thể có loại đãi ngộ này. Dương Kình mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm nói ra. Lúc trước trong tu luyện, hắn một mực không có gặp được thiên kiếp, vì thế hắn cũng một lần hỏi thăm qua chính mình sư phụ. Dựa theo sư phụ hắn thuyết pháp, thánh thể là được tiên địa chiếu cố thể chất, thiên kiếp căn bản không tồn tại. Nếu như bị tương lai Diệp Thiên Đế biết rồi tin tức này, khẳng định sẽ khóc giống rơi lệ, thời đại hậu hoang cổ thánh thể thực tế quá thảm rồi. Bất quá, đây cũng chỉ là so ra mà nói, đợi đến tu vi dần dần tăng lên, cho dù là thánh thể, cũng gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm. Thiên kiếp đã là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, vượt qua thiên kiếp, có thể để bản thân càng thêm viên mãn, leo lên cảnh giới cao hơn. Liền xem như giờ phút này, vô tận kim sắc thần điện từ Thái Dương trung tâm phong tới, hừng hực mà mãnh liệt, hóa thành đáng sợ kiếp nạn. Dương Kình cùng thần thức hợp nhất, nên đón kim sắc thần điện, phóng lên tận trời, cùng đáng sợ kiếp nạn kịch liệt đối kháng. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, Thái Dương chân lực mạnh trướng, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, đem Dương Kình bao phủ hoàn toàn. Tại kinh khủng tiên kiếp bên trong, Dương Kình đồng thời không có hủy diệt, mà là dùng mênh mông Thái Dương chân lực cô đọng nhục thân cùng thần thức. Không biết qua bao lâu, kinh khủng tiên kiếp biến mất, thiên địa hồi phục thanh minh, chỉ còn lại có Dương Kình độc thân xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này Dương Kình, dáng vẻ trang nghiêm, một đạo lại một đạo phù văn xuất hiện, trải rộng tại nhục thể của hắn bên trên, chậm rãi ghi dấu bảo. Trừ cái đó ra, thần thức của hắn cũng giống như vậy, chẳng những so trước đó càng cường đại, hơn nữa còn in dấu lên các loại phù văn. Sau một khoảng thời gian, Dương Kình chậm rãi mở hai mắt ra, xem kỹ bản thân về sau, trên mặt hiện ra một tia thần sắc mừng rỡ. Đi qua thiên kiếp tẩy lễ, nhục thể của hắn trong suốt không tì vết, mỗi một tấc cơ thể đều giống như thần ly đúc thành, giống như một tôn thần. Đến tiên đài bí cảnh, thánh thể nhục thân vô song đặc điểm dần dần bị khai phát ra tới, nhục thân tỏa ra ánh sáng lung linh, không có nửa điểm tì vết. Trọng yếu hơn là, hắn đã trải qua sơ bộ luyện thành Thái Dương chân kinh thần thức kinh lịch Thái Dương chân lực tẩy lễ, biến thành Thái Dương thần thức chí cương chí dương, giống như một vòng mặt trời, thần thánh không thể xâm phạm, so trước đó cường đại mấy lần có thừa. Đột phá 5 cái bậc thang nhỏ, coi như không tệ. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được sư phụ từng nói qua cái kia lời nói, thân thể ngũ đại bí cảnh bên trong, tiên đài bí cảnh cùng mặt khác bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Tại tiên đài bí cảnh bên trong, mỗi một lần đột phá khoảng cách đều rất lớn, giống như là một trận tẩy lễ, nên đón một lần tân sinh. Hơn nữa, cho dù là hắn, tại đi vào tiên đài bí cảnh về sau, tốc độ tu luyện cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Nếu là lúc trước, tu luyện không sai biệt lắm một ngày thời gian, hắn đã đột phá một cảnh giới, nhưng lần này hắn lại chỉ đột phá 5 cái bậc thang nhỏ. Đương nhiên, lời này cũng liền Dương Kình chính mình nói, nếu như bị những người khác biết rồi, chỉ sợ lập tức liền sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái gì đồ chơi? Tu luyện bèn bèn một ngày, liền có thể tại tiên đài bí cảnh nhất trọng thiên leo lên 5 cái bậc thang, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Cho dù là tuyệt thế thiên tài, tối thiểu nhất cũng phải tu luyện mấy tháng, nếu như thiên phú hơi kém chút, tu luyện mấy năm, mấy chục năm đều không kỳ quái. Dương Kình một ngày tu luyện chi công, liền có thể bù đắp được tuyệt thế thiên tài mấy năm tu luyện chi công, cái này là bực nào khoa trương. Dương Kình đứng dậy, đang chuẩn bị tiếp tục đi đường, đột nhiên ở giữa, hư không ba động, khí tức kinh khủng tại cách đó không xa hiện hiện. Ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không không tỏa ra lấy khí tức cường đại, nhìn về phía Dương Kình trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Chương 12, chiến ý bành trướng, thẳng tiến không lùi. Chương 12, chiến ý bành trướng, thẳng tiến không lùi. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Dương Kình cách đó không xa, toàn thân đều bị hắc sắc giáp trụ bao trùm, liền diện mạo đều che khuất, thấy không rõ chân dung. Nhưng đều không ngoại lệ, cái này ba đạo thân ảnh toàn thân đều tản ra khí tức kinh khủng, hiển nhiên không phải người bình thường. Giết! Ba đạo thân ảnh hiển nhiên cũng phát hiện Dương Kình, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Kình đánh tới. Dương Kình vì cái gì sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Hắn vừa mới bị sư phụ đưa tiên thánh ai, ở cái thế giới này vô thân vô cố, theo lý thuyết, hắn hẳn không có cựu địch mới là. Nhưng trước mắt ba người này hiển nhiên không phải nhận lầm người, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là tới giết hắn. Loại khí tức này làm sao có chút quen thuộc? Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Tùy theo ba người kia xuất thủ, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc, tựa như ở nơi nào cảm thụ qua. Hắn nghĩ tới, đó là Bất Tử Sơn khí tức. Trước mắt ba người này đến từ Bất Tử Sơn, cái kia hết thảy liền có thể giải thích thông được. Bất Tử Sơn cùng thánh thể một mạch là tử địch, Bất Tử Sơn người tới giết hắn, căn bản không phải chuyện kỳ quái gì. Như thế xem ra, lần trước cùng sư phụ đi Bất Tử Sơn một chuyến, Bất Tử Sơn bên trong chí tôn đã để mắt tới hắn. Mặc dù ý nghĩ mạch chuyện, lập tức muốn rất nhiều, nhưng Dương Kình phản ứng lại cũng không chậm. Tại ba đạo thân ảnh đánh tới thời điểm, hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước, huy động lục đạo luân hồi quyền, nên đón tiếp lấy. Tùy theo tu vi dần dần tăng lên, lục đạo luân hồi quyền trong tay hắn có thể phát huy ra sức mạnh to lớn, đã sớm không thể so sánh nổi. Toàn thân tinh khí thần vào giờ khắc này sôi trào, ngưng tụ tại một quyền bên trong, là hắn tu luyện đến nay hết thảy đạo quả hiện ra. Coi hắn thẳng tiến không lùi đánh ra lục đạo luân hồi quyền, lập tức liền đánh ra một mảnh chư thần vẫn lạc hoàng hôn, thần chỉ gào thét, dị tượng xuất hiện. Sau một khắc, lục đạo luân hồi quyền hiện ra kinh thế chi uy, trời long đất nở, nhật nguyệt vô quang, vật đuổi sao rời, đáng sợ đến cực hạn. Ầm ầm, va chạm kịch liệt bên trong, Dương Kình tiếp nhận áp lực cực lớn, nhưng cái này cũng không nhường hắn e ngại, ngược lại nhường hắn càng phát hưng phấn. Hiếu chiến ghen vào giờ khắc này bị triệt để kích hoạt lên, phản phất hắn thiên sinh chính là vì chiến mà sinh, đã sớm đói khát khó nhịn. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có hiểu ra, vô luận là thánh thể, vẫn là hỏa lân phi mô bản, đều là vì chiến mà thành. Tại đại chiến kịch liệt bên trong bảo trì thẳng tiến không lùi niềm tin, giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn, giết ra một mảnh núi thây biển máu. Chỉ có giết ra tới cường giả, không có tu luyện ra được cường giả. Lấy sát chứng đạo, cái này có lẽ chính là sư phụ nhường hắn xuống núi mục đích. Có loại này hiểu ra về sau, quyền của hắn bắt đầu chân chính có dự tính khí thế trở nên hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể? Đến từ Bất Tử Sơn ba người kinh ngạc, trước khi tới, đối với mục tiêu của chuyến này, bọn hắn đã có đầy đủ hiểu rõ. Người trước mắt này lại thành thánh thể đệ tử, tại hơn một tháng trước, vẫn chỉ là một vị luân hải bí cảnh tu sĩ. Đại thành thánh thể nhất định là điên rồi, đệ tử thực lực yếu như vậy, thế mà liền dám để cho hắn một mình rời đi. Dùng bọn hắn tiên đài nhị trọng tiên thực lực, chém giết người trước mắt này, hoàn toàn là giết gà dùng mổ châu đao. Nhưng người nào có thể nói cho bọn hắn, hiện nay đây là tình huống như thế nào? Không phải đã nói luân hải bí cảnh, làm sao biến thành tiên đài bí cảnh? Vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, cho dù là cưỡi tên lửa, tu vi tăng lên tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hẳn là đại thành thánh thể cố ý che giấu, chỗ lấy chí tôn nhóm nhìn lầm. Nhưng cũng không đúng a. Đại thành thánh thể lại người tiên, cũng không có khả năng giấu giếm được nhiều vị chí tôn. Bất quá, lúc này đã dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, đáng sợ quyền ý đã chấn áp mà đến, phảng phất có thể sụp đổ chư thiên vạn giới. Ba người đồng thời gầm thét, cũng không lùi bước, ngược lại đồng thời xuất thủ, giống như ba hòn núi lớn ép đi qua. Tiên đài bí cảnh lại như thế nào? Người trước mắt này chỉ là tiên đài bí cảnh nhất trọng thiên, mà bọn hắn thì là tiên đài bí cảnh nhị trọng thiên. tu vi cao một cái đại cảnh giới, hẳn là bọn hắn sẽ còn bại. Song phương đại chiến, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng đàn xen vào nhau, biến thành kinh khủng dị tượng, bao phủ thiên địa. Dương Kình huy động lục đạo luân hồi quyền, toàn thân khí huyết tràn ngập, xông lên tận trời, che đậy thương khung, một vòng mặt trời từ từ bay lên. Bất Tử Sơn ba người đồng thời xuất ra sát chiêu, bọn hắn đến từ sinh mệnh cấm khu, truyền thừa chẳng những xa xưa, hơn nữa không thể tầm thường so sánh. Ầm ầm. Tại thảm liệt trong chém giết, tại Bất Tử Sơn ba người thúc ép dưới, Dương Kình lúc mới bắt đầu liên tục bại lui. Đây là hắn lần thứ nhất đối địch, lý luận cùng thực tiễn khoảng cách lập tức thể chất hiện ra, nhường hắn có chút không thích ứng. Nhưng hắn rất nhanh liền đã ngừng lại xu hướng suy tàn, bản năng chiến đấu dần dần bày ra, toàn thân chiến lực ngay tại dần dần kéo lên. Bất Tử Sơn ba người lần nữa kinh ngạc, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người, thế mà có thể tại chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực. Bọn hắn tựa như trở thành đá mài đao, tại của bọn hắn mạnh dưới, người trước mắt này càng đánh càng mạnh, phảng phất không có cực hạn đồng dạng. Nhưng bọn hắn thế nhưng là so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, lại là ba người liên thủ, theo lý thuyết, rất nhanh liền có thể đem đối phương đánh tan. Đối phương có thể nỗ lực chèo chống đã để bọn hắn có chút chấn kinh, còn có thể càng đánh càng mạnh, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Dương Kình càng đánh càng là điên cuồng, toàn thân khí huyết càng phát ra bành trướng, đột nhiên ở giữa, Tiên Vương đến, Cửu Thiên dị tượng hiện hiện. Hắn trực tiếp biến thành cái thế Tiên Vương, lăng không giết dưới, huy động lục đạo luân hồi quyền, đánh về phía một người trong đó. Hai người khác đồng thời xuất thủ, nhưng hắn lại không quan tâm, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu. Người kia căn bản không nghĩ tới Dương Kình sẽ như thế điên cuồng, đối mặt cái kia sát ý ngập trời, hắn không khỏi có một ít e ngại. Bị quyền ý chấn nhiếp, còn muốn phản ứng thời gian đã chậm, Dương Kình một quyền đánh ra, đã đem người này nửa người đánh nát. Sau đó, Dương Kình lại cùng hai vị đại chiến, lục đạo luân hồi quyền càng phát hung hực, nhiễm phải kim sắc quang mang. Thái Dương chân lực sôi trào, Thái Dương thần thức cùng quyền ý tương hợp, tại chiến đấu bên trong, hắn dần dần tìm được thuộc về mình phương thức chiến đấu. Càng đánh càng là tinh thần trong suốt, Dương Kình đã vượt qua ban đầu gian nan thời kỳ, ngược lại không vội mà kết thúc một trận chiến này. Tốt như vậy bồi luyện đối tượng, nếu là trực tiếp giết, há không đáng tiếc. Bất Tử Sơn cũng coi là đồng tình hậu ý, đặc biệt vì hắn đưa tới ba cái bồi luyện đối tượng, thực lực còn vừa lúc phù hợp. Thực lực nếu như yếu một điểm, căn bản là không có cách nhường hắn ma luyện bản thân, thực lực nếu như mạnh một điểm, hắn căn bản đánh không lại. Hiện nay lại vừa bạn thích hợp, nhường hắn có thể dần dần thích ứng tiết tấu chiến đấu, không còn e ngại thảm liệt chém giết. Chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm? Khinh người quá đáng. Rất nhanh, Bất Tử Sơn ba người liền nhìn ra Dương Kình ý đồ, không không lên cơn giận dữ, bọn hắn sao có thể chịu được như thế có đủ. Không chịu đục nổi ba người bạo phát ra kinh người chiến lực, Dương Kình lập tức vui mừng quá đỗi, huy động lục đạo luân hồi quyền liền xuống tới. Đại chiến thảm liệt qua đi, Bất Tử Sơn ba người nằm trên đất, đều nhục thân tàn phá, hai mắt ngốc trệ vô thần. Ta chủ chúa tể nhân gian chim nổi, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mang theo vô tận không cam lòng, Bất Tử Sơn ba người nhắm hai mắt lại, kết thúc tội ác cả đời. Một trận chiến này, cũng không phải là bọn hắn vô năng, mà là đối thủ quá yêu nghiệt, tội không tại bọn hắn a. Chương 13, đế lộ tranh phong, há lại có thể thiếu đi thánh thể. Chương 13, đế lộ tranh phong, há lại có thể thiếu đi thánh thể. Dương Kình hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng đứng tại chỗ, náo hải bên trong yên lặng hồi tưởng đến vừa rồi trận chiến kia. Chiến thắng ba tương lai từ Bất Tử Sơn sinh linh, cũng không nhường hắn mừng rỡ như điên, cho dù đối phương cao hơn hắn một cảnh giới. Hắn là thánh thể, lại có Hỏa Lân Phi mô bản, chiến đấu trực giác vượt mức bình thường, vượt cấp mà chiến cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng hắn để ý là, trong trận chiến này, hắn bắt đầu quen thuộc tiết tấu của chiến đấu, hiểu ra đến cùng cái gì là liều mạng tranh đấu. Có lần này quý giá kinh nghiệm chiến đấu về sau, sau này gặp lại cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không bao giờ lại luôn cuống tay chân. Sau một khoảng thời gian, Dương Kình mở hai mắt ra, đi vào ba cái kia Bất Tử Sơn sinh linh bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra một phen. Các chí tôn nhìn có chút không dậy nổi ta ạ. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Đến từ Bất Tử Sơn sinh linh cũng không phải là nắm giữ chí tôn huyết mạch hậu duệ, cần phải chỉ là Bất Tử Sơn bên trong người hầu. Suy nghĩ một chút cũng thế, tu vi yếu như vậy, ở trong Bất Tử Sơn, ngoại trừ người hầu bên ngoài, cũng sẽ không có những khả năng khác. Hắn bị các chí tôn để mắt tới không sai, nhưng các chí tôn hiển nhiên không có đem hắn để ở trong mắt, tiện tay phái ba cái người hầu tới giết hắn. Có lẽ tại các chí tôn trong mắt, hắn chỉ là một cái luân hải cảnh tiểu tạp là bế, tùy tiện phái điểm người, liền có thể đem hắn trục chết. Nhìn tới đây cũng không phải là nơi ở lâu a. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Các chí tôn sát suất cao sẽ không xuất thủ, hắn còn không có đạt tới có thể gây nên các chí tôn coi trọng tầng thứ. Một phương diện khác, sư phụ hắn cũng không phải bài trí, các chí tôn muốn xuất thủ, chưa muốn qua sư phụ hắn một cửa ải kia. Nhưng các chí tôn không xuất thủ, không có nghĩa là Bất Tử Sơn không có những cường giả khác, sinh mệnh cấm khu trường tồn cùng thế gian, tích lũy cỡ nào hùng hậu. Đừng nói cho đế, tùy tiện phái ra một vị đại thánh, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bắt đầu tinh vực không phải nơi ở lâu, chỉ có bước ra tinh không mịt mùng mới có một chút hy vọng sống. Tại bây giờ thời đại này, ký sĩ học phủ cần phải xuất thế đi. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Mong muốn tiến về vực ngoại, thực ra có không ít đường có thể tuyển, nhưng ký sĩ học phủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói ký sĩ học phủ truyền thừa xa xưa, cách mỗi vạn năm mở ra một lần, chỉ tuyển nhận đương thời đứng đầu nhất tiên tài. Một thế này đế lộ tranh phong đã bắt đầu, dựa theo ký sĩ học phủ truyền thống, xác suất cao sẽ tại một thế này mở ra. Ngay tại Dương Kình chạy tới Trung Châu kỳ sĩ học phủ thời điểm, Bất Tử Sơn chỗ sâu, không hiểu khí tức đống nhiên hiện hiện. Chết rồi. Là thánh thể tại âm thầm ra tay. Nỉ non thanh âm vô cùng trầm thấp, quanh quẩn tại cô quặng không gian bên trong, đem mặt khác rơi vào trạng thái ngủ say các chí tôn bừng tỉnh. đối với bọn hắn mà nói, chém giết một con run rế, vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới thất bại loại khả năng này. Nhưng tình huống hiện tại dưới, bọn họ đích xác thất bại, phái ra ba cái bột người đã chết, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Không phải thánh thể, hắn y nguyên còn tại thánh ai, nhưng hẳn là thánh thể thủ đoạn. Một vị khác chí tôn nói ra, thánh thể y nguyên còn tại thánh ai, chỉ cần hơi động đậy, bọn hắn lập tức liền sẽ có cảm ứng. Không phải thánh thể xuất thủ, nhưng không có nghĩa là thánh thể không có cho đệ tử bảo vệ tính mạng chi vật, chém giết ba cái người hầu đồng thời không kỳ quái. Vậy liền hơi nghiêm túc một điểm, một con côn trùng mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Một vị khác chí tôn lạnh lùng nói ra. Bọn hắn Bất Tử Sơn bên trong cũng không phải không có cường giả, tùy tiện phái ra một vị, quét ngang toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều không là vấn đề. Lý do an toàn, lại mang một kiện cổ hòa minh, chỉ cần thánh thể không xuất thủ, thử vấn thiên hạ, ai có thể cản? Mà thánh thể chỉ muốn xuất thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Tốt nhất có thể làm cho thánh thể trơ mắt nhìn xem chính mình đệ tử chết tại trước mắt, mà chính mình hết lần này tới lần khác lại bất lực. Nhưng thánh thể mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng bất lạc, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của bọn hắn mối hận. Rất nhanh, tại Bất Tử Sơn chỗ sâu, hư không lần nữa xuất hiện ba động, mấy bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Làm Dương Kình đổi tới Trung Châu về sau, tình huống cùng hắn dự liệu một dạng, kỳ sĩ học phủ sớm tại hơn 100 năm trước liền đã mở ra. Bởi vì đã tuyển nhận không ít đương thời thiên tiêu, bây giờ kỳ sĩ học phủ chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn trở nên vô cùng nghiêm ngặt. Dương Kình không chuẩn bị lãng phí quá nhiều thời gian, sở dĩ lựa chọn của hắn vô cùng trực tiếp đánh vào kỳ sĩ học phủ. Một đường quét ngang về sau, có ba tên lão giả xuất hiện ở Dương Kình trước mắt, tất cả bất phàm. Một người mặc áo lông vàng nóng, một người khác toàn thân tự ý đi, còn có một người thoạt nhìn hư vô mờ mịt, khí độ bất phàm. Không nghĩ tới một thế này còn có thánh thể xuất thế, ngươi có thể nguyện vọng nhập học phủ tu hành. Áo lông vàng nóng lão giả hỏi. Kỳ sĩ học phủ chỉ tuyển nhận đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu, mà người trước mắt này không thể nghi ngờ chính là đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu. Không nói mặt khác, bằng vào người trước mắt này là thánh thể, liền đã có tư cách thêm vào kỳ sĩ học phủ. Thêm vào kỳ sĩ học phủ thì không cần, ta này đến là vì tiến về bực ngoại. Dương Kình nói ra, nên dạy đồ vật, sư phụ đều đã truyền thụ cho hắn, lại tại kỳ sĩ học phủ bên trong tu luyện, thuần túy là lãng phí thời gian. Huống chi, Bất Tử Sơn cường giả bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, kỳ sĩ học phủ không gánh nổi hắn lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Tại kỳ sĩ học phủ bên trong, có thông hướng bực ngoại tế đàn, chỉ cần đi vào vũ trụ mịt mờ, Bất Tử Sơn cường giả cũng rất khó tìm đến hắn. Ngươi là làm tập luyện mạnh nhất cổ lộ mà đến. Áo lông vàng nóng lão giả hơi giật mình, hỏi: "Thông hướng bực ngoại đường là một cái đăng tiên chi lộ, cũng là một cái chật vật đường, chỉ có đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu mới có tư cách mở ra. Nhưng liền xem như thế, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đại đa số người vẫn như cũ có đi không về, từ đó bật vô âm tín. Đế lộ tranh phong, lại có thể nào có thể thiếu thánh thể?" Dương Kình nhìn về phía bực ngoại. Trước khi đến trung vực trên đường, hắn nghe được không ít chuyện, một thế này đế lộ tranh phong đã sớm mở ra. Đây là một cái sáng chói thời đại, thiên tiêu cùng nổi lên, yêu nghiệt hành hành, chỉ vì tranh đoạt cái kia duy nhất thành đạo cơ hội. Tại trước hắn, nhân tộc không đại đế, chín đại thánh thể chiến thương cùng, cộng đồng đã phổ ra một cái sáng chói thời đại. Bây giờ, tại cái này đế lộ tranh phong thời đại, nếu như thiếu đi thánh thể tham dự, há không đáng tiếc. Ngươi nói không sai. Hy vọng mong ngày nào đó ngươi có thể thuận lợi trở về. Lão giả áo tím tán thán nói. Vào giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến cái kia tên là Cơ Hư Không thanh niên, hắn là hắn chưa từng thấy qua tuyệt thế thiên tài. Vừa đi nhiều năm, dùng Cơ Hư Không thiên tư, phải chăng đã tại tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên hát vang tiến mạnh? Hiện nay, thánh thể đồng dạng đạp vào tập luyện mạnh nhất cổ lộ, phải chăng có thể đuổi kịp Cơ Hư Không bước chân? Rất nhanh, tại ba vị lão giả dẫn đầu dưới, mấy người đi tới một tòa tế đàn năm màu phía trước. Ba vị lão giả cộng đồng mở ra tế đàn năm màu, bắt quái ký hiệu lấp lóe, mở ra một cánh cửa vũ trụ. Dương Kình đạp vào tế đàn năm màu, tinh không chi môn chậm rãi khép kín, nhưng ngay lúc này, khí tức kinh khủng đột nhiên hiện hiện. Không tốt. Ba vị lão giả đồng thời vẻ mặt đại biến, đang chuẩn bị xuất thủ, liền thấy một cây đại kích bổ ra hư không, bổ xuống dưới. Đại kích trấn áp thiên địa, phát ra phong minh giống như rung động, long văn bắn ra, một điều mặc long dâng lên, bổ giết về phía Dương Kình. Ba vị trên mặt lão giả tràn đầy hoảng sợ, như thế khí tức kinh khủng, cái kia cắn đại kích rõ ràng chính là cổ hoàng binh a. Quả nhiên đến rồi. Dương Kình vẻ mặt khó coi, Bất Tử Sơn cường giả tới rất nhanh, các chí tôn cứ như vậy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tinh môn chi môn phóng đi. Đại kích đánh xuống, chính giữa tế đàn năm màu, đột nhiên ở giữa, bát quái phù văn lấp lóe, tinh không chi môn trong nháy mắt khép kín. Đại kích chém nát tế đàn năm màu, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, Dương Kình đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 14, Thái Dương Nhân Hoàng nơi tăng thân. Chương 14, Thái Dương Nhân Hoàng nơi tăng thân. Kỳ sĩ học phủ bên trong, đại kích đánh xuống, làm vỡ nát tế đàn năm màu, sau đó lại phá vỡ hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Từ đầu đến cuối, đại kích cũng không đã để ý tới ba vị lão giả, tựa như bọn hắn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, căn bản không đáng giá xuất thủ. Xem ra vừa rồi vị kia thánh thể không đơn giản a, thế mà có thể dẫn xuất cổ hoàng binh. Áo lông vàng nóng lão giả nói ra. Một người trẻ tuổi, tu vi mới tiên đại nhất trọng thiên, coi như lại thế nào yêu nghiệt, cũng không đáng được vận dụng cổ hoàng binh truy sát. Thánh thể có thể là một nguyên nhân, nhưng càng lớn khả năng là vừa rồi vị kia thánh thể thân phận thật không đơn giản. Dù sao, nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, vừa rồi món kia cổ hoàng binh hẳn là xuất từ sinh mệnh cấm khu. Chúng ta đã làm hết thể có thể làm sự tình, sau đó liền nhìn thánh thể tạo hóa của mình rồi. Lão giả áo tím thở dài nói. đối mặt cổ hoàng binh, hơn nữa còn là một kiện khôi phục cổ hoàng binh, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là toàn lực kích hoạt tế đàn năm màu, này mới khiến vừa rồi vị kia thánh thể có một chút hy vọng sống. Nhưng tinh không chi môn vẫn như cũ nhận lấy cổ hoàng binh ảnh hưởng, thông hướng vực ngoại con đường không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng vào lúc này, ba vị lão giả đồng thời cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức, không khỏi vẻ mặt đại biến. Cái này, đây là đại thành thánh thể. Ba người đồng thời nhìn về phía Bất Tử Sơn vị trí, kinh khủng huyết khí vọt tận trời cao, mênh mông khí tức rung động 9 tầng trời thập địa. Khủng bố như thế khí huyết, mênh mông như vậy khí tức, đương thời ngoại trừ đại thành thánh thể bên ngoài, tuyệt không có người nào khác rồi. Một ngày này, Bất Tử Sơn bên trong tiếng oanh minh không ngừng, khí tức kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ Bắc Đấu tinh vực bên trong, nhường vô số người kinh hãi gần chết. Một viên cô quản cổ tinh bên trên, Dương Kình vô vô bụi đất trên người, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Mặc dù có hay không bị cổ hoàng binh bổ trúng, nhưng chỉ là cổ hoàng binh tiêu tán ra tới khí tức, liền ép hắn khó mà thở dốc. Bất Tử Sơn, thù này ta nhớ kỹ, các loại tiểu gia ta thần công đại thành, lại trở về tìm các ngươi tính sổ sách. Dương Kình trong lòng không khỏi có chút may mắn, trực giác của hắn là đúng, nếu như chết một bước nữa, hắn chỉ sợ thật hữu tử vô sinh. Hắn đoán được Bất Tử Sơn lại phái cao thủ đến đuổi giết hắn, nhưng hắn không nghĩ tới các chí tôn như vậy phát rồ, thế mà xuất động cổ hoàng binh. Đây là suy nghĩ nhiều đẩy hắn vào chỗ chết ta. Hắn chỉ hy vọng sư phụ cảm giác được cổ hoàng binh khí tức về sau không nên vọng động, hắn còn muốn sư phụ có thể sống lâu một chút năm. Vừa mới chuẩn bị dò xét bốn phía, hắn đột nhiên vẻ mặt nhất biến, trên hành tinh cổ này không khí lại có độc, nhường hắn đều có chút hoa mắt váng đầu cảm giác. May mắn, dùng hắn thực lực hôm nay, hô không hô hấp thực ra không quan trọng, không phải vậy hắn chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại trên hành tinh cổ này. Bay lên không trung, đưa mắt trông về phía xa, chu vi hoang vu không gì sánh được, đừng nói vật sống, liền một quặng cỏ đều không gặp được. Bay về phía trước sau một khoảng thời gian, hắn chợt nhìn thấy một mảnh kim hoàng, không gì sánh được sáng chói, lập tức liền bay đi. Coi hắn nhìn thấy một mảnh không gì sánh được chói sáng hoàng kim thụ về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn dường như biết chính mình người ở phương nào. Thế mà đến nơi này, là bởi vì cổ hoàng binh ảnh hưởng. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Hắn mặc dù tại cổ hoàng binh đánh xuống trước đó thành công tiến vào tinh không chi môn, hiểm lại càng hiểm chạy thoát, nhưng này dù sao cũng là cổ hoàng binh. Tự đạo cổ hoàng ai trấn áp thiên địa, đối tế đàn năm màu tạo thành ảnh hưởng, nhường hắn tại hoành độ hư không bên trong phạm sai lầm, cũng không phải là chuyện không thể nào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có đặt vào nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ, mà là ngoài ý muốn đi tới trên một hành tinh cổ. Vũ trụ mịt mờ, sao mà mênh mông, nếu như là một viên không biết tên cổ tinh, nên như thế nào tiếp tục lên đường, liền trở thành nan đề. Nhưng trước mắt hành tinh cổ này lại không giống, có thể ngoài ý muốn lại tới đây, đối với hắn mà nói, là phúc không phải họa. Một đường tiến lên, sau một khoảng thời gian, hắn tìm được một ngọn núi lớn, tại Cự Sơn chi đỉnh, có một cái cụt một tay lão nhân. Lão nhân ngay tại đem cùng một chỗ lại cùng một chỗ ngũ sắc tinh thạch mã đặt chung một chỗ, xây thành một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Thoáng một cái tuyệt đối không sai. Hắn thế mà ngoài ý muốn đi tới Thái Dương Nhân Hoàng vẫn lạc chi địa, trước mắt cái kia cụt một tay lão giả, đúng là Thái Dương Thần Hoàng thần chi niệm. Thần chi niệm loại vật này rất đáng sợ, Thái Dương Thần Hoàng khi còn sống chi thần chi thánh, sau khi chết sinh ra thần chi niệm liền sẽ chí tà chí ác. Nhưng trước mắt cụt một tay lão nhân lại không giống, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua gần như hóa đạo, chỉ còn lại có trở về quê hương chấp niệm. Coi hắn thận trọng tiếp cận tế đàn năm màu, cùng hắn dự liệu một dạng, cái kia cụt một tay lão giả căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trở về quê hương, không thể chôn xương tha hương. Cuối cùng, Dương Kình đi tới cụt một tay trước mặt lão nhân, ở lão nhân khẩu bên trong truyền ra thanh âm như vậy, như là ma chú không ngừng tiếng vọng. Dương Kình quan sát tế đàn năm màu một lát sau, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tế đàn năm màu thực ra đã hoàn thành. Chỉ là bởi vì thần chi niệm hóa đạo, chỉ còn lại có chấp niệm, sở dĩ không cách nào kích hoạt tế đàn năm màu, mở ra tinh không chi môn. Coi hắn đem nhất đạo thần lực rót vào tế đàn năm màu về sau, tế đàn năm màu lập tức quang mang vạn trượng, một cái cỡ nhỏ bắt quái môn xuất hiện. Hắn đồng thời không có lập tức đặt vào tế đàn năm màu, mà là đối cụt một tay lão nhân túi người hành lễ, vẻ mặt trang nghiêm nói, mời người hoàng bình quy quê cũ. Hắn muốn rời khỏi hành tinh cổ này, một lần nữa đặt vào tập luyện mạnh nhất cổ lộ, trước mắt tòa này tế đàn năm màu là cơ hội duy nhất. Nhưng tòa này tế đàn năm màu nhưng là Thái Dương Nhân Hoàng thần chi niệm cố gắng vô số năm thành quả, hắn há lại có thể độc thân rời đi. Huống chi, thái cổ thời đại, Thái Dương Nhân Hoàng hoành không xuất thế, vì nhân tộc làm ra chắc việc công hiến, công che vạn cổ. Nhân hoàng sau khi chết, thi cốt lưu lạc tha hương, không cách nào hồn về quê cũ, chỉ cần là nhân tộc, há lại có thể bỏ mặc. Sư phụ truyền cho hắn Thái Dương Chân Kinh có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, mới có thể nhường hắn ý dẫn ra ngoài rơi xuống hành tinh cổ này. Đông nhiên ở giữa, cụt một tay lão nhân trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, giống như hai thanh ngọn lửa mở dạng, tựa hồ tạm thời thanh tỉnh. Lão nhân nô ra một cái đại thủ, trong nháy mắt bắt nước đại địa, thẳng đến hành tinh cổ này địa tâm vị trí, đem một cái bịt kín thạch quan lấy ra ngoài. Thái Dương Nhân Hoàng quan tài. Dương Kình nhìn chằm chằm thạch quan, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái, hắn nhưng là hiểu rõ, trong thạch quan không có Thái Dương Nhân Hoàng thi hài, chỉ có một tấm da người. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhường đường đường nhân hoàng sau khi chết không nhưng chỉ còn lại một tấm da người, hơn nữa còn lưu lạc tha hương. Ở trong đó nhất định ẩn tàng có to lớn bí mật, thậm chí khả năng liên lụy đến đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả. Hắn thực lực bây giờ quá thấp, đợi đến hắn sau này bước lên đỉnh cao, có lẽ có thể cởi ra bí ẩn này đề tài. Một tiếng vang thật lớn, ngũ sát thần quang trung thiên, Dương Kình cùng cụt một tay lão giả đạp vào tế đàn năm màu, mang theo thạch quan cùng một chỗ chui vào tinh không chi môn. Dương Kình lại một lần nữa hành độ hư không, tại vũ trụ cô quạng bên trong tiến lên, nhưng như thế nào đến Tử Vi tinh vực lại trở thành một vấn đề. Không có cách nào. Ai kêu Thái Dương Nhân Hoàng thần chi niệm chỉ còn lại có chấp niệm, căn bản không biết rồi con đường phía trước ở nơi nào. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, cùng lắm thì nhiều tu luyện một đoạn thời gian, chính hắn liền có thể hành độ hư không. Ngay tại Dương Kình tu luyện sau một thời gian ngắn, một tay lão nhân ánh mắt đột nhiên hội tụ ở trên người hắn, trong con ngươi thần quang trong trẻo. Chương 15, gột sạch phàm trần khí, Thái Dương thần thức. Chương 15, gột sạch phàm trần khí, Thái Dương thần thức. Vũ trụ cô quạng trong tinh không, Dương Kình quanh chân trên mặt đất, đang cố gắng tu luyện Thái Dương chân kinh. Mặt trời tinh hoa từ trong vũ trụ sao trời quần quần mà đến, không ngừng bị Dương Kình đặt vào thể nội, trợ hắn tu luyện Thái Dương thần thức. Cụt một tay lão nhân nguyên bản lần nữa lâm vào mê mang, ngơ ngác ôm thạch quan, lại không cái gì động tĩnh. Nhưng ngay tại Dương Kình tu luyện Thái Dương chân kinh thời điểm, cụt một tay lão nhân tựa như nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện một điểm biến hóa. Lão nhân nhìn chăm chú Dương Kình, dường như thấy được Dương Kình Thái Dương thần thức, từng sợi mặt trời tinh hoa chậm rãi tràn vào lao trong thân thể. Dương Kình tự nhiên không biết những này, hắn đã vô niệm vô tưởng, đắm chìm trong cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tại hắn không ngừng cố gắng dưới, tu vi của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh liền nên đón đột phá thời khắc. Ầm ầm, thiên kiếp giáng lâm, cùng lần trước một dạng, sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem hắn bao phủ, duy có vô cùng lôi quang tiệm nhấp nháy. Khi thiên kiếp tán đi, Dương Kình thân ảnh lần nữa hiện hiện, cả người ngồi xếp bằng trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm. Tại tiên đài bí cảnh nhất trọng tiên trên cơ sở, hắn liên tiếp vượt qua mấy cái bậc thang, thành công đăng lâm tiên đài bí cảnh nhị trọng tiên. Tùy theo cảnh giới, thánh thể lột xác, nhục thân trở nên càng thêm cường đại, thánh thể chỗ cường đại đã dần dần bày ra. Lại thêm dùng mặt trời tinh hoa, tẩy luyện thần thức, gột sạch phàm trần khí, thần thức của hắn đã biến thành mặt trời thần thức. Không chút nào khoa trương nói, dùng hắn hiện nay chiến lực, tại cùng cảnh giới bên trong, đã là khó gặp địch thủ. Tại bây giờ thời đại này, tiên đài bí cảnh nhất trọng thiên mới xem như đang đường nhập thất, có thể được xưng là nửa bước đại năng. Tiên đài bí cảnh nhị trọng thiên liền xem như một phương cường giả, là chân chính đại năng, tại bất luận cái gì cổ tinh, đều đủ để hành tẩu thiên hạ. Nhưng mong muốn dùng cái này chinh chiến tập luyện mạnh nhất cổ lộ, hiển nhiên còn chưa đủ, thế là Dương Kình rất nhanh lại đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Tùy theo tu vi không ngừng tăng lên, Thái Dương thần thức càng phát ra cô đọng, trở nên vô cấu hoàn mỹ, giống như một vòng chân dương. Cụt một tay lão nhân ánh mắt bên trong dần dần khôi phục một tia thanh minh, trên mặt xuất hiện một ít động dung, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kình. Thái Dương chân kinh, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Lão nhân tự lẩm bẩm nói ra. Hắn đã gần như hóa đạo, chỉ còn lại có chấp niệm, trừ phi có chút xúc động, không phải vậy căn bản sẽ không hồi phục thanh minh. Mà hắn hiện nay hiển nhiên là bị xúc động, bởi vì Thái Dương chân kinh, bởi vì Thái Dương thần thức, đổi là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn tuy không phải chân chính nhân hoàng, nhưng lại xuất từ nhân hoàng, thế gian thiên tiêu vô số, có ai có thể để cho người ta hoàng động dung. Người trẻ tuổi trước mắt này không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Thái Dương chân kinh chính là Thái Dương nhân hoàng khai sáng đế kinh, tu luyện khó khăn đến cùng như thế nào, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Tại từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tốc độ tu luyện nhanh thiên tài cũng không hiếm thấy, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Lại thế nào thiên tài, đến tiên đài bí cảnh, đột phá cảnh giới đều cần tiêu phí thời gian nhất định, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này đâu? Khu tu luyện khu vực mấy ngày thời gian, liền có thể đột phá, đây là cái quỷ gì? Hết lần này tới lần khác đối phương tu luyện Thái Dương chân dương cô đọng không gì sánh được, vừa nhìn chính là thiên truy bách luyện về sau kết quả, căn cơ không gì sánh được đúng chắc. Nhưng tu luyện mấy ngày, cùng thiên truy bách luyện, cái này vốn là trái ngược, lại làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Bất quá, lão nhân chỉ là chú ý một lát, liền không có lại nghĩ những thứ này, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn một đôi mắt nguyên bản ảm đạm vô thần, hiện nay lại lập tức phát sáng lên, tựa như là hai vòng mặt trời lên không. Tại ánh mắt của hắn bên trong, hai tòa không chọn vẹn tế đàn năm màu bay ra, ghép lại cùng một chỗ, biến thành một cái hoàn chỉnh tế đàn năm màu. Tiện ta về nhà Tử Vi cổ tinh, đưa ngươi tạo hóa, chống ta mà đi, muôn đời người rủa. Cụt một tay lão người thần sắc dữ tợn, cố gắng đem một sợi lực lượng rót vào tế đàn năm màu bên trong, đây là hắn bây giờ có thể làm đến cực hạn. Sau đó cũng chỉ có thể dựa vào người trẻ tuổi trước mắt này, nếu như có thể giúp hắn một tay, hắn tự nhiên sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Hơn nữa, nếu như nhân hoàng còn tại thế ở giữa, nhìn thấy như thế ưu tú nhân tộc hậu bối, chắc hẳn cũng sẽ phi thường vui mừng đi. Lúc này, cụt một tay lão nhân cũng đến cực hạn, trong mi tâm rơi xuống một viên thạch tháp, lão nhân cùng thạch quan cùng một chỗ chui vào trong thạch tháp. Tiền bối yên tâm, ta định sẽ cho người hoàng hồn về quê cũ. Dương Kình trịnh trọng nói. Hắn đem thạch tháp cầm trong tay, cẩn thận quan sát sau một lát, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị thường, tựa như đây chính là một viên phổ thông thạch tháp. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, cái này mai thạch tháp không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thái Dương thần hoàng cực đạo đế binh đá mặt trời tháp. Một kiện cực đạo đế binh quý giá trình độ từ không cần nhiều lời, nắm chi hoàn toàn có thể hoành hành thiên hạ, ngày càng nặng nề. Đối với hắn mà nói, như có thể tham khảo một hai, đối với hắn tế luyện binh khí của mình lúc, cũng đem không nhỏ trợ giúp. Cũng tỉ như hắn dùng tiên lệ lục kim tế luyện mà thành trôi kiếm này, tại hắn lập đi lặp lại rèn luyện dưới, đã không còn là phôi thô. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, phù văn xoắn lẫn, lưu chuyển lên xanh biết mịt mờ khí lưu, giống như là một quải lại một dải ngân hà rơi xuống, sáng chói chói mắt. Thấu thể dùng tiên lệ lục kim chế tạo trường kiếm, một khi thành hình, xa không phải những binh khí khác có thể so sánh, đã dần dần thể hiện ra phi phàm chỗ. Nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ, mục tiêu của hắn thế nhưng là tế luyện thành một trôi tuyệt thế chi kiếm, chém bơ bao phủ thế gian hắc ám. Tế đàn năm màu tản ra hào quang sáng chói, bát quái phù văn lấp lóe, cấu xây xong một cánh cửa vũ trụ chi môn. Dương Kình bước vào tinh không chi môn, vĩnh hằng trong thông đạo, một viên tử sắc đại tinh nở rộ thần hà, ổn định ở hư không cuối cùng. Cổ chi đại đế khí tức đập vào mặt, đó là một loại không giống bình thường khí cơ, để cho người ta lập tức liền có thể cảm giác được hành tinh lớn này phi phàm. Đây chính là tử vi cổ tinh, dị thường cổ lão, chẳng những là nhân tộc nơi phát nguyên, hơn nữa còn đã từng sinh ra không chỉ một vị đại đế. Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân tộc xuất từ tử vi tinh vực, Hàng Vũ đại đế đồng dạng cũng là tử vi tinh vực đi ra nhân tộc đại đế. Rất nhanh, Dương Kình liền đi tới cuối lối đi, rơi vào tử vi cổ tinh, từ trên trời giáng xuống, cấp tốc phóng tới đại địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Dương Kình từ trên trời giáng xuống, đập vào đại địa phía trên, vang lên to lớn oanh minh âm thanh, nhấc lên từng đạo khói bụi. Dương Kình vỗ vỗ bụi đất trên người, chờ hắn thấy rõ ràng bốn tình huống chung quanh, lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Tại hai bên trái phải, có hai phe nhân mã đang đối đầu, mà hắn thật vừa đúng lúc rơi xuống hai phe nhân mã vị trí trung tâm. Nếu như không phải hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hai phe nhân mã cũng đã bắt đầu chém giết, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Dương Kình sờ lên đầu, cái này nói cái gì sự tình, nếu như hắn nói mình chỉ là vừa lúc đi ngang qua, có người sẽ tin sao? Mặc kệ cái này hai phe nhân mã là ai, dù sao không có quan hệ gì với hắn, hắn còn muốn đi đường, không có thời gian ở đây lãng phí. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có mấy bóng người ngăn cản ở trước mặt hắn, toàn thân không tỏa ra lấy lạnh lẽo thấu xương. Dương Kình trên mặt hiện ra một ít nụ cười khó hiểu, thế nào, còn muốn giết người diệt khẩu? Đây chính là các ngươi mời tới giúp đỡ. Buồn cười. Vô luận ai đến, hôm nay Thái Âm thần giáo đều sẽ thành lịch sử. Chương 16, Thái Âm chân kinh. Chương 16, Thái Âm chân kinh. Dương Kình nguyên bản đồng thời không chuẩn bị để ý tới cuộc phân tranh này, dùng thực lực của hắn, nếu quả như thật muốn đi, ai có thể ngăn cản hắn? Nhưng Thái Âm thần giáo mấy chữ lại làm cho hắn đã ngừng lại bước chân, đây không phải quá hại người hoàng lưu lại đạo thống sao? Theo hắn biết, ở đời sau, quá hại người hoàng lưu lại đạo thống đã diệt tuyệt, ngay cả nhân hoàng huyết mạch đều đoạn tuyệt. Hẳn là, cũng là bởi vì hôm nay một trận chiến này. Ngươi chẳng lẽ không biết Thái Âm thần giáo là nhân hoàng đạo thống? Dương Kình trầm giọng hỏi. Quá hại người hoàng công che vạn cổ, là thái cổ thời đại vị thứ nhất nhân hoàng, vì nhân tộc làm ra chắc việc công hiến. Diệt nhân hoàng đạo thống, tuyệt nhân hoàng huyết mạch, quả thực tội không thể tha thứ. Nhân hoàng đã mất đi không biết bao nhiêu năm, lưu lại đạo thống lại như thế nào? Dương Kình vẻ mặt hơi trầm xuống, lần này tràn ngập khinh thường lời nói, có thể nói thể hiện tất cả nhân tính bên trong hết thảy ác. Cho dù quá hại người hoàng công che vạn cổ, nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, vẫn như cũ có người quên đi nhân hoàng công tích. Không, hẳn không phải là quên đi, mà là cố ý làm như không thấy. Nhân hoàng lưu lại đạo thống, chẳng những có nhân hoàng khai sáng đế kinh, hơn nữa còn có nhân hoàng lưu lại cực đạo đế binh. Trừ cái đó ra, nhân hoàng đạo thống nhất định cường thịnh nhiều năm, bởi vậy tích lũy được bảo vật, đoán chừng cũng không ít. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Lúc có người lên lòng mơ ước, đối với người hoàng kính sợ một cách tự nhiên liền bị ném sang một bên, ai còn sẽ để ý tới. Nhưng quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Hắn tự hỏi không phải quân tử, nhưng diệt nhân hoàng đạo thống, tuyệt nhân hoàng huyết mạch loại chuyện này, hắn lại không thể làm như không thấy. Giết. Sát ý trùng tiên khởi, vô tận lửa giận khó mà áp chế, vào giờ khắc này ầm vang một phát, biến thành mênh mông sát ý. Dương Kình tiến lên trước một bước, huy động lục đạo luân hồi quyền, kinh khủng quyền ý núi tiêu biển gầm bình thường, chấn áp thiên địa. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, đối mặt tham lam, hắn lựa chọn lấy sát ngăn sát. Hắn cũng không biết đối thủ là ai, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn giống như mãnh liệt hổ vào bầy dê, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. Một quyền này chi uy, nhường hơn 10 vị cường giả vỡ lạc, toàn bộ đập tan trong hư không, liền hoàn chỉnh nhục thân đều không thể bảo tồn lại. Đây là cái gì quyền? Làm sao lại bá đạo như vậy? Tiếng giống giận dữ phóng lên tận trời, nhưng ẩn chứa trong đó lại không phải là phẫn nộ, mà là khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, một cái người từ trên trời hạ xuống, thực lực cư nhiên như thế mạnh, chỉ là một kích, liền đem lòng tin của bọn hắn đánh tan. Bọn hắn cũng không phải không có cường giả, chỉ là tiên đài nhị trọng tiên đại năng đều có mấy vị, thậm chí còn có một vị tiên tam trạm đạo vương giả tỏa chấn. Nhưng trước mắt người kia quyền thực tế quá bá đạo, cái kia cố chấn áp thiên địa quyền ý, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Dương Kình không màng sống chết đại chiến, hắn bây giờ đã đứng ở tiên đài nhị trọng tiên cái thứ 8 trên bậc thang, khoảng cách tiên đài tam trọng tiên chỉ có cách xa một bước. Làm lửa giận của hắn ngưng tụ tại lục đạo luân hồi quyền bên trong, thương hực quyền ý được đề thăng đến cực hạn, chính muốn băng thiên hủy. Cho dù là tiên đài tam trọng tiên trạm đạo vương người, hắn cũng dám với hắn đối cứng, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đại chiến kinh thiên, quét sạch thương khung, to lớn oanh minh âm thanh không ngừng vang lên, đại địa cùng bầu trời bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, ba động khủng bố dần dần lắng lại, đại địa phía trên chỉ còn lại có một bóng người ngạo nghễ độc lập. Thật là cái thế thiên tiêu, người này đến cùng là ai, vì sao chưa từng nghe nói qua? Thái Âm thần giáo đương đại giáo chủ tự lẩm bẩm nói ra, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu rung động. Lẻ loi một mình, cùng mấy trăm vị cường giả đại chiến, trong đó không thiếu đại năng, thậm chí còn có trảm đạo vương người, một trận chiến toàn bộ chém hết. Cái này là bực nào chiến tích bất khả tư nghị. Trận chiến này nếu như lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ tử vi tinh vực, nhường vô số người trợn mắt hốt mồm. Dương Kình phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng mênh mông sát ý dần dần lắng lại, quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đối với tử vi tinh vực, hắn chỉ là một cái khách qua đường, hắn không lại ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ đạp vào hành trình. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị Thái Âm thần giáo giáo chủ ngăn lại, đối hắn chính là một trận tán dương, không ngừng biểu đạt cảm ơn. Tại đối phương trong miệng, hắn biết rồi sự tình mọi nguồn, trải qua nhiều năm, Thái Âm thần giáo dần dần tàn lụi, hướng đi xuống dốc. cùng hắn đoán một dạng, có người bởi vậy lên lòng mơ ước, muốn thay vào đó, chiếm lấy nhân hoàng đạo thống. Vạn vật thay đổi, có thịnh liền có suy, mong muốn trường tồn tại thế, chỉ có không ngừng vươn lên. Dương Kình thở dài nói, hắn lần này là giúp Thái Âm thần giáo, nhưng các loại sau khi hắn rời đi, khó tránh khỏi sẽ có những người khác tái khởi lòng mơ ước. Chỉ có Thái Âm thần dạy mình cường đại, mới có thể để cho người kính sợ, nhưng bất luận kẻ nào đều không sinh ra lòng mơ ước. Là ta vô năng, chẳng những không cách nào tìm về nhân hoàng ấn, hơn nữa còn không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Thái Âm thần giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy bi thương, Thái Âm thần giáo suy yếu có nhiều phương diện nguyên nhân, nhưng nhân hoàng ấn không thể nghi ngờ là mấu chốt. Nếu có một kiện cực đạo đế binh nơi tay, xem khắp toàn bộ tử vi tinh vực, ai dám ngấp nghé Thái Âm thần giáo? Đáng tiếc là nhân hoàng ấn đã mất đi nhiều năm, hắn tìm kiếm nhiều năm cũng chỉ là thu hoạch được vụn vặt tin tức, căn bản bất lực tìm kiếm. Sau đó hắn vừa nhìn về phía trước mắt thiếu niên kia, có lẽ cái này đem là bọn hắn Thái Âm thần giáo hy vọng duy nhất. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, xuất ra cùng một chỗ ngọc giản, đưa đến trước mắt tay của thiếu niên kia bên trong. Đây là. Dương Kình nhận lấy ngọc giản, hơi sững sờ, tại ngọc giản bên trong, hắn thế mà cảm giác được mênh mông Thái Âm thánh lực. Nháy mắt sau đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu bên trong, lại là hoàn chỉnh Thái Âm chân kinh. Đại ân không thể báo đáp, hy vọng ngươi có thể đem Thái Âm chân kinh truyền thừa tiếp. Thái Âm thần giáo giáo chủ trên mặt tràn đầy bi thương, hôm nay nếu như không phải người thiếu niên trước mắt này, Thái Âm thần giáo đem không còn tồn tại. Nhân hoàng đạo thống đoạn tuyệt trong tay hắn, các loại sau khi hắn chết, nơi nào còn có mặt mũi đi đối mặt tiên tổ. Đem Thái Âm chân kinh đưa cho người thiếu niên trước mắt này, đã là hy vọng nhân hoàng truyền thừa không đoạn tuyệt, hắn cũng là đang đánh cược. Đánh cược người thiếu niên trước mắt này tương lai có thể bước lên đỉnh cao. Nếu quả thật có ngày đó, coi như Thái Âm thần giáo thật bị diệt, có người thiếu niên trước mắt này tại, nhân hoàng đạo thống vẫn như cũ có thể chủ kiến. Hơn nữa, hắn tại ngọc giản bên trong lưu lại nhân hoàng ấn tin tức, tương lai hắn nói không chừng còn có cơ hội đón về tiên tổ cực đạo đế binh. Đa tạ. Tương lai như có cơ hội, ta sẽ lại đến Tử Vi tinh vực một chuyến. Dương Kình nói ra. Cái này thì tương đương với ưng thuận một cái hứa hẹn, cũng coi là hắn thu hoạch được Thái Âm chân kinh tạ lễ. Ngươi đến từ vực ngoại, cùng năm đó người kia một dạng. Thái Âm thần giáo giáo chủ nói ra. Năm đó người kia. Dương Kình hơi sững sờ, tại hắn truy vấn dưới, Thái Âm thần giáo giáo chủ nói đến đã từng một đoạn cố sự. Hơn 200 năm trước, có một thiếu niên từ vực ngoại mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, liền quét ngang Tử Vi tinh vực hết thảy thiên tiêu. Đó là một cái quang huy sáng chói người, thiên phú không gì sánh kịp, cổ kim hiếm thấy, bị vô số người cho rằng tại một thế này nhất định có thể thành đạo. Nhưng người kia cũng không tại Tử Vi tinh vực dừng lại thời gian quá dài, tại lưu lại rất nhiều truyền thuyết về sau, rất nhanh liền tiến vào vũ trụ tinh không. Danh tự của người kia là Cơ Hư Không. Chương 17, đồng tu Thái Âm Thái Dương. Chương 17, đồng tu Thái Âm Thái Dương. Cơ Hư Không. Dương Kình hơi sững sờ, thật đúng là một cái tên quen thuộc a. Tại bắt đầu tinh vực thời điểm, hắn liền không chỉ một lần nghe nói qua cái tên này, đều không ngoại lệ đều là lời ca tụng. Cái gì tuyệt thế thiên tiêu, quét ngang đương thời, trấn áp quần hùng, được vinh dự có cực lớn hy vọng tại một thế này thành đạo. Hắn cũng không phải cho rằng những này có cái gì lượng nước, nói đùa, Cơ Hư Không thế nhưng là tương lai hư không đại đế. Nhưng hắn ý bên ngoài chính là, Cơ Hư Không thế mà cũng từng tới Tử Vi tinh vực, đồng thời lưu lại mực đậm màu tím nhạt màu một bút. Xem ra ta muốn tăng thêm tốc độ rồi. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Một thế này đế lộ tranh phong đã sớm mở ra, Cơ Hư Không đến Tử Vi tinh vực thời gian thế nhưng là hơn 200 năm trước. Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ Cơ Hư Không nói không chừng đã giết xuyên mấy đầu cổ lộ, giết tới tập luyện mạnh nhất cổ lộ chỗ sâu. Hắn thật sự nếu không tăng tốc điểm tốc độ, Cơ Hư Không nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chứng đạo thành đế. Nếu tham dự đế lộ tranh phong, nếu như không thể kiến thức hạ Cơ Hư Không phong thái, há không đáng tiếc. Dương Kình rất nhanh liền cáo từ rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Bắc Hải tiến đến. Rời đi Tử Vi tinh vực trước đó, hắn còn có một cái chuyện quan trọng phải hoàn thành, để cho người ta hoàng hồn về quê cũ. Đi vào Tử Vi tinh vực về sau, Thái Dương Nhân Hoàng Thần chi niệm một điểm phản ứng không có, trốn ở đá mặt trời trong tháp không ra. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tìm kiếm Thái Dương Nhân Hoàng đã từng chỗ ở thang cốc. Tìm tới thang cốc, Thái Dương Nhân Hoàng Thần chi niệm liền sẽ thức tỉnh, hắn liền xem như hoàn thành sứ mệnh. Một bên đi đường, một bên lĩnh hội Thái Âm chân kinh, hắn bắt đầu đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương. Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tế, thiên hạ sư hoàng. Đây là cổ lão truyền ngôn, nghe nói chỉ cần có thể đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương viên mãn, liền nhất định có thể thành đạo. Sư phụ đã nói với hắn, học ta người sinh, giống như ta người chết, đi con đường của người khác, mãi mãi không có khả năng đến đỉnh phong. Nhưng Thái Âm cùng Thái Dương là đặc thù, đồng tu hai đại cổ kinh viên mãn, thế mà có thể khiến người ta chứng đạo thành đế. Chứ không nói câu nói này có hay không lượng nước, đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương, hoàn toàn chính xác nhường chiến lực của hắn sách tăng lên không ít. Đồng dạng cảnh giới, chỉ tu luyện Thái Dương chân kinh thời gian chiến lực nếu như là một, đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương, chiến lực liền sẽ tăng gọn đến hai. Đây là vừa mới bắt đầu, liền đã nhường hắn chiến lực tăng gấp bội, rất khó nghĩ đến đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương đại thành về sau, lại sẽ cỡ nào kinh người. Bất quá, mong muốn đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương, đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy, đây là hai loại lẫn nhau xung đột lực lượng. Thái Âm cùng Thái Dương một khi tiếp xúc, liền sẽ lẫn nhau xung đột, hai cỗ lực lượng khó mà từng dùng, giống như nước như lửa. Nếu như gượng ép tu luyện, chẳng những sẽ để cho mình ý chí không rõ, trở nên bị điên, hơn nữa còn có tự bị phong hiểm. Đối mặt loại này khó khăn, Dương Kình lựa chọn rất đơn giản, mang đi qua là được. Cái gì âm dương cộng tế, cái gì lưỡng nghi tương sinh, hắn đều không cân nhắc, dù sao chính là gượng ép tu luyện. Luyện bất tử liền vào chỗ chết luyện. Tại lúc bắt đầu, thật sự là hắn tao ngộ khốn cảnh, nhưng luyện lấy hắn liền một cách tự nhiên thói quen rồi.
Đúng, quen thuộc.
Thái âm cùng thái dương hai loại sức mạnh đồng thời tồn tại ở trong cơ thể của hắn, nhân tộc hai đại cổ kinh đồng thời song hành. Đây chính là hắn muốn đi con đường, cho vạn đạo vào một thân, nạp trăm trải qua làm một thể. Cho dù là nhân tộc hai đại cổ kinh, cũng chỉ là hắn viên mãn bản thân chất dinh dưỡng, chỉ thế thôi. Tu vi một cách tự nhiên tùy theo đột phá, tại sau khi vượt qua thiên kiếp, hắn thuận lợi bước vào tiên đài bí cảnh tam trọng tiên. Thánh thể tại thời đại hoang cổ quả nhiên được trời ưu ái, cũng không cho ta chém ngược đại đạo cơ hội. Tiên đài tam trọng tiên là một cái trọng yếu cửa ải, mong muốn đột phá, liền muốn chẳng mình minh đạo. Chém tới chấp niệm càng mạnh, bản thân liền sẽ càng cường đại, chấp niệm có thể là người trong quá khứ, sự tình cùng ký ức các loại. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị bắt trước đời sau Diệp Thiên Đế, không chém tới bất luận cái gì chấp niệm, mà là chém ngược đại đạo. Đáng tiếc là, tại thời đại hoang cổ, thánh thể là được tiên địa chiếu cố thể chất, chém ngược đại đạo căn bản không tồn tại. Dương Kình tại Bắc Hải bên trong vừa đi vừa nghỉ, không có minh xác chỉ dẫn, muốn tìm được thang gốc giống như là chuyện không thể nào. Nhưng hắn hiển nhiên không cần vì thế quan tâm, đá mặt trời tháp tăng thêm Thái Dương chân kinh vì hắn chỉ rõ phương hướng. Lần theo không hiểu chỉ dẫn, vừa đi vừa nghỉ sau một khoảng thời gian, hắn cuối cùng đi tới một tòa cổ đảo phía trước. Trên cổ đảo mặt sinh cơ bừng bừng, mùi thuốc sông và mũi, kinh người nhất chính là một gốc cổ mục, sắc trạch kim hoàng, như đúc bằng bằng dòng. Cổ mục toàn thân thần hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá chói sáng, dày đặc chồng chất chồng chéo, khẽ đung đưa, giống như đầy trời tinh thần hạ xuống. Bất tử thần dược, phù tang cổ thụ. Đây là đã làm bạn Thái Dương cổ hoàng tả hữu bất tử thần dược, tại thái cổ thời đại đã lưu lại vô tận truyền thuyết. Coi hắn tới gần phù tang cổ thụ, lập tức cũng cảm giác được một khí thế đặc biệt, vẫn là mênh mông Thái Dương thánh lực. Hắn phảng phất thấy được một vùng vũ trụ cổ tại mở ra, diễn hóa 3000 thế giới, mịt mờ hoàng kim sương mù lở lở, muôn hình vạn trạng. Ngay tại Dương Kình bước vào thang cốc, đi vào phù tang dưới cây cổ thụ thời điểm, thang cốc chấn động, mênh mông Thái Dương thần lực phóng lên tận trời. Vào giờ khắc này, toàn bộ tử vi tinh vực chấn động, chỉ cần hơi có chút thực lực người, cũng có thể cảm giác được cỗ này mênh mông sức mạnh to lớn. Như thế mênh mông Thái Dương thánh lực, đây là chuyện gì xảy ra, sao sẽ xuất hiện giống như dị biến này? Là Bắc Hải chỗ sâu truyền đến ba động, đó là cái gì? Một gốc hoàng kim thần thụ, Thái Dương thánh lực nguồn gốc từ cái này gốc thần thụ. Chơi ạ. Đó là trong truyền thuyết phù tang cổ thụ, nơi đó là thang cốc, Thái Dương nhân hoàng đã từng chỗ ở. Toàn bộ tử vi tinh vực sôi trào, vô số cường giả phóng lên tận trời, hẳn không thể chính mình sinh tám đầu chân, dốc hết toàn lực hướng Bắc Hải tiến đến. Vô luận là bất tử thần dược phù tang cổ thụ, vẫn là Thái Dương nhân hoàng chỗ ở thang cốc hiện thế, đều đủ để nhường bất luận kẻ nào điên cuồng. Tử vi tinh vực tất cả đại đỉnh tiêm đạo thống, hết thảy cường giả đỉnh cao cùng một chỗ hành động, mục tiêu nhắm thẳng vào thang cốc. Cùng lúc đó, Dương Kình đã thoải mái nhàn nhã đi tới Thái Dương thần hoàng đã từng chỗ ở, một tòa tráng lệ cổ điện. Mênh mông Thái Dương thánh lực nhường hắn rất muốn tu luyện, hắn có thể khẳng định, tại phù tang dưới cây cổ thụ tu luyện, hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn bây giờ lại có càng thêm chuyện quan trọng, tại hắn đi vào thang cốc về sau, Thái Dương nhân hoàng thần chi niệm đã lần nữa xuất hiện. Chỉ là, Thái Dương nhân hoàng thần chi niệm một mặt mê mang, ôn thạch quan, chỉ là kinh ngạc nhìn phù tang cổ thụ. Dương Kình nếm thử nhiều lần, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn tỉnh Thái Dương nhân hoàng thần chi niệm, chỉ có thể đi vào Thái Dương nhân hoàng chỗ ở thử thời vận. Đáng tiếc ta sẽ không độ nhân kinh. Độ nhân kinh là linh bảo tiên tôn khai sáng của kinh, đặc biệt nhằm vào thần chi niệm, hẳn là có thể hoàn tỉnh Thái Dương nhân hoàng thần chi niệm. Mắt thấy Thái Dương nhân hoàng thần chi niệm không có bất kỳ cái gì phản ứng, Dương Kình dứt khoát xếp bằng ở Thái Dương nhân hoàng chỗ ở bên trong, bắt đầu tu luyện. Phù tang cổ thụ khẽ đung đưa, đẩy xuống một mảnh kim hoàng, Thái Dương thánh lực cuồn cuộn mà đến, không ngừng bị Dương Kình đặt vào thể nội. Trong bất chi bất giác, hắn đã rơi vào cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, Thái Dương thần thức hóa thành một vòng mặt trời, cùng phù tang cổ thụ cộng minh. Thái Dương nhân hoàng thần chi niệm nhìn xem Dương Kình, con mắt càng ngày càng sáng, một sợi thanh minh ngay tại dần dần trở về. Cùng lúc đó, tử vi tinh vực bên trong các cường giả cũng đến rồi. Chương 18, thân vị nhân tộc, lẽ gian nên như vậy. Chương 18, thân vị nhân tộc, lẽ gian nên như vậy. Dương Kình xếp bằng ở Thái Dương nhân hoàng chỗ ở bên trong, tâm vô tạp niệm, vật ngã lưu vòng, tại đạo cảnh bên trong nhanh chân tiến lên. Tại tu luyện trước đó, hắn còn đặc biệt phục dụng ngộ đạo cổ trà thụ pha trà nước, phải nhường bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất. Phù tang cổ thụ vẩy xuống một thụ thần sáng chói, Thái Dương thánh lực quần quần mà đến, cái này hiển nhiên là khó được tu luyện cơ duyên. Tại bất tử thần thụ hạ tu luyện, đây là nhân hoàng mới có đãi ngộ, huống chi còn là tu luyện Thái Dương chân kinh. Mênh mông Thái Dương thánh lực trợ hắn gột rửa hồng chân khí, không ngừng tôi thể luyện thần thức, Thái Dương thần thức càng phát cô đọng. Tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng liền biến thành chuyện thuận lý thành trường, hắn dọc theo bậc thang, một bước đạp lên trời. Thái Dương nhân hoàng thần chi niệm con mắt càng phát ra trong suốt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kình, không biết đang suy tư điều gì. Có lẽ, ngay cả Thái Dương nhân hoàng như vậy cái thế cơ giả, cũng bởi vì Dương Kình không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện mà kinh ngạc. Cùng lúc đó, bình tĩnh năm tháng dài đằng đẵng thang cốc lần nữa trở nên ồn ào náo động, tiếng la giết cùng tiếng giống giận dữ phóng lên tận trời. Đuổi tới thang cốc người tất cả đều điên cuồng. Bất tử thần dự phụ tang cổ thụ, Thái Dương nhân hoàng chỗ ở, đây hết thảy, không khiến người ta điên cuồng. Tất cả mọi người minh bạch, ai nếu là có thể chiếm lấy thang cốc, nhất định liền có thể hùng bá toàn bộ tử vi tinh vực. Chém giết liền trở thành chuyện tất nhiên. Tử vi tinh vực bên trong tất cả đại đạo hệ thống, ẩn cư hồi lâu chưa từng xuất thế cường giả, đều tại không màng sống chết đại chiến. Làm những người này thật vất vả giết tới Thái Dương nhân hoàng chỗ ở trước, tất cả mọi người đều hơi sức sở. Bọn hắn không màng sống chết đại chiến hơn phân nửa, thế mà có người đã nhanh chân đến trước. Nơi này chính là Thái Dương nhân hoàng chỗ ở, rất có thể chính là Thái Dương nhân hoàng tọa hóa địa phương. Thái Dương nhân hoàng truyền thừa, thậm chí là Thái Dương nhân hoàng cực đạo đế binh, không không khiến người ta thèm nhỏ nước dãi. Mà hết thảy này, rất có thể đã bị người trước mắt này bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Dương Kình trên thân, sau đó tất cả mọi người liền đều sợ ngây người. Thái Dương thánh lực quần quần mà đến, không ngừng bị Dương Kình đặt vào thể nội, Thái Dương thần thức biến thành một vòng mặt trời chiếu rọi cả khôn. Đây là như thế nào một vị tuyệt thế thiên tiêu? Chỉ cần hơi có chút kiến thức, cũng có thể cảm giác được Dương Kình bất phàm, điều này không nghi ngờ chút nào là một vị làm cho người chú mục thiên tiêu. Giết! Như thế tuyệt thế thiên tiêu, một khi trưởng thành, nhất định không ai có thể ngăn cản. Huống chi, chỉ bằng Thái Dương nhân hoàng truyền thừa khả năng rơi vào nhân thủ này bên trong, cũng đủ để cho bọn hắn thống hạ sát thủ. Nhiều vị cường giả đồng thời xuất thủ, mong muốn đem trước mắt thiếu niên kia chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Đúng lúc này, Dương Kình mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một chút tức giận cũng không kiên nhẫn. Vô luận nếu đổi lại là ai, tại tu luyện thời gian bị người quấy rầy, đều sẽ giống như hắn vô cùng khó chịu. Huống chi, hắn vừa rồi thế nhưng là đang tăng nhanh như gió, mắt thấy liền muốn lần nữa đột phá cảnh giới. Không biết sống chết. Dương Kình nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đứng dậy huy quyền, một mạch mà thành, mênh mông quyền ý lập tức xông lên tận trời. Huy động lục đạo luân hồi quyền, thẳng tiến không lùi, đánh hư không loạn chiến, núi kêu biển gầm, nhật nguyệt vô quang. Cái gì? Tử Vi tinh vực cường giả không quá sợ hãi, mấy người không kịp phản ứng lúc, trong nháy mắt đã bị đánh chia năm xẻ bảy. Những người còn lại không đầy mặt kinh ngạc, nhìn về phía Dương Kình ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thực lực của thiếu niên này thế mà mạnh như vậy. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, bá đạo như vậy quyền, Tử Vi tinh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể so sánh? Người này không chết, sau này tất thành tai họa. Có người trầm giọng nói ra. Có mấy vị thánh người đã tế ra truyền thế thánh binh, khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa, hướng Dương Kình chấn áp tới. Dương Kình có chút không nói gì, hắn đây là trêu ai đèo ai, chẳng những tu luyện bị người quấy rầy, làm sao còn có nhiều người như vậy muốn giết hắn? Thật coi hắn là tựa bùn, dễ khi dễ như vậy. Đang chuẩn bị đại khai sát giới, đột nhiên ở giữa, một cỗ phảng phất có thể chấn áp 3000 thế giới mênh mông khí tức đột nhiên dâng lên. Dương Kình lập tức vui mừng quá đỗi, nhìn về phía Thái Dương Nhân Hoàng Thần chi niệm, phát hiện đối phương trong con ngươi thần quang trong trẻo, nhiếp nhân tâm phách. Cửu Thiên thập địa, duy ngã độc tôn, quét ngang 3000 thế giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Thái Dương Nhân Hoàng Thần chi niệm rốt cục khôi phục thanh minh, toàn thân bộc phát ra quét ngang vũ trụ bát hoang cái thế khí tức. Làm cỗ khí tức này bộc phát, toàn bộ canh cổ bắt đầu chấn động, phù tang cổ thụ vì đó cộng minh, phảng phất tại làm người hoàng trở về mà kích động. Phù tang cổ thụ vẩy xuống vô tận thần uy, rủ xuống tại Thái Dương Nhân Hoàng trên thân, nhường hắn nhìn lên thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được. Tất cả mọi người bị nhân hoàng khí tức chấn áp khó mà thở dốc, không thể không quỳ rạp dưới đất, đối với người hoàng quỳ bái. Duy nhất có thể đứng yên chỉ có Dương Kình, nhân hoàng cái thế khí tức tại trước người hắn sẽ qua, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Người rất tốt, nhân tộc có ngươi dạng này hậu bối, nhân hoàng chắc hẳn sẽ phi thường vui mừng. Thái Dương Nhân Hoàng thần chi niệm khắp khuôn mặt là cảm khái, yên lặng nhìn xem Dương Kình, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể đem Dương Kình nhìn thấu. Hắn cũng không phải Thái Dương Nhân Hoàng, chỉ là nhân hoàng một sợi ác niệm, tại phù tang cổ thụ trợ giúp dưới, mới hồi phục thanh minh. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được trước mắt sự giúp đỡ của thiếu niên này, là thiếu niên tu luyện Thái Dương chân kinh cùng phù tang cổ thụ của mình. Đến nay nghĩ đến, trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy rung động, từ xưa đến nay chưa từng có qua như thế không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện. Cho dù là nhân hoàng phục sinh, nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này lúc tu luyện tình huống, chỉ sợ cũng sẽ cùng hắn đồng dạng kinh ngạc. Thân vị nhân tộc, lẽ ra nên như vậy. Dương Kình đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Nhân hoàng công che vạn cổ, tại nhân tộc có loại không thể xóa nhòa công tích, thân vị nhân tộc, để cho người ta hoàng hồn về quê cũ, há không chuyện đương nhiên. Ta tuy không phải nhân hoàng, nhưng như là đã ưng thuận hứa hẹn, đương nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Thái Dương Nhân Hoàng thần chi niệm nói ra. Nhân hoàng có thể trở về quê cũ, toàn bộ nhờ trước mắt sự giúp đỡ của thiếu niên này, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền không thể một điểm biểu thị không có. Huống chi, ít năm vẫn là như thế yêu nghiệt, cho dù là nhân hoàng nhìn thấy, cũng sẽ không nhịn được tán thưởng một câu, không nhịn được muốn dịu dắt hậu bối. Đưa tay một chỉ, phù tang thần thụ rơi xuống dưới một cái tráng kiện thân cảnh, chân cao bằng một người, mọc đầy hoàng kim phi lá, chói lọi chói mắt. Đem phù tang thần thụ quen thân cây đưa đến trước mặt thiếu niên, hắn sau đó lần nữa nhấn một ngón tay, điểm tại thiếu niên chỗ mi tâm. Đa tạ nhân hoàng. Dương Kình cung kính nói. Nhân hoàng tạ lễ vô cùng phong phú, cây kia thân cây chính là phù tang thần thụ chỗ tinh hoa, thậm chí có thể vì đại đế duyên thọ nhất thế. Trừ cái đó ra, nhân hoàng còn đem hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh đưa cho hắn, trong đó bao quát chân quý nhất cấm kỵ thiên trường. Đường yêu cầu chính ngươi đi, người khác đường chỉ có thể làm tham khảo. Thái Dương Nhân Hoàng thần chi niệm nói ra. Dương Kình nhẹ gật đầu, đồng dạng đạo lý, sư phụ đã từng đã nói với hắn, hắn tự nhiên biết rồi nặng nhẹ. Sau một khắc, Thái Dương Nhân Hoàng thần chi niệm đưa tay một chỉ, Dương Kình toàn thân không gian bắt đầu biến ảo. Đợi đến không gian ổn định lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã tại một tòa tế đàn năm màu trước, tinh không chi môn đã mở ra. Dương Kình không chút do dự bước vào tinh không chi môn, hắn biết rồi nhân hoàng đã thấy rõ hết thảy, đây là muốn đem hắn mang đến tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Đế lộ tranh phong, há lại có thể thiếu đi nhân tộc thánh thể. Đương đại thiên tiêu nhóm, run rẩy đi. Chương 19, tư chất ngút trời, năm nay mới vừa tròn 18. Chương 19, tư chất ngút trời, năm nay mới vừa tròn 18. Vũ trụ cô quạng bên trong, Dương Kình cô độc tiến lên sau một khoảng thời gian, cuối cùng đã tới một tòa thành lớn hùng vĩ phía trước. Tòa thành lớn này muôn hình vạn trạng, có long ngâm vượng mình chuyển đến, tại tinh nguyệt hạ bắt ngang, vạn cổ bất hủ. Nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên cửa thứ nhất. Xem ra Thái Dương Nhân Hoàng cũng biết trước mặt lịch luyện đối với hắn tác dụng không lớn, đem hắn trực tiếp đưa đến nơi này. Bước vào nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ cửa thứ nhất về sau, Dương Kình đồng thời không có lập tức đi đường, mà là lựa chọn bế quan tu luyện. Tại phù tang dưới cây cổ thụ thời điểm, hắn tu luyện Thái Dương chân kinh đã không nhỏ tiến triển, đáng tiếc bị người quấy rầy gián đoạn. Thái Dương Nhân Hoàng đưa hắn một cái phù tang cổ thụ thân cây, nhân cơ hội này, hắn vừa vặn có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Nội đạo, tu hành, từng tia từng sợi Thái Dương thánh lực từ kim hoàng sắc thân cây bên trong tràn ra, không ngừng bị Dương Kình đặt vào thể nội. Náo hải bên trong chạy xuôi Thái Dương chân kinh nội dung, văn tự hóa đạo thanh âm, tại trong đầu của hắn vang lên ầm ầm. Thái Dương Thánh Hoàng truyền thụ cho hắn là hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh, trong đó thậm chí bao gồm quý báo nhất cấm kỵ thiên chương. Chỉ là hoàn chỉnh đế kinh, giá trị liền không thể đánh giá, đủ để cho vô số cường giả đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Nhưng hắn cũng không có máy móc, đi người khác đi qua đường, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Dùng Thái Dương chân kinh làm chất dinh dưỡng, viên mãn bản thân pháp, khai thác chính mình đạo, mới là hắn nên đi lộ trình hơn nữa. Hắn cũng không phải chỉ là tu luyện Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh nội dung đồng dạng vang vọng trong đầu của hắn. Thái Âm cùng Thái Dương, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại trong thân thể của hắn song hành, chung sống hòa bình. Âm Dương tương thế, mượn nhờ phù tang cổ thụ thân cây, hắn lần nữa co tăng lên, đồng tu âm dương bởi vậy hướng về phía trước bước vào một bước dài. Tiên đại bí cảnh quả nhiên tu hành gian nan, liền tốc độ tu luyện của ta đều giảm xuống. Dương Kình mở hai mắt ra, một sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm nói ra. Thân thể ngũ đại bí cảnh, cuối cùng tiên đại bí cảnh cùng mặt khác bí cảnh hoàn toàn khác biệt, tu hành khó khăn tăng lên mấy lần. Hơn nữa, tu vi càng cao, khó khăn càng lớn, tu hành chỗ phải hao phí thời gian càng dài. Phía trước bốn đại bí cảnh thời điểm, hắn không sai biệt lắm 7 ngày liền có thể vượt qua một cảnh giới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đến tiên đài bí cảnh về sau, tốc độ tu luyện của hắn vẫn như cũ rất nhanh, nhưng 7 ngày mới có thể vượt qua nhất trọng tiên bên trên mấy cái bậc thang nhỏ. Đến tiên đài tam trọng tiên về sau, tốc độ tu luyện lại giảm, 7 ngày mới có thể vượt qua một bậc thang, cùng lúc trước căn bản không có thể so sánh. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Kình chính mình cho rằng như vậy, nếu như bị người khác biết tốc độ tu luyện của hắn hôm nay, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. 7 ngày liền có thể vượt qua một bậc thang, mỗi một trọng tiên thế nhưng là chỉ có 9 cái bậc thang. Cái này chẳng phải là nói, Dương Kình chỉ cần 2 tháng, liền có thể đem nhất trọng tiên tu luyện viên mãn. Chuẩn xác mà nói, Dương Kình từ tiên tam trạm đạo vượt qua đến tiên tứ thánh nhân, chỉ cần bẹn bẹn 2 tháng. Đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện. Từ xưa đến nay tốc độ tu luyện ghi chép đã sớm bị Dương Kình dây thành mảnh vụn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh a. Ầm ầm. Làm Dương Kình xông ra nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ cửa thứ nhất, thiên kiếp tùy theo giáng lâm, vô biên lôi hải bao trùm tương cùng, kinh khủng vô biên. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Trong đó không thiếu tu vi cao thâm cường giả. Đây là thánh nhân kiếp, thiên kiếp khủng bố như thế, nhìn đến nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên lại sẽ xuất một tên thiên tiêu. Đáng tiếc, cho dù có tư chất ngút trời, vẫn là cất bước quá muộn, chân chính thiên tiêu đã sớm giết tới cổ lộ chỗ sâu. Cũng là, cơ hư không quá chói mắt, quét ngang quần hùng, bại tận thiên tiêu, một thế này ai có thể cùng hắn tranh. Từ độ kiếp tình huống liền không khó coi ra một chút mánh khỏe, đặc biệt là nhìn thấy tuổi trẻ cổ chi đại đế bị thiên kiếp hiển hóa lúc đi ra. Khủng bố như thế thiên kiếp, nếu không phải thiên tiêu, liền dẫn động tư cách đều không có. Đội không nói thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Khi thấy Dương Kình huy động lục đạo luân hồi quyền, cùng tuổi trẻ cổ chi đại đế chém giết, từ đầu đến cuối khó khăn phân cao thấp, tất cả mọi người sợ ngây người. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một vị thiên kiêu ngay tại cuộc khởi. Ngay tại không ít người tiếc hận vị này thiên kiêu cất bước quá muộn, chỉ sợ rất khó đuổi kịp những cái kia sớm đạp vào tập luyện mạnh nhất cổ lộ thiên kiêu lúc. Dương Kình thiên kiếp đã tới kết thúc rồi, Dương Kình thân ảnh tùy theo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, không ít người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù không biết cụ thể niên kỷ, nhưng Dương Kình thực tế tuổi còn rất trẻ. Tuyệt đối không đủ 100 tuổi, thậm chí càng đổi tuổi nhỏ hơn một chút. Bằng chứng ấy tuổi, liền đã tu luyện tiên đài tứ trọng tiên thánh nhân cảnh, cái này là kinh khủng bực nào thiên tư. Cái này chẳng những là một vị tiên tiêu, hơn nữa còn là một vị cử thế hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt ta. Các loại Dương Kình độ song kiếp, toàn thân bảo quang ánh ánh, kinh khủng khí huyết phóng lên tận trời, quan lại trời cao, chấn động thiên địa. Ta không thể chỉ truy cầu tu vi tăng lên, cũng là thời điểm đi ra loại tại đường của mình. Dương Kình thầm nghĩ, trở thành thánh nhân về sau, tu vi của hắn đã đang đường nhập thất, thánh thể cường đại dần dần hiện hiện ra, thiên hạ chi đại, chỗ nào đều có thể đi được. Đi đến một bước này, kinh nghiệm của tiền nhân chỉ có thể dùng để làm tham khảo, đã không cách nào trèo chống hắn tiếp tục đi tới đích. Hắn muốn đi ra thuộc về mình vô địch đường. Nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ không thể nghi ngờ chính là tốt nhất lịch luyện, cùng rất nhiều thiên kiêu đại chiến, giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn. Tại thảm liệt trong chiến đấu thúc ép xuất từ thân tiềm năng, hắn sẽ bước ra thuộc về mình con đường. Đối với điểm này, hắn vững tin không thể nghi ngờ. Tiểu hữu tư chất ngút trời, có thể đến trong thành một lần. Nói chuyện chính là một vị lão giả, là nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ cửa thứ nhất thành chủ, cũng là nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên người hộ đạo. Dương Kình chính hảo cởi xuống nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ bây giờ tình huống, thế là biết nghe lời phải, vui vẻ vào thành. Qua 3 lần rượu, lão giả nói đến Dương Kình cảm thấy hứng thú nhất chủ đề, nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ bây giờ tình huống thực ra rất đơn giản. Từ cơ hư không bước vào nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ, trên đường đi quét ngang quần hùng, bại tận tiên tiêu. Tại lão giả giảng thuật bên trong, Dương Kình cũng không nhìn thấy một cái quần hùng cùng nổi lên, vô số thiên kiêu tại trên đế lộ liều chết chém giết hình ảnh. Hắn nhìn thấy chính là một cái thế thiên kiêu nghịch thiên quật khởi, trấn áp đương thời, không người có thể địch nhân sáng chói hỏa quyền. Cơ hư không, một cái lệnh đương thời hết thảy thiên kiêu đều ảm đạm phai mở danh tự, quật khởi tốc độ nhanh chóng, cổ kim hiếm thấy. Tại không ít người trong mắt, cơ hư không tại một thế này chứng đạo thành đế, mấy có lẽ đã trở thành một kiện không hề không tranh cãi sự tình. Rất nhiều ngày Tiêu đã sớm nản lòng thoái chí, thối lui ra khỏi một thế này đế lộ tranh phong, chỉ còn lại Cơ Hư Không một người như mặt trời ban trưa, sáng chói chói mắt. Dương Kình trầm mặc không nói, liên quan tới Cơ Hư Không truyền thuyết, hắn đã nghe xong rất nhiều, đều không ngoại lệ đều là lời ca tụng. Cơ Hư Không thế nhưng là 501 tuổi chứng đạo thành đế liền chứng đạo thành đế, nếu như không như thế yêu nghiệt, mới không bình thường. Nhưng cái này khiến hắn lên lòng nhiều thắng, nếu như không có Cơ Hư Không, một thế này đế lộ tranh phong có ý gì? Tại trước khi chuẩn bị đi, lão giả hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất, cái kia chính là Dương Kình bây giờ niên kỷ. Ta năm nay mới vừa tròn 18. Dương Kình lần nữa xuất phát, thẳng hướng nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ chỗ sâu, chỉ để lại một nhóm trận mắt hốt một người. Chương 20, truy sát mà tới, chí tôn dòng dõi. Chương 20, truy sát mà tới, chí tôn dòng dõi. Nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ cửa thứ nhất bên trong, một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn vừa mới có nghe lầm hay không? Vừa rồi thiếu niên kia, thế mà vừa mới tuổi tròn 18. Nói đùa cái gì? Nếu quả như thật mới vừa đầy 18 tuổi, vừa rồi thiếu niên kia tổng cộng mới tu luyện bao lâu thời gian? Cho dù từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, tính toán đâu ra đấy, cũng mới tu luyện thời gian 18 năm a. Huống chi, ai có thể sớm như vậy liền bắt đầu tu luyện? Nói cách khác, vừa rồi thiếu niên thời gian tu luyện chỉ có thể ngắn hơn, thậm chí mới tu luyện mấy năm mà thôi. Vẹn vẹn tu luyện mấy năm, có thể vượt qua tầm 2-3 người thể chất bí cảnh, đã coi như là tư chất ngút trời, ai cũng muốn tán thưởng một câu thiên tài. Nhưng nếu như là tu luyện mấy năm, liền trực tiếp tu luyện tới tiên đài tứ trọng thiên thánh nhân cảnh đâu? Tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng loại khả năng này, bởi vì cái này không thể nghi ngờ lật đổ bọn hắn tán thành, đem hết thể thông thường đánh vỡ. Sử thượng trẻ tuổi nhất thánh nhân là bao nhiêu tuổi? Một cái 18 tuổi thánh nhân, đừng nói bọn hắn không tin, thả tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời đại, đều sẽ không có người tin tưởng. Nhưng nếu đâu? Vừa rồi thiếu niên kia thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, tuổi trẻ có chút không tưởng nổi, 18 tuổi cũng đồng thời không là chuyện không thể nào. Huống chi, thiếu niên kia căn bản không cần phải gạt bọn hắn, càng không cần dùng loại phương thức này loại người. Một cái 18 tuổi thánh nhân a. Đây không thể nghi ngờ là từ xưa đến nay chuyện khó tin nhất, rất nhiều tu luyện ghi chép trực tiếp bị dây thành mảnh vụn. Nếu như những cái kia đương thời thiên kiêu nhóm biết rồi vấn đề này, bọn hắn cái kia như thế nào muốn? Bọn hắn cố gắng tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, còn không bằng một cái 18 tuổi thiếu niên. Nhìn xem từ từ đi xa thiếu niên, rất nhiều tâm thần người hoảng hốt, bọn hắn đông nhiên ý thức được, một thế này đế lộ tranh phong còn không có kết thúc. Một cái 18 tuổi thánh nhân, phải chăng có thể bảo trì không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, bước lên trời, cùng Cơ Hư Không đế lộ tranh phong. Dương Kình tự nhiên không biết mình sau khi đi, tại nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ cửa thứ nhất bên trong đến cùng lưu lại bao nhiêu rung động. Thậm chí có người đem việc này điều khắc ở cửa thứ nhất trên tường thành, hóa thành bất hủ ấn ký, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Nhưng liền xem như biết rồi, hắn thực ra cũng sẽ không để ý, dù sao hắn lại không có nói láo, hắn năm nay hoàn toàn chính xác mới vừa tròn 18. Lại nói, 18 tuổi thánh nhân nói cái gì, căn bản không đáng giá ngạc nhiên, đợi đến đời sau, thế nhưng là có một vị lúc vừa ra đời chính là thánh nhân. Thiên sinh thánh nhân, còn không trực tiếp đem người hủ chết. Một lần nữa xuất phát, Dương Kình tận lực thả chậm tốc độ tu luyện, tại nhân tộc thí luyện cổ lộ trên một đường chém giết, một đường phá quan. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã cùng rất nhiều thiên kiêu giao phòng, trong đó chẳng những có nhân tộc thiên kiêu, hơn nữa còn có dị tộc thiên kiêu. Một đường quét ngang, vô địch phá quan, tại nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, Dương Kình dần dần lưu lại loại tại truyền thuyết của mình. Về sau hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, thế là trực tiếp giết tới mặt khác cổ lộ trên, tại giết xuyên mấy đầu cổ lộ về sau, mới lại trở về nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Như vậy một đường tiến lên, tại máu và lửa rèn luyện bên trong, Dương Kình thực lực liên tục tăng lên, dần dần tìm được thuộc về mình lộ trình cho vạn đạo vào một thân, nạp trăm trải qua làm một thể, hết thảy tất cả đều là hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, ngay tại dựng dục ra một loại vô địch đạo. 3 năm về sau, Dương Kình rốt cục đi tới nhân tộc con đường tập luyện mạnh nhất cửa ải cuối cùng, nhân tộc cửa ải thứ 81. Cái này cùng nhau đi tới, ở phía sau hắn, lưu lại chính là nhất đoạn truyền kỳ bất hủ, ý hệt năm đó Cơ Hư Không mở dạng. Nhìn xem nhân tộc cửa ải thứ 81, Dương Kình trên mặt tràn đầy hưng phấn, hắn đồng thời không phải là bởi vì nhân tộc cổ lộ vô địch mà hưng phấn. Đi vào nhân tộc cổ lộ cửa ải cuối cùng, mang ý nghĩa hắn cách Cơ Hư Không đã rất gần. Hắn tới, mặc dù chậm mấy trăm năm, nhưng hắn đã gắng sức đuổi theo, một thế này đế lộ tranh phong còn chưa kết thúc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở giữa, khí tức kinh khủng đột nhiên dâng lên, trấn áp thiên địa, chư thiên tinh thần lay động, kinh khủng vô biên. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nói chuyện chính là 25-26 tuổi nam tử, thân mặc màu đen minh sắc thần y, ánh mắt như lửa bó đuốc đồng dạng hung hực, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tại hai người này bên cạnh còn có hai người, một người trong đó thân xuyên chiến thứ nhất màu đen, sắc mặt trắng bệch, giống như là quanh năm phơi không đến thái dương. Một người khác thoạt nhìn rất trẻ trung, vô cùng anh tuấn, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, nhưng con mắt lại rất thâm thúy. Ba người đồng thời xuất hiện tại Dương Kình trước mắt, toàn thân bộc phát ra nhường chư thiên vạn giới chấn động khí tức cường đại, nhường hư không loạn chiến. Hơn nữa, ba người này khí tức còn tại dần dần kéo lên, quét sạch lục hợp bát hoang, nhiếp nhân tâm phách, nhường không ít người kém chút đứng không vững. Ba người này đến cùng là ai? Khí tức sao lại như thế kinh khủng? Nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ còn có như thế cường giả? Làm sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Là vì người trẻ tuổi kia mà đến, đến cùng là ai? Thế mà có thể làm cho khủng bố như thế cường giả truy sát. Phải biết, nơi này chính là nhân tộc cửa ải cuối cùng, có thể giết đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, ai có thể không có chút thực lực. Nhưng ba người còn chưa xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là bộc phát ra bản thân khí tức, liền để không ít người run rẩy, có thể nghĩ thực lực của bọn hắn khủng bố cỡ nào. Dương Kình nhìn trước mắt ba người, cười lạnh một tiếng, ban đầu ở Trung Châu xuất thủ chính là các ngươi. Ở trước mắt cái này ba trên thân thể người, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, hắn đã ở trong Bất Tử Sơn cảm thụ qua. Trước mắt ba người này xuất từ Bất Tử Sơn, hơn nữa còn đã đối với hắn xuất thủ qua, ngay tại hắn leo lên kỳ sĩ học phủ tế đàn năm màu thời điểm. Đã cách nhiều năm, hắn đã giết tới nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ cửa ải cuối cùng, ba người này vượt qua tinh không mịt mùng, đuổi đi theo. Không sai. Lúc trước nhờ ngươi may mắn chạy trốn, lần này ngươi có thể không may mắn như thế nữa. Trên người mặc minh sắt thần y người nói. Lần trước, bọn hắn liền cổ hoàng binh đều xuất động, thế mà không có thể làm cho người trước mắt này chết giết. Tại trong vũ trụ mịt mờ tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng bọn hắn vẫn tìm được, hết thảy đều cái kia kết thúc. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, các ngươi tới quá muộn. Dương Kình cười lạnh nói. Trước mắt ba người này vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, trên người có một loại uy áp thiên hạ khí thế, xa không phải lúc trước đuổi giết hắn ba cái Bất Tử Sơn người hầu có thể so sánh. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt ba người này cũng đều là chí tôn dòng dõi, hơn nữa tu vi cực cao, chiến lược tuyệt đối kinh người. Nếu như là hắn mới vừa xuống núi thời điểm, đụng phải ba vị chí tôn dòng dõi, tuyệt đối hữu tử vô sinh, liền phản kháng khả năng đều không có. Nhưng tựa như hắn nói tới, đối phương tới chậm, tu luyện thời gian dài như vậy, hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia hắn. Chí tôn dòng dõi lại như thế nào? Ha ha ha. Nói quát mà không biết ngượng. Ghi ở tên của ta, miễn cho ngươi không biết chết tại trong tay ai, ta tên Thần Minh. Thần Minh nhìn chăm chú Dương Kình, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, một trận chiến này căn bản không có khả năng có bất kỳ huyền niệm gì. Mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng mới mấy năm mà thôi. Mấy năm trước, người trước mắt này vẫn chỉ là vừa bước vào tiên đài bí cảnh, lại thế nào yêu nghiệt, lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Căn bản không cần xuất động cực đạo đế binh, hắn chỉ cần một cái tay, liền có thể đem người trước mắt này chém giết. Dương Kình cười lạnh một tiếng, dứt khoát cũng lười nói nhảm, toàn thân bộc phát ra khí tức như lũ quét như vỡ đê nổ tung, lập tức thiên băng địa liệt. Thần Minh ba người nhất thời vẻ mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem Dương Kình, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chương 21, thỏa thích lấy lòng ta đi. Chương 21, thỏa thích lấy lòng ta đi. Làm Dương Kình bộc phát ra bản thân khí tức, cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng khí tức đập vào mắt lúc, Thần Minh ba người tất cả đều sợ ngây người. Cái này là cỡ nào cường đại khí tức? Người trước mắt này tại mấy năm trước không phải mới bước vào tiên đài bí cảnh, bây giờ cái này khí tức cường đại là chuyện gì xảy ra? Như thế khí tức kinh khủng, cũng không phải vừa bước vào tiên đài bí cảnh, thậm chí không phải thánh nhân, mà là đại thánh mới có thể có được khí tức. Cái này chẳng phải là nói, người trước mắt này tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, từ mới vào tiên đài bí cảnh tu luyện thành đại thánh. Nói đùa cái gì? Bọn hắn tình nguyện tin tưởng người trước mắt này lúc trước che giấu thực lực, cũng không nguyện ý tin tưởng loại này không hợp thói thường khả năng. Bởi vì loại khả năng này thật là đáng sợ, từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chưa từng có người tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Cái này đều không phải là đánh vỡ cái gì tu luyện ghi chép, mà là đột phá chân trời, đại đế phục sinh đều muốn trợn mắt hốt mồm. Giết. Thần Minh ba người liếc nhau, ánh mắt bên trong không sát cơ lộ ra, trong cùng một lúc lựa chọn xuất thủ. Dùng thân phận của bọn hắn, căn bản khinh thường liên thủ, giữa đồng bối một đối một công bằng quyết đấu, bọn hắn sợ qua ai. Nhưng trước mắt người này lại không giống, yêu tả có chút quá mức đáng sợ, để bọn hắn đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Như vậy người, hay là chết tốt nhất? Chí tôn dòng dõi. Không gì hơn cái này. Dương Kình cười lạnh nói. Tại liên thủ một khắc này, ba vị chí tôn dòng dõi chiến tâm đã e sợ, lại khí tức cường đại cũng khó có thể che giấu nội tâm bối rối. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn lại có sợ gì? Chân đạp càn khôn, toàn thân sát khí lạnh thấu xương, hắn nện bước kiên định như bước, lục đạo luân hồi quyền vừa ra, thiên băng địa liệt. Quyền quang chiếu sáng tinh không, núi tiêu biển gầm bình thường, kinh khủng quyền ý bành trướng, liền hư không đều sinh ra một từng bệ sóng gợn lan tan. Thần Minh ba người thần sắc lại biến, nhưng phản ứng của bọn hắn lại không chậm, đều ngay đầu tiên đánh ra cái thế một kích. Ba vị chí tôn dòng dõi đều cho thấy kinh khủng khí thế kinh khủng, tựa như viễn cổ hồng hoàng đi ra thần chỉ đồng dạng. Làm ba người xuất thủ, các loại dị tượng hiện hiện, kỳ lân đặc không, chân hoàng bay lượn, bạch hổ khiếu thiên, kinh khủng đến cực hạn. Nhất tộc cổ lộ cửa hải cuối cùng bên trong, xa xa quan chiến mọi người không khỏi bị trận này kinh thế quyết đấu rung động, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt? Từng cái thực lực thế mà có thể khủng bố như vậy? Ba người kia không phải tầm thường, nhất định có lai lịch ghê gớm. Nhân tộc cổ lộ cách cục chẳng lẽ muốn thay đổi? Người kia ta đã nghe nói qua, trong khoảng thời gian ngắn liền quét ngang nhân tộc cổ lộ, đã bị không ít thiên kiêu chú ý. Một trận chiến này thực tế quá kinh người, đặc biệt là đột nhiên xuất hiện ba người kia, phát ra khí tức vô cùng cường đại. Thực lực kinh khủng như thế, thả tại bất luận cái gì một cái cổ lộ bên trong, đều là đỉnh tiêm tồn tại, đủ để giết xuyên một cái cổ lộ. Hiện nay ba người liên thủ, đối thủ chỉ là lẻ loi một mình, chuyện như vậy tại nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ rất ít xuất hiện. Chỉ cần là thiên tài, ai không có điểm tiêu ngạo, sẽ cho là mình so những người khác kém. Liên thủ loại chuyện này, thiên tài căn bản khinh thường vì đó, huống chi còn là ba vị đủ để giết xuyên cổ lộ thiên tài. Nhưng cái này cũng hoàn toàn chứng minh, có thể bị ba vị tuyệt thế yêu nghiệt liên thủ đối phó người kia, đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Kinh thế đại chiến bộc phát, song phương xảy ra va chạm kịch liệt, thiên băng địa liệt, hư không anh minh, đáng sợ đến cực hạn. Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, cho dù đối mặt ba người vây công, hắn cũng không hề sợ hãi, ngược lại chủ động xuất kích, vượt khó tiến lên. Huy động lục đạo luân hồi quyền, đánh hư không loạn chiến, hoành kích cửu thiên, đơn giản một quyền phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Thần Minh ba người càng đánh càng là kinh hãi, người trước mắt này tu vi không yếu hơn bọn họ, chiến lược đổi là có chút dọa người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thánh thể mà thôi, còn có thể nghịch thiên hay sao? Thần minh gầm thét, sát khí xông thẳng cửu trọng thiên. Bọn hắn thế nhưng là chí tôn dòng dõi, thân chạy xuôi lấy chí tôn vô địch huyết, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể cùng bọn hắn tranh phong? Người trước mắt này rất đáng sợ, nhưng bọn hắn lại không thể bại, đây là thuộc về chí tôn dòng dõi kiêu ngạo. Thần minh dẫn đầu xuất kích, hai tay phá toái hư không, cổ lao ấn ký hiện hiện, biến thành một chương bất hủ thần đồ. Thần đồ bao trùm thiên cung, vượt ngang 3000 thế giới, phá toái hư không, có hủy thiên diệt địa chi uy, phảng phất muốn đem hết thể hủy diệt. Hai vị khác chí tôn dòng dõi đồng dạng lấy ra đòn sát thủ, riêng phần mình đánh ra cái thế sát chiêu, đó là các chí tôn đã từng vô địch pháp. Mỗi một vị chí tôn đều từng là vô địch tồn tại, bọn hắn đạo, bọn hắn pháp, tự nhiên đại biểu cho trong nhân thế đỉnh phong. Làm các chí tôn đạo cùng pháp tái hiện, kinh diễm trong nhân thế, kinh khủng cảnh tượng giống như thiên băng địa liệt, chư thần đều giống như run rẩy. Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt không hề sợ hãi, hắn niềm tin vô địch không cách nào phá hủy, quyền của hắn thẳng tiến không lùi. Xuất ra các ngươi thủ đoạn mạnh nhất, thỏa thích lấy lòng ta đi. Dương Kình cười lạnh nói, trải qua mấy năm trước chém giết, giết xuyên nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ, hắn đạo, hắn pháp tại thai nén, đã đơn giản hình thức ban đầu. Hiện tại hắn ít chính là một trận máu và lửa rèn luyện, tại đỉnh phong bên trong cực điểm thăng hoa, nhường vô địch hạt giống phá đất mà lên. Huyết khí vọt tận trời cao, lục đạo luân hồi quyền càng phát hung hực, bên mông quyền ý bên trong, một loại vô địch pháp chính tại thai nén. Hừ, hắn thế mà đem chúng ta trở thành đá mài đao, mong muốn rèn luyện ra tài năng tuyệt thế. Thần minh vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Bọn hắn thế nhưng là tự tôn dòng dõi, ai dám đem bọn hắn xem như đá mài đao? Trước mắt người này chẳng những có lá gan này, hơn nữa còn thay đổi tại hành động, đây là đem bọn hắn xem như cái gì rồi? Huống chi, tại trước mắt trên thân thể người này, bọn hắn cảm giác được làm cho người kinh hãi khí tức, người này đến cùng tại ma luyện cái gì? Hiện tại cũng đã đáng sợ như thế, chiến lược kinh thiên, nếu quả thật bị hắn ma luyện ra vô địch pháp, thì còn đến đâu? Thần minh ba người liếc nhau, lúc này hoàn toàn không lo được thân phận gì cùng kiêu ngạo, người trước mắt này phải chết. Một cây đại kích hiện hiện, khí tức kinh khủng chấn áp 3000 thế giới, chư thiên tinh thần lay động, thư không loạn chiến, thiên địa giống như là bị đánh xuyên. Cực đạo đế binh xuất thế. Thế mà có người tế ra cực đạo đế binh, bạo phát ra cực đạo đế uy, lực lượng kinh khủng như vậy, ai có thể cản? Đại kích đánh xuống, phát ra phong minh giống như rung rộng, long văn bắn ra, một điều mặc long dâng lên, hướng về Dương Kình đánh giết mà đi. Cực đạo đế binh khôi phục sau cái thế một kích, thử vấn thiên hạ, ai có thể cản? Vào giờ khắc này, Dương Kình tiếp nhận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, toàn thân không cầm được run rẩy, cái này là tử vong nguy hiểm. Đại thánh cầm trong tay khôi phục cực đạo đế binh, đánh ra cực đạo một kích, chư thiên đều muốn thành hư, nhân lực há lại có thể ngăn cản? Nhưng vào giờ khắc này, nội tâm của hắn lại rất bình tĩnh, chiến ý hừng hực mà lại bành trướng, chiến thắng bản năng hoảng sợ. Vô địch pháp đang ngưng tụ, vô địch đạo tại thai nghén, giống như một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thương tiên đại thụ. Tâm không sợ hãi, bên trên có thể cửu thiên lãng nguyệt, hạ có thể hoành kích 3000 thế giới. Tiên lệ lục kim kiếm xuất hiện tại Dương Kình tay bên trong, chuôi kiếm này cùng hắn đồng dạng, trải qua máu và lửa rèn luyện, đã dần dần triển lộ kinh thế phong mang. Thứ nay về sau, ngươi liền tiêu Kình Thiên kiếm. Kiếm tên Bình Thiên, xoay chuyển tình thế tại vừa ngược lại, đỡ đại hạ chi tướng nghiêng, một kiếm phá toái cửu trùng. Chương 22, kẻ này có đại đế phong thái. Chương 22, kẻ này có đại đế phong thái. Dương Kình cầm trong tay Kình Thiên kiếm, cùng nhau đi tới kinh lịch cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trước mắt hắn hiện hiện. Cùng nhau đi tới, hắn học đồ vật rất nhiều, có lục đạo luân hồi quyền, các loại đế kinh, trong đó bao quát hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh. Nhưng những này lại đều không phải đạo của hắn, đạo pháp của hắn, đi con đường của người khác, đi đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cho vạn đạo vào một thân, nạp trăm trải qua làm một thể. Hết thể kinh lịch, hết thể tu luyện cảm ngộ, hết thể đạo cùng pháp, bị dung luyện một lò, dựng dục ra vô địch đạo cùng pháp. Đây là hắn lựa chọn đường, một cái không gì sánh được gian nan, độc nhất vô nhị đường. Hạt giống sớm đã bị chôn vùi tại trong đất, một mực tại thanh nén, tại đứng trước cực đạo đế binh kinh khủng áp lực lúc, rốt cục phá đất mà lên. Một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói chiếu sáng đại vũ trụ, kinh thế kiếm ý xông thẳng lên trời, biến thành kinh thế kiếm mang. Quyền cũng tốt, kiếm cũng được, đại đạo tương thông, trăm sông đổ về một biển, căn bản sẽ không câu nệ bất luận cái gì hình thức. Hắn đã đem hết thể dung luyện một lò, ngưng tụ tại một kiếm bên trong, đây chính là hắn vô địch pháp, vô địch đạo. Kiếm động cửu tiêu, kinh thế kiếm ý thẳng tiến không lùi nên hướng cực đạo đế binh, va chạm ra sáng chói hoa hỏa. Cái gì? Thần minh quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cuối cùng vẫn là bị người trước mắt này thành công, một khắc này đột phá, nhường hắn không khỏi có loại toàn thân run sợ cảm giác. Đây chính là cực đạo đế binh a. Một kiện khôi phục cực đạo đế binh, đủ để trấn áp hết thảy, ai đối mặt cực đạo đế binh thời gian không phải tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Dưới loại tình huống này, có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn, đã là không dễ, huống chi còn là đột phá. Áp lực kinh khủng không thể áp đảo đối phương, ngược lại thúc ép ra đối phương tiềm năng, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi lột xác. Cái kia kiếm quang sáng chói, cái kia vô địch kiếm ý, tại buộc phát một khắc này, nhất định sẽ kinh diễm thế gian. Đây là đi ra con đường của mình, dự dục ra chính mình vô địch pháp, hắn tự nhiên biết rồi điều này có ý vị gì. Dọc theo tiền nhân dấu chân tiến lên, nhưng đến nhất định tầng thứ, liền sẽ ma diệt tiền nhân dấu vết, đi ra thuộc về mình lộ trình tổ tông không đủ pháp, thiên đạo không đủ sợ. Nói đến đơn giản, làm nhưng là gian nan, đây là bọn hắn cố gắng thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước. Nhưng từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng, phàm là có thể thành đế người, không khỏi là bước ra một bước này. Nói cách khác, người trước mắt này đã có đại đế chi tư. Lại thế nào kinh tài tuyệt diễm lại có thể thế nào? Chết về sau còn không phải xong hết mọi chuyện. Một người khác cười lạnh nói, hắn thừa nhận người trước mắt này rất đáng sợ, nếu như trưởng thành, không nói chứng đạo thành đế, xác suất cao hẳn là có thể thánh thể đại thành. Một tôn đại thành thánh thể như thế, có thể khiêu chiến đại đế, các chí tôn cũng phải vì đó ghé mắt, cái kia là bực nào kinh người. Đáng tiếc là, người trước mắt này đã không có cơ hội rồi. Thánh thể có thể như thế nào? Kinh tài tuyệt diễm lại có thể thế nào? Đang thức tỉnh cực đạo đế binh trước mắt, ngoại trừ hôi phi yên diệt bên ngoài, lại không bất luận cái gì khả năng. Thần Minh lập tức trở nên vẻ mặt phân chấn, đúng à, người kia lại yêu nghiệt, còn có thể ngăn cản cực đạo đế binh. Sự thật cũng là như thế, kinh thế kiếm quang lại sáng chói, kiếm khí mênh mông đến đâu, vẫn như cũ ngăn không được khôi phục cực đạo đế binh. Kiếm mang tại sụp đổ, kiếm quang tại bị ma diệt, cực đạo đế binh một kích, vạn sự vạn vật đều không còn tồn tại. Dương Kình cũng không khoanh tay chịu chết, nếu một kiếm không được, vậy liền hai kiếm không được, vậy liền ba kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm mạnh hơn một kiếm, tại cực điểm không ngừng thăng hoa, cực hạn của hắn đang không ngừng bị đánh phá. Cái này sao có thể? Thần Minh Ba trên mặt người tràn đầy khó có thể tin, cực đạo đế binh khôi phục kinh khủng bực nào, giống như vũ trụ sơ khai, khai thiên tích địa. Một kích phía dưới, vốn nên phá diệt hết thảy, nhưng lại bị cái kia kiếm quang sáng chói chặn trong chốc lát. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không có đế binh nơi tay, ai có thể cùng khôi phục đế binh đối kháng? Nhân tộc cửa hải cuối cùng bên trong, vô số người đồng dạng trợn mắt hốt mồm, ai cũng không ngờ tới một trận chiến này sẽ phát triển đến loại trình độ này. Cực đạo đế binh xuất thế, ba người kia quả nhiên lai lịch phi phàm, là đến từ cái nào thánh địa truyền thừa? Chỉ sợ không phải đến từ cái gì thánh địa, mà là đến từ sinh mệnh cấm khu. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà chặn, từ xưa đến nay, chưa thành đế trước, ai có thể ngăn cản khôi phục đế binh? Cực đạo đế binh xuất thế đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi, tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Đây chính là khôi phục đế binh, đại thánh năm chi, đủ để hoành hành thiên hạ, nảy thiên hủy diệt cũng chỉ là bình thường. Ai cũng không ngờ tới, Dương Kình bộc phát sẽ mãnh liệt như vậy, đối mặt khôi phục đế binh, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Mấu chốt là Dương Kình còn không thể tưởng tượng nổi chặn đế binh, cho dù chỉ là một lát, cũng đủ để kinh thế. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, như vậy cái thế thiên tiêu, từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện mấy vị. Không ít người đã đoán được, chỉ cần Dương Kình hôm nay bất tử, tương lai tất thành đỉnh phong cường giả, quân lâm vũ trụ bát hoang. Đối mặt cực đạo đế binh, muốn phải cùng đối kháng, xác thực một chuyện vô cùng khó khăn, Dương Kình lúc này đã cảm nhận được vô tận áp lực. Nhưng cũng chính bởi vì cái này áp lực kinh khủng, Hỏa Lân Phi Mô bản bên trong tiên phú chiến đấu bị triệt để kích phát. Vượt mức bình thường chiến đấu trực giác, nhường hắn có thể tại chiến đấu bên trong phi tốc đi lên, không ngừng điều chỉnh bản thân, đạt tới trạng thái tốt nhất. Lúc này chính là như thế, cùng cực đạo đế binh đối kháng quá trình bên trong, hắn không ngừng điều chỉnh bản thân, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Dung luyện một lò, lột xác ra tới vô địch pháp, bản thân còn rất non nớt, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi hoàn thiện. Nhưng vào lúc này, quá trình này ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi hoàn thành, thân sinh vô địch pháp chính tại cấp tốc viên mãn. Bất quá, cái này lại không đủ để trở thành hắn đối kháng cực đạo đế binh lý do, bởi vì đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Đối mặt khôi phục cực đạo đế binh, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng chỉ có thể trốn mất, huống chi hắn hiện nay vẫn chỉ là đại thánh. Đúng. Tại mấy năm chém giết quá trình bên trong, hắn đem đại lượng thời gian đặt ở ma luyện bản thân bên trên, mà không phải tu luyện. Nhưng liền xem như thế, dựa vào mài nước công phu, hắn vẫn là từ thánh nhân tu luyện thành vì đại thánh. Nếu như chỉ là ba vị trí tôn dòng dõi, hắn cam đoan có thể đem đối phương đánh cho tìm không thấy nam bắc, các trí tôn hôm nay liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là cực đạo đế binh, đối kháng sau một lát, áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Hắn mặc dù muốn ma luyện bản thân, nhưng còn không đến mức không biết sống chết, cho là mình có thể cùng cực đạo đế binh đối cứng. Là ba vị trí tôn dòng dõi không nói võ đức ở phía trước, vậy cũng đừng trách hắn chuẩn mất. Mắt thấy kiếm quang sáng chói không ngừng vỡ vụn, cực đạo đế binh đã gần trong gang tấc, áp lực kinh khủng đập vào mặt. Dương Kình đang chuẩn bị chuẩn mất, quân tử báo thủ, 10 năm không báo, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng ngay lúc này, hư không ba động, vô thanh vô tức ở giữa, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái thường thường không có gì lạ người, thoạt nhìn rất phổ thông, chưa nói tới anh mỹ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng ở trên người này, nhưng lại có một loại cái thế khí thế, phản phất có thể chấn động 3000 thế giới, nhường chư thiên lay động. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, có một chiếc gương đồng cổ lão, chìm chìm nổi nổi, lưu chuyển ra mông lung hỗn độn khí tức. Chương 23, cơ hư không. Chương 23, cơ hư không. Đây là một cái rất mâu thuẫn người. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, chưa nói tới anh mỹ, nếu như đặt ở đống người bên trong, căn bản chính là không người chú ý tồn tại. Nhưng chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ người, trên thân nhưng lại có cái thế phong thái, bình thường bên trong ẩn giấu đi siêu phàm. Làm người này xuất thủ thời điểm, quét qua bình thường khí chất, trong nháy mắt thành vì thiên địa ở giữa có thụ chú mục tiêu điểm. Cửu Thiên Phong lôi động, Bát Hoang Long Hổ nhảy. Cổ kính tách ra sáng chói tiên quang, trong hư không xuất hiện nhất đạo một khe lớn, thế giới phảng phất bị chia làm hai nửa. Đối cứng cực đạo đế binh. Ầm ầm. To lớn oanh minh âm thanh vang vọng đất trời, lực lượng kinh khủng bắn ra, trong hư không nhấc lên sóng lớn ngập trời, các loại tiên quang bắn ra. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, kinh thế ánh sáng bao phủ hết thảy, làm cho tất cả mọi người thất thần, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Thế mà có người dám cùng khôi phục cực đạo đế binh đối cứng. Mấu chốt là, còn chặn. Cổ kính hành không, hư không rung động, cùng cái kia cán long văn đại kích kịch liệt đối kháng, lẫn nhau bất phân thắng bại, cân sức ngang tài. Người xuất thủ đến cùng là ai, thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, liền khôi phục cực đạo đế binh đều có thể ngăn cản. Làm sao có thể? Thần Minh ba người điên, bọn hắn cảm thấy mình nhất định là đi ra không xem hoàng lịch, người sao có thể xui xẻo như vậy? Một cái rất có thể chỉ tu luyện mấy năm, liền vượt qua mấy cái đại cảnh giới, trở thành đại thánh tuyệt thế yêu nghiệt còn chưa đủ. Hiện nay lại tới một vị có thể cùng cực đạo đế binh đối kháng cường giả. Chẳng lẽ bọn hắn lâu không xuất thế, cái này thế giới cách cục đã thay đổi, trở nên yêu nghiệt hành không, biến thái đi đầy đất rồi. Nhưng liền sau đó một khắc, thần minh ba người lần nữa biến sắc, người kia đến rồi. Đạp phá hư không, chủ động xuất thủ, khí tức kinh khủng tốc thẳng vào mặt, để bọn hắn đều có loại cảm giác không rét mà run. Cực đạo đế binh bị cổ kính ngăn trở, làm người này đánh tới, thần minh ba người cái kia ứng đối ra sao? Vào giờ khắc này, bọn hắn đã không lo được ngạc nhiên, bọn hắn yêu cầu nghĩ là như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Đi! Thần minh gầm thét. Hắn biết rồi hôm nay đã chuyện không thể làm, lúc này nếu ngươi không đi, bọn hắn chỉ sợ cũng thật đi không được. Ba vị trí tôn dòng dõi đồng thời tế ra một tấm bùa, tiên quang sáng chói, hư không ba động, muốn đem bọn hắn nuốt hết. Đây là đế phủ, do trí tôn tự tay chế tạo mà thành, một khi phát động, liền có thể để bọn hắn trong nháy mắt đến ngoài ước vạn giảm. Thần minh ba người ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra, bọn hắn lại một lần thất bại, nhưng vấn đề này lại cũng không kết thúc. Đại thành thánh thể đệ tử hẳn phải chết. Đây là trí tôn quyết định sự tình, không người nào có thể sửa đổi, đợi đến lần tiếp theo, tuyệt không cái gì thất bại khả năng. Người thần bí vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy thần minh ba trong tay người đế phủ về sau, vẻn vẹn chỉ là lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đông nhiên ở giữa, tại trước người hắn nở rộ cửu thải, hóa thành hư không chi hoa, thời không vào giờ khắc này đọc lại. Hư không đứng im, thời gian đình chỉ, trấn áp vĩnh hằng. Thiên địa thương mang, một đạo khe nước to lớn đông nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, cắt đứt thiên địa, phá vỡ thời không. Chiêu này vừa ra, lập tức kinh diễm thế gian, nhường thiên địa vì đó thất sắc, đây mới thực là cái thế sát chiêu, đủ để chấn thế. Ánh sáng lóng ánh chiếu rọi vĩnh hằng, quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả đều bị chiếu sáng, kinh dị vũ trụ bát hoang. Vào giờ khắc này, thần minh ba người đều cảm giác được sinh tử nguy cơ, một bên kích phát đế phủ, một bên đem hết toàn lực xuất thủ. Chí tôn cái thế thủ đoạn tái hiện thế gian, cái thế sát chiêu nhiều lần ra, nhưng đang kinh thế mị nước trước, hết thảy đều là sụp đổ. Càng làm cho thần minh ba người tuyệt vọng là, thời không bị lực lượng thần bí giam cầm, đế phủ kích phát tốc độ vô cùng chậm chạp. Kinh khủng một khe lớn quét ngang mà ra, chẳng những cắt đứt thiên địa, đồng thời cũng đem thần minh ba người thân thể một phân thành hai. Đúng vào lúc này, đế phủ rốt cục bị kích hoạt, hư khoảng không xuất hiện vết nứt, nhưng mang đi lại chỉ là thần minh ba người bị một phân thành hai thân thể. Long văn đại kích chấn động, sẽ không tiếp tục cùng cổ kính dây dưa, phá vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Người thần bí đồng thời không có xuất thủ ngăn cản cực đạo đế binh, chí tôn chưa chết, đây cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhân tộc cửa hải cuối cùng bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, bị cái này ngắn ngủi lại kinh khủng vô biên một trận chiến làm chấn kinh. Đối cứng cực đạo đế binh, một chiêu đánh bại ba vị đại thánh, người này đến cùng là ai, thực lực tự nhiên như thế kinh khủng. Còn có thể là ai? Đương thời tiên kiêu bên trong, chỉ có một người có thực lực kinh khủng như thế. Cơ hư không? Từ hắn xuất thế đến nay, quét ngang quần hùng, đương thời không một người có thể cùng hắn giao phong. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, thần bí người đã bị người nhận ra, đúng là đương đại nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu cơ hư không. Cái này là không thể tranh cãi sự tình. Từ cơ hư không xuất hiện tại nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ về sau, hết thảy đương thời thiên kiêu toàn bộ ảm đạm phai mờ. Quét ngang quần hùng, bại tận thiên kiêu, giết xuyên nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ, không người có thể cùng tranh tài. Nghe nói cơ hư không đã giết vào thiên lộ, chinh chiến chín tòa đế quan, không nghĩ tới lại về tới nhân tộc cửa ải cuối cùng. Đã cách nhiều năm tái hiện, cơ hư không trở nên càng thêm cường đại, triển lộ ra thực lực càng là kinh khủng vô biên. Không ít người cảm thấy, một thế này đế lộ tranh phong đã trước giờ kết thúc, đương thời ai có thể cùng cơ hư không tranh. Thậm chí có người cảm thấy, cơ hư không chỉ sợ khoảng cách thành đạo đã không xa, không phải vậy làm sao có thể đủ cùng cực đạo đế binh đối cứng. Cơ hư không? Dương Kình nhìn trước mắt người kia, tại một trận chiến qua đi, cơ hư không lần nữa trở nên thường thường không có gì lạ, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng đây chính là tương lai hư không đại đế, lại làm sao có thể thật thường thường không có gì lạ. Đây là một loại nội liễm, càng là bình thường, càng nói rõ cơ hư không đã phản phát quy chân, không cần lại triển lộ bản thân phong mang. Đã đến loại tầng thứ này, cơ hư không chỉ sợ thật khoảng cách thành đạo không xa. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ sẽ mặc cảm, thậm chí là đạo tâm sụp đổ, sinh không nổi bất luận cái gì tranh hùng chi tâm. Nhưng hắn không giống, nhìn thấy như vậy cơ hư không, hắn ở sâu trong nội tâm ngược lại hiện ra mãnh liệt chiến ý, như là đã bước vào một thế này đế lộ tranh phong, không thể cùng cơ hư không tranh hùng, lại có ý gì? Không làm thành đạo, chỉ vì tách ra lộng lây nhất hoa hỏa, ở thời đại này lưu lại thuộc về hắn ân ký. Đại thành thánh thể tiền bối có thể vẫn mạnh khỏe. Cơ hư không nhìn xem Dương Kình, bình thản nói ra. Người trước mắt này là thánh thể, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền có nhất định phải xuất thủ lý do. Huống chi, người này còn đánh ra lục đạo luân hồi quyền, đoán ra đối phương cùng đại thành thánh thể quan hệ không ít, tự nhiên không phải việc khó gì. Sư phụ tạm thời hết thể mạnh khỏe. Dương Kình nói ra. Nghĩ tới sư phụ, hắn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, dùng sư phụ trạng thái, đoán chừng rất khó lại kiên trì bao lâu thời gian. Đặc biệt là bất tử sơn cường giả đuổi giết hắn, sư phụ hắn không có khả năng một điểm phản ứng cũng có, đây cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Cho hắn thời gian, hắn đem gánh vác lên thánh thể trách nhiệm, nhường sư phụ không còn dùng tuổi già thân thể đối kháng chí tôn. Nhưng thời gian không ta đợi, sư phụ của hắn đoán chừng cũng phải đến cực hạn, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Cơ hư không trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, người trước mắt này quả nhiên là đại thành thánh thể đệ tử. Năm đó, đại thành thánh thể tiền bối đã giúp hắn không ít, hắn tự nhiên che chở đại thành thánh thể tiền bối đệ tử trưởng thành. Mà theo ta chinh chiến chín tòa đế quan. Chương 24, thực lực không đủ. Cái kia đã đột phá một chút. Chương 24, thực lực không đủ. Cái kia đã đột phá một chút, xông qua nhân tộc cửa ải cuối cùng, liền có thể tinh bia để danh, đây là rất nhiều cái thế cường giả đều đã lưu lại ấn ký địa phương. A Di Đà Phật đại đế, Ngoan Nhân đại đế, Hàng Vũ đại đế các loại, từng cái ánh sáng thiên cổ danh tự điêu khắc ở tinh trên tấm bia. Một chiếc gương cổ, một bóng người, đó là thuộc về cơ hư không ấn ký, đại biểu cho một thế này đế lộ đỉnh phong. Ngay hôm đó, Dương Kình đồng dạng đem tên của mình điêu khắc ở tinh trên tấm địa, một thanh trường kiếm hoành không, tiếp giáp cơ hư không. Tinh địa để danh về sau, đế lộ tranh phong mới xem như chân chính bắt đầu, nhảy vào thiên lộ, chinh chiến chín tòa đế quan. Nghe nói chín tòa đế xem xét cất giấu thành đế huyền bí, ngươi có biết vì sao? Cơ hư không hỏi. Một thế này đế lộ tranh phong sớm đã bắt đầu, rất nhiều cường giả đã sớm giết vào thiên lộ, chinh chiến chín tòa đế quan. Đương đại mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi đều tại chín tòa đế quan trong, chân chính đế lộ tranh phong đem ở đây triển khai. Cần gì thành đế huyền bí? Chỉ cần giết xuyên chín tòa đế quan, trấn áp quần hùng, thành đế chính là chuyện tất nhiên. Dương Kình nói ra, hắn đối cái gọi là thành đế huyền bí không có hứng thú, hắn thấy chinh chiến chín tòa đế quan ma luyện càng trọng yếu hơn. Nếu như có thể giết xuyên chín tòa đế quan, đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch, một thế này thành đế cơ hội, ai có thể cùng hắn tranh? Đại đế không bại, tối thiểu nhất tại loạn cổ đại đế xuất hiện phía trước là như thế này, một đường quét ngang đương thời, thành đế chính là chuyện tất nhiên. Cái này giống như là giữa cổ, đương thời thiên tiêu nhóm từng đôi chém giết, cuối cùng quyết ra một cái vô địch cường giả, thành làm một thời đại đỉnh phong. Nói không sai, một đường giết tới cử thế vô địch, tự nhiên không những gì cần thiết thành đế mới bí. Cơ hư không tràn đầy tán dương nói ra. Dương Kình tiến vào chín tòa đế quan thời gian thực ra hơi trễ, đại thánh tại chín tòa đế quan trong cũng không tính cường giả đỉnh cao. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, Dương Kình đã đi ra con đường của mình, tương lai thánh thể đại thánh sẽ có cực lớn hy vọng. Bất quá, cái kia hẳn là tại một thế này đế lộ tranh phong kết thúc về sau, bởi vì hắn nhanh bước ra một bước kia. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ rời đi chín tòa đế quan, bởi vì nơi này đối với hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Dương Kình không giống, tại chín tòa đế quan trong ma luyện, Dương Kình có thể mau chóng trưởng thành, mà hắn chính là Dương Kình người hộ đạo. Y hệt năm đó, đại thành thánh thể vì hắn hộ đạo thời gian một dạng. Cho ta một đoạn thời gian, ta đem giết xuyên chín tòa đế quan. Dương Kình tràn đầy tự tin nói. Một thế này, ngoại trừ cơ hư không bên ngoài, những người còn lại đều là thất phu. Nếu như không cách nào giết xuyên chín tòa đế quan, trấn áp hết thảy đương thời thiên tiêu, hắn liền cùng cơ hư không nhất chiến tư cách đều không có. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút tu luyện, bây giờ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Cơ hư không vừa cười vừa nói. Hắn đồng thời không nghi ngờ Dương Kình thiên phú, có thể đi ra thuộc về mình con đường, đương thời thiên tiêu bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vẫn là câu nói kia, Dương Kình cất bước quá muộn, lạc hậu mặt khác quá nhiều người. Tại chín tòa đế quan trong, đại thánh tự nhiên không thể xem như kẻ yếu, nhưng chân chính cường giả đỉnh cao, không không đã bước vào chuẩn đế chi cảnh. Dương Kình mong muốn trong khoảng thời gian ngắn giết xuyên chín tòa đế quan, cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào. Tu vi là thấp một chút, cái kia đã đột phá một chút. Dương Kình nói ra. Nếu như hắn là chuẩn đế, tại đối mặt cực đạo đế binh thời điểm, hắn liền sẽ không gian nan như vậy. Hắn đã đi ra con đường của mình, dựng dục ra vô địch đạo, bản thân ma luyện có thể có một kết thúc. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hắn đem toàn lực tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Cơ hư không cười một tiếng, từ đại thánh đột phá đến chuẩn đế, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Liền xem như năm đó hắn, cũng là ma luyện đem gần trăm năm, mới cuối cùng đạp xuất quan khóa một bước. Dùng Dương Kình tình huống hiện tại tới nói, tại đại thánh cảnh thế giới dừng lại mấy trăm năm, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ngay tại 7 ngày sau đó, nhìn xem ngay tại vô biên trên lôi hải độ kiếp Dương Kình, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Nhanh, đây cũng quá nhanh. Ngay tại 7 ngày trước đó, hắn còn liệu định Dương Kình không cách nào trong thời gian ngắn trở thành chuẩn đế, không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Hẳn là hắn đã ma luyện đến cực hạn, chỉ kém tới cửa một cước. Đột phá đồng thời không kỳ quái là Dương Kình nhanh như vậy đột phá. Tựa như Dương Kình ban đầu sừng sững tại đại thánh đỉnh cao nhất, một lần tình cờ xúc động, trực tiếp liền để Dương Kình đột phá. Đây là giải thích hợp lý nhất, nhưng hắn luôn cảm thấy cũng không phải như thế, trong đó như có hắn không biết bí ẩn. Vô biên trên lôi hải, Dương Kình cùng lôi đình biến thành sinh linh khủng bố chém giết, chịu đựng tiên địa khảo nghiệm. Hắn Kình Thiên Kiếm cũng là như thế, tại trên lôi hải rèn luyện, ngay tại từ đại thánh binh hướng về chuẩn đế binh lột xác. Dương Kình tốc độ tu luyện quá nhanh, tựa như liền ngay cả trời cao đều nhìn không được, bởi vậy giáng xuống kinh khủng thiên kiếp. Lôi đình biến thành sinh linh khủng bố chỉ là món ăn khai vị, tuổi trẻ cổ chi đại đế mới là phù hợp. Nhưng cái này hoàn toàn đúng là Dương Kình yêu cầu, đang kịch liệt đối kháng phi tốc đi lên, nhường chính mình đạo cùng pháp càng thêm viên mãn. 7 ngày sau đó, vô biên lôi hải chậm rãi tiêu tán, một mặt ý vị còn tận Dương Kình thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Nếu như có thể mà nói, hắn thực ra muốn cho thiên kiếp có thể nhiều tiếp tục một đoạn thời gian. Cùng tuổi trẻ cổ chi đại đế một trận chiến, đem hắn thiên phú chiến đấu kích phát đến cực hạn, tốc độ tiến bộ nhanh không cách nào tưởng tượng. Nếu đổi lại là những người khác, khai sáng ra chính mình vô địch pháp về sau, cũng nên hoa thời gian rất lâu đi rèn luyện mới có thể viên mãn. Đại đế càng là như vậy, đế kinh cấm kỵ thiên chương đều thiên truy bách luyện, mỗi một loại đều đại biểu cho vô địch. Nhưng ở trong thiên kiếp, trẻ tuổi có cổ chi đại đế làm buổi luyện, tại chiến đấu bên trong viên mãn bản thân, tốc độ muốn không nhanh cũng khó khăn. Hiện nay ta là chuẩn đế, cũng nên đi cùng đương thời thiên tiêu một trận chiến. Dương Kình nói ra. Đại thánh cùng chuẩn đế nhìn như chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời. Chuẩn đế đã mang theo một cái đế chữ, là đại đế trước đó cảnh giới cuối cùng, tự nhiên không phải tầm thường. Không chút nào khoa trương nói, trở thành chuẩn đế về sau, hắn đã sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Ngươi đến cùng tu luyện bao nhiêu năm? Cơ hư không nhìn xem Dương Kình, suy tư liên tục về sau, vẫn là đem đáy lòng cái nghi vấn này nói ra. Hắn có thể cảm giác được, Dương Kình cần phải rất trẻ trung, thậm chí có thể nói tuổi trẻ có chút quá phận. Tại tốc độ tu luyện cái này cùng một chỗ, hắn nhưng là có tuyệt đối tự tin, từ xưa đến nay ít có thể sánh vai cùng hắn người. Dù sao, hắn nhưng là đã đáp ứng đại thành thánh thể tiền bối, muốn tại 501 tuổi chứng đạo thành đế. Những năm này, hắn một mực cố gắng tu luyện, rốt cục tại hơn 400 tuổi thời điểm, khoảng cách chứng đạo thành đế chỉ có cách xa một bước. Dương Kình chẳng những là thánh thể, hơn nữa còn là đại thành thánh thể tiền bối đệ tử, tại đương thời tiền kiêu bên trong tuyệt đối có một chỗ cắm rủi. Ta à, thực ra cũng không có tu luyện bao lâu, tính toán đâu ra đầy 4 năm đi, ta năm nay mới 22 tuổi. Dương Kình thành thật trả lời. Tính toán thời gian, hắn năm nay đã 22 tuổi, 22 tuổi chuẩn đế, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như có thể. Thực ra, nếu như hắn tập trung tinh thần bế quan tu luyện, nhất định có thể càng nhanh đột phá trở thành chuẩn đế. Nhưng chỉ là tăng cao tu vi, hắn làm sao có thể đủ đi ra con đường của mình, dự dục ra vô địch đạo cùng pháp. Bất quá, Dương Kình căn bản không có ý thức được, coi hắn nói ra lời nói này thời điểm, đối cơ hư không đến cùng tạo thành như thế nào trùng kích. 22 tuổi chuẩn đế, đây là cái quỷ gì? Chương 25, trợn mắt hốt mồm, chết lặng. Chương 25, trợn mắt hốt mồm, chết lặng. Cơ hư không trợn mắt hốt mồm nhìn xem Dương Kình, thậm chí hoài nghi là không phải là của mình lỗ tai xuất hiện vấn đề gì. 22 tuổi chuẩn đế, xác định đây không phải đang nói đùa. Đừng nói 22 tuổi, liền xem như 220 tuổi chuẩn đế, cũng là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. 22 tuổi a? Cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, tính toán đâu ra đấy cũng mới tu luyện 22 năm. Huống chi, Dương Kình nói mình mới tu luyện 4 năm, 4 năm có thể làm gì? Đối với tu sĩ mà nói, 4 năm là thời gian rất ngắn ngủi, có người thậm chí luân hải bí cảnh đều không thể viên mãn. Mong muốn vượt qua thân thể ngũ đại bí cảnh, một đường tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, cái này là khó khăn bực nào sự tình. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu luyện, có người bị vây ở một cái cảnh giới, cả đời không cách nào lại tiến lên nửa bước. Có người bước lên trời, nhưng cũng cần trong 5 tháng ma luyện, một bước một cái dấu chân, mới có thể cuối cùng đặt chân đỉnh phong. Cũng tỉ như hắn, bị rất nhiều người ca tụng là thiên tư tuyệt thế, vẫn như cũ hao tốn hơn 300 năm mới bước vào chuẩn đế chi cảnh. Cùng những ngày so sánh, 22 tuổi chuẩn đế, quả thực tựa như là truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Không, cho dù là truyền thuyết thần thoại cũng không có như thế không hợp tối thường, chân tiên chuyển thế đều khó có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Vào giờ khắc này, cơ hư không cảm giác não hải bên trong bầu trời sấm sét, một viên trời sập cũng không sợ hãi đạo tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngươi xác định không có nói sai? Cơ hư không hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Dương Kình. Hắn tin tưởng Dương Kình không có lừa gạt hắn lý do, nhưng vẫn là mong muốn cuối cùng xác nhận một lần. Chuẩn xác mà nói, vẫn chưa tới 4 năm. Dương Kình vẻ mặt thành thật nói ra. Nhìn thấy cơ hư không biểu lộ không ngừng biến hóa, hắn cảm giác vô cùng thú vị. Tại hắn nhận thức cơ hư không về sau, cơ hư không vẫn luôn là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Tựa như thế gian không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho cơ hư không động dung, bình hòa khí chất có thể vượt lên thế gian vạn sự vạn vật. Hiện nay, hắn rốt cục nhìn thấy cơ hư không nhân tính hóa một mặt, nguyên lai cơ hư không biểu lộ cũng có thể phong phú như vậy. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Cơ hư không vui mừng quá đôi nói. Mặc dù rất khó mà tin được, nhưng một cái 22 tuổi chuẩn đế đến cùng ý vị như thế nào? Ý vị này, Dương Kình tương lai thánh thể đại thành chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, Dương Kình cực hạn chẳng lẽ chính là thánh thể đại thành? Từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chưa bao giờ có như thế không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện. Một cái chưa hề xuất hiện qua tuyệt thế yêu nghiệt, cực hạn đến cùng ở nơi nào, ai cũng không dám ngông cuồng ước đoán. Trên thực tế, tại hắn gặp được Dương Kình một khắc này, trong lòng của hắn liền hiện ra vẻ mong đợi. Thời đại này quá mức gian nan, các đại cấm địa sinh mệnh dục dịch, hắc ám náo động thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh. 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vẫn như cũ không cách nào lắng lại náo động. Hắn có lăng vân ý chí, muốn tại một thế này chứng đạo thành đế, ngăn cơn sóng dữ tại vừa ngược lại. Hắn có sung túc tự tin, một người trấn áp thế gian, lắng lại hắc ám náo động, nhưng người nào sẽ ghét bỏ giúp đỡ nhiều. Nếu như có thể có một vị đại thành thánh thể cùng hắn sóng vai mà chiến, thử vấn thiên hạ, cái nào chí tôn dám xuất thế. Sở dĩ tại gặp được Dương Kình về sau, hắn liền hạ quyết định quyết tâm, không tiếc đại giới làm Dương Kình hộ đạo, trợ Dương Kình thánh thể đại thành. Hiện nay, Dương Kình thế mà cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mặc dù không sai cái này kinh hỉ có chút dọa người, nhưng nói thế nào cũng là kinh hỉ không phải. Nhìn xem giật mình cơ hư không, Dương Kình một mặt ngộp bức, đây là bình tĩnh tự nhiên hư không đại đế. Nhưng cũng có thể lý giải, tốc độ tu luyện của hắn quả thật có chút dọa người, nhưng hắn lại cho rằng còn chưa đủ. Không phải của hắn thời gian không đủ, mà là sư phụ thời gian không đủ, hắn nhất định phải nhanh thánh thể đại thành. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Dương Kình một bên điên cuồng tu luyện, một bên tại 9 tòa đế quan trong chinh chiến. Rất nhanh, thánh thể quật khởi, quét ngang 9 tòa đế quan tin tức liền truyền khắp 9 tòa đế quan, nhường vô số người vì thế mà choáng váng. Thánh thể tại 9 tòa đế quan trong hát vang tiến mạnh, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả khai trường quan, bắt đầu cùng đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu tranh phong. Yêu tộc thiên tiêu, thánh linh nhất tộc yêu nghiệt, thái cổ hoàng tộc cường giả, dần dần trở thành thánh thể bại tướng dưới tay. Cái này cùng nhau đi tới, tại một lần sau khi hết khiếp sợ, cơ hư không đã chết lặng. Hắn rốt cục có thể khẳng định, Dương Kình cái này 22 tuổi chuẩn đế, hoàn toàn không có nửa điểm lượng nước. Dương Kình tốc độ tu luyện thực tế quá nhanh, cho dù đến chuẩn đế tầng thứ, vẫn như cũ không giảm mảy may. Hắn liền chưa bao giờ thấy qua như vậy người, chỉ là cố gắng tu luyện một đoạn thời gian, tu vi liền có thể có đột phá. Đây chính là chuẩn đế cảnh thế giới a. Không nói những người khác, cho dù là hắn, mong muốn tăng lên nhất trọng thiên, cũng phải nỗ lực tu luyện mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Dương Kình đâu? Tu luyện không đến một tháng thời gian, đột nhiên đã đột phá, độ xong thiên kiếp về sau, thuận lợi tăng lên một trọng thiên. Sau đó, cũng không phải không kém nhiều thời gian một tháng, Dương Kình lại đột phá, lần nữa tăng lên một trọng thiên. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, may mắn Dương Kình bước vào tập luyện mạnh nhất cổ lộ thời gian hơi trễ, cũng không có cùng hắn tranh phong. Đối thủ như vậy thực tế thật là đáng sợ. Một tháng trước khả năng tu vi còn lạc hậu hơn người, một tháng sau tu vi liền đuổi kịp, lại một tháng sau, tu vi liền siêu biệt. Hơn nữa, nếu như chỉ là một vị tốc độ tu luyện nhanh, thực ra cũng không có gì lớn, đế lộ tranh phong cũng không phải liều ai tu luyện nhanh. Nói như vậy, tu vi tăng lên nhanh như vậy, căn bản không có thời gian rèn luyện bản thân chiến lực rất có thể sẽ thiên yếu. Nhưng ở Dương Kình trên thân lại hoàn toàn không có những vấn đề này. Tốc độ tu luyện nhanh đồng thời, chiến lực tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, hắn thậm chí có thể cảm giác được Dương Kình mỗi thời mỗi khắc đều tại đi lên. Tại chiến đấu bên trong ma luyện bản thân, chiến lực tăng lên tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, cho dù tại độ kiếp thời điểm, cùng kinh khủng thiên kiếp đối kháng, Dương Kình chiến lực thế mà cũng tại tăng lên. Cái này ai chịu nổi a? Đế lộ tranh phong, còn tranh cái giám a? Vẫn là sớm làm trở về tắm một cái ngủ đi, miễn được bản thân đạo tâm sụp đổ. Hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như Dương Kình không phải thánh thể, tại một thế này đế lộ tranh phong bên trong, hắn có phần thắng sao? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy Dương Kình có khả năng rất lớn trước hắn một bước chứng đạo thành đế, vậy hắn chẳng phải là không có chút nào hy vọng. Nhưng hắn lại từ trong đấy lòng vui vẻ, đại thành thánh thể tiền bối nếu như biết mình đệ tử xuất sắc như thế, nhất định sẽ vô cùng vui mừng đi. Hơn nữa, Dương Kình tương lai chính là cùng hắn sóng vai mà chiến người, Dương Kình càng mạnh, hắn tự nhiên cũng là vui vẻ. Rốt cục đi tới nơi này, Dương Kình nhìn lên trước mắt tòa kia hùng vĩ đế quan, trong hai mắt thần quang trong trẻo, toàn thân chiến ý bành trướng. Một đường quét ngang, liên tiếp phá quan, trải qua sắp xỉ thời gian một năm, hắn rốt cục đi tới thứ 9 tòa đế quan. Tại cái này thời gian một năm bên trong, hắn không biết ngày đêm tu luyện, cuối cùng từ chuẩn đế nhất trọng thiên đột phá đến chuẩn đế bát trọng thiên. Bây giờ hắn cách thánh thể đại thành đã chỉ có cách xa một bước, thứ 9 tòa đế quan chính là hắn cuối cùng chiến trường. Quét ngang thứ 9 tòa đế quan, tại cái này đầu đế lộ tranh phong bên trên, ngoại trừ cơ hư không bên ngoài, hắn đem không có bất kỳ cái gì đối thủ. Sở dĩ lựa chọn của hắn rất trực tiếp, vừa xài bước ra, sừng sững tại thứ 9 đế quan trước, to lớn thanh âm vang vọng đất trời. Thánh thể ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Chương 26, ngang ngược cản rỡ, ngông cuồng tự đại. Chương 26, ngang ngược cản rỡ, ngông cuồng tự đại. Thứ 9 tòa đế quan bên ngoài, Dương Kình chân đạp hư không, âm thanh rung thiên địa, toàn thân ngưng tụ mênh mông chiến ý, hắn đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, sở dĩ hắn lựa chọn trực tiếp nhất, cũng là nhất giữ dần phương thức. Ngay tại cái này thứ 9 tòa đế quan bên ngoài, hắn muốn khiêu chiến tất cả mọi người, vô luận là ai, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại kịch liệt nhất một trận chiến bên trong ma luyện bản thân, tại máu và lửa rèn luyện bên trong thăng hoa, thúc ép xuất từ thân toàn bộ tiềm năng. Hắn muốn giết ra thời cơ đột phá, hắn muốn giết ra một tôn đại thành thánh thể, hắn muốn giết ra một cái con đường vô địch. Đương đại thiên tiêu chính là hắn đá mài đao, mượn nhờ những ngày tay, hắn đem ma luyện ra tuyệt thế phong mang. Nhìn xem đứng ngạo nghễ hư không Dương Kình, cơ hư không ánh mắt bên trong tràn đầy không còn che giấu tán thưởng. Tuy nói cứng quá dễ gãy, nhưng hắn lại cũng không cho rằng Dương Kình lựa chọn là sai lầm. Đế lộ tranh phong cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì may mắn, vị kia đại đế không phải bại tận quần hùng, một đường vô địch. Cái này cùng nhau đi tới, Dương Kình đi lên hắn đều thấy rõ, hắn biết rồi Dương Kình hiện nay chỉ kém một bước cuối cùng. Bước qua chuẩn đế bắt trọng thiên đạo cảnh này, bước vào chuẩn đế cựu trọng thiên lĩnh vực, Dương Kình liền có thể thánh thể đại thành. Hiện nay Dương Kình chỉ thiếu một trận máu và lửa tẩy lễ, từ đó thúc ép xuất từ thần tiềm lực tại cực điểm bên trong thăng hoa. Đương nhiên, đây cũng là một loại cực kỳ mạo hiểm lựa chọn, một khi tại cái này tại chỗ tranh phong bên trong thất bại, Dương Kình trên cơ bản sẽ phá hủy. Từ đó về sau, cho dù Dương Kình lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cả đời vô vọng thánh thể đại thành. Hắn không biết Dương Kình phải chăng có thể xông qua cửa ải này, nhưng đối với loại này can đảm lựa chọn, hắn lại vô cùng duy trì. Bởi vì đây chính là đế lộ tranh phong, cho tới bây giờ đều không cho phép có bất kỳ khiếp đảm, chỉ có thẳng tiến không lùi, bước lên trời. Thứ 9 tòa đế quan phụ cận, nghe tới Dương Kình vang vọng đất trời thanh âm, tất cả mọi người đều vẻ mặt hơi đổi. Có thể giết tới thứ 9 tòa đế quan, không có chỗ nào mà không phải là đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu, ai sẽ cho là mình so người khác kém. Hiện nay, thế mà có người đường hoàng khiêu chiến tất cả mọi người, kiêu căng như thế, ngông cuồng tự đại, ai có thể nén đến giận. Thánh thể, chớ có tùy tiện, ta đến đánh với ngươi một trận. Chỉ là thánh thể, buồn cười, có thể dám đánh với ta một trận. Ha ha. Thánh thể hảo khí phách, cũng không biết bản lãnh của ngươi có hay không người khí phách đại. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, chân đạp hư không mà đến, sừng sững tại thứ 9 tòa đế quan bên ngoài, không không tỏa ra lấy khí tức cường đại. Đế lộ tranh phong, thẳng tiến không lùi, nếu như bọn hắn thờ ơ, cái kia còn tranh cái gì, còn không bằng sớm làm chạy trở về nhà. Một trận chiến này bắt buộc phải làm, không phải do bọn hắn có đồng ý hay không, sở dĩ bọn hắn không thể không đến. Một trận chiến này, bọn hắn muốn để thánh thể biết rồi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thứ 9 tòa đế quan bên ngoài sôi trào, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia từng đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh bên trên. Đó là bá thể nhất tộc Thiên Kiêu Bá Thiên, nghe nói người này chiến lược kinh thế, khoảng cách bá thể đại thành đã không xa. Đó là thánh linh một tôn thiên kiêu, tự xưng thánh hoàng, nghe nói có cực lớn hy vọng thánh linh đại viên mãn. Thánh thể thực tế quá phế lối, hắn còn không phải đại thành thánh thể, lại muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Nhìn thấy một vị lại một vị đương thời đỉnh tiêm tiên kiêu xuất hiện, không ít người đều sợ ngây người, không nhịn được nghị luận ầm ĩ, mỗi một vị đỉnh tiêm tiên kiêu đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm, đều tại chín tòa đế quan bên trong giết ra uy danh hiển hách. Bình thường rất khó nhìn thấy hai vị đỉnh tiêm tiên kiêu quyết đấu, huống chi còn là nhiều như vậy đỉnh tiêm tiên kiêu cùng lúc xuất hiện. Một trận chiến này còn chưa bộc phát, nhưng lại trở nên cả thế gian đều chú ý, đồng thời ngay tại bằng tốc độ kinh người quyết tán. Làm đến tốt, các ngươi cùng lên đi. Dương Kình bình tĩnh nói, hắn cũng không xem nhẹ bất luận kẻ nào, chỉ là bởi vì một đối một quyết đấu không cách nào cho hắn đầy đủ áp lực. Cùng tiến lên liền không sai biệt lắm, duy có đầy đủ áp lực mới có thể triệt để kích phát hắn thiên phú chiến đấu, nhường hắn càng đánh càng mạnh. Nhưng những người khác hiển nhiên không cho là như vậy, nghe được Dương Kình lời nói này, bọn hắn đều cảm giác nhận lấy lớn lao vũ đủ. Hừ, nhường ta nhìn ngươi có hay không phách lối tư bản. Bá thể nhất tộc thiên kiêu Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, xuất thủ trước, vừa lên đến liền vận dụng Bá thể nhất tộc tuyệt thế sát chiêu, đại thành Bá thể chín loại thần hình đều hiện, sau đó dung hợp làm một, biến thành một tôn chiến tiên, lăng không hướng Dương Kình đánh tới. Ngươi như đại thành, còn có thể đánh với ta một trận, ngươi bây giờ quá yếu. Dương Kình cầm trong tay Kình Thiên kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói xông thẳng lên trời, thường hực kiếm ý ngưng tụ tại trong kiếm quang. Một kiếm bắt ngang thiên địa, phản phất muốn đem vũ trụ một phần không hai, tài năng tuyệt thế nhường Bá Thiên lập tức liền có một loại cảm giác không rét mà run. Những người khác cũng kinh ngạc, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, thánh thể mới vừa ra tay liền thể hiện ra kinh thiên chiến lực. Sau một khắc, vô luận là Bá Thiên, vẫn là mặt khác đỉnh tiêm thiên kiêu, không không trở nên lửa giận ngút trời, hai mắt tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì Dương Kình một kiếm kia cũng không chỉ là nhắm vào Bá Thiên, mà là đem sừng sững trên không trung tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Thánh thể để bọn hắn cùng tiến lên, đồng thời không chỉ là ngoài miệng phách lối, mà là thay đổi tại hành động. Thánh thể coi chính mình là ai, lại để cho dùng sức một mình khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Bá Thiên càng là giận không kềm được, thánh thể cử động lần này rõ ràng không có đem hắn để ở trong mắt, thậm chí đem hắn coi là sâu kiến. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Bá thể chín đại thần hình biến thành chiến tiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp thương khung, hướng về phía trước chấn áp tới, muốn đem thánh thể giẫm tại dưới chân. Ầm ầm. Kinh thế trong đụng chạm, chiến tiên tại kiếm quang sáng chói bên trong bị ma diện, ngay cả Bá Thiên trên thân cũng có tiên huyết nhỏ xuống. Bá Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem thánh thể, khắp khuôn mặt là kinh sợ, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái thế sát chiêu, thế mà trong nháy mắt tan rã, kinh khủng kiếm ý càng làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Một kiếm chi uy, thế mà kinh khủng như vậy. Mắt thấy thánh thể đã cầm kiếm đánh tới, trong nháy mắt này, Bá Thiên thế mà sinh ra một loại khiếp đảm cảm xúc. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại đủ để cho Bá Thiên thẹn quá hóa giận, lần nữa ngưng tụ chiến tiên, hướng Dương Kình đánh tới. Lúc này, mặt khác tiên kiêu nhóm cũng nhịn không được, vừa là bởi vì thánh thể khiêu khích, cũng là bởi vì thánh thể vừa rồi một kiếm kia. Một kiếm kia kiếm ý là khủng bố như thế, để bọn hắn đều cảm giác được lớn lao uy hiếp. Đế lộ tranh phong, chỉ có tiến không có lùi, nhân cơ hội này trừ bỏ một tôn đại địch, cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Nếu thánh thể muốn đánh với bọn họ một trận, bọn hắn liền như thánh thể mong muốn. Thiên tiêu nhóm đồng loạt ra tay, riêng phần mình đánh ra cái thế sát chiêu, kinh thế lực lượng đan xen vào nhau, kinh khủng vô biên. Tới tốt lắm, như vậy mới có chút ý tứ, mà lại nhìn ta một kiếm dẹp thiên 3000 châu. Đối mặt một đám đương thời đỉnh tiêm thiên tiêu vây công, Dương Kình chẳng những không sợ hãi chút nào, toàn thân chiến ý ngược lại càng thêm hừng hực. 5 năm mài kiếm cuối cùng thành phong, nhất chiêu phá trúc thế như hồng. Hắn tu luyện 5 năm, từng bước một bước lên đỉnh cao, bây giờ hắn cái này tuyệt thế chi kiếm cũng nên ra khỏi vỏ rồi. Tứ hải bước lên vân thủy giận, Nam Châu chấn động phong lôi kích, mà lại nhìn hắn dùng trong tay ba thước thanh phong, như thế nào bại tận đương thời thiên tiêu. Chương 27, Thánh huyết đốt, chiến ý dực, hoành kích bát phương địch nhân. Chương 27, Thánh huyết đốt, chiến ý dực, hoành kích bát phương địch nhân. Ước vạn kiếm mang hoành không, kinh thế kiếm ý tràn ngập thiên địa, hoành kích cửu thiên, chấn áp bát phương. Thánh thể độc thân độc chiến quần hùng, bạo phát nhất giao phong kịch liệt, đây không thể nghi ngờ là cảnh tượng khó tin. Phải biết, cùng thánh thể một trận chiến cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mỗi một vị không khỏi là uy danh hiển hách thiên tiêu. Bá thể nhất tộc thiên tiêu, thánh linh nhất tộc thiên tiêu các loại, cái nào không phải một đường vô địch, giết tới thứ 9 tòa đế quan cường giả. Đừng nói độc thân độc chiến quần hùng, thánh thể cùng bất kỳ một vị thiên tiêu đại chiến, cũng sẽ là cả thế gian đều chú ý sự kiện lớn. Bây giờ, thánh thể độc thân cùng nhiều vị thiên tiêu một trận chiến, như thế hiếm thấy một màn lập tức quanh động 9 tòa đế quan. Vô số cường giả nghe hỏi chạy đến, không phải là muốn tận mắt chứng kiến một trận chiến này, nhìn xem đương thời thiên tiêu cái thế phong thái. Khi thấy trên bầu trời đại chiến, tất cả mọi người không trở nên trợn mắt hốt mồm, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Thánh thể thế mà như thế dũng mãnh, cùng rất nhiều thiên tiêu đại chiến, thế mà còn dám chủ động xuất kích. Nghe nói thánh thể nhục thân vô song, khí huyết cái thế, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Chắc không được thánh thể dám kiêu ngạo như vậy, hắn đây là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin a. Nhìn thấy thánh thể chủ động xuất kích, cùng một đám thiên tiêu đại chiến, không lùi nửa bước, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Tại mới vừa nghe được thánh thể khiêu chiến đương thời hết thảy thiên tiêu thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là thánh thể điên rồi. Phần lớn người đều cho rằng thánh thể cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, độc thân khiêu chiến đương thời hết thảy thiên tiêu, thuần túy chính là đang tìm cái chết. Nhưng bọn hắn lúc này thấy hết thảy, lại cùng bọn hắn suy nghĩ một trời một vực. Đối mặt một đám thiên tiêu, thánh thể không lùi mà tiến tới, chủ động xuất kích, thế mà cùng một đám thiên tiêu giết khó phân thắng bại. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên giật mình, hẳn là thánh thể cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là đủ cường đại. Cường đại đến có thể cùng một mình độc chiến một đám đương thời đỉnh tiêm thiên tiêu, hơn nữa còn có thể giữ cho không bị bại. Cái này là bực nào sức chiến đấu kinh thế. Thánh thể đây là muốn nghịch thiên a. Dương Kình chân đạp hư không, cương đại khí huyết bao trùm tương cùng, đem thánh thể chỗ cường đại phát vùng tới cực hạn. Đương đại thiên tiêu nhóm gầm thét liên tục, tại vừa rồi mấy lần trong đụng chạm, bọn hắn đã đầy đủ nhận thức được đối thủ cường đại. Người chưa đến, thanh máu trước đôi đến trên mặt, cái này ai chịu nổi a? Chỉ dựa vào cường đại khí huyết, thánh thể đã là đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu, đủ để cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Huống chi, để bọn hắn kiêng kỵ cũng không phải là thánh thể thân thể mạnh mẽ, mà là trôi kiếm này. Kinh thế kiếm mang quá mức chói lọi, ẩn giấu đi cái thế sắc cơ, phản phất có thể chạm cắt hết thảy, diệt tuyệt vạn vật. Thánh linh nhất tộc tiên kiêu cũng tốt, bá thể nhất tộc yêu nghiệt cũng tốt, đều người ngăn cản tàn tác tới bởi, không thể không nhượng bộ lui binh. Nhưng khi thế giới đứng đầu nhất thiên kiêu cũng không phải ăn chay, mắt thấy đối thủ cường đại như thế, ngược lại là kích phát ra bọn hắn chiến ý, ai cũng không cho là mình so bất luận kẻ nào kém, thánh thể lấy một địch nhiều, nếu như bọn hắn còn không thể thắng, chẳng phải sẽ luôn làm trò hề. Đến lúc đó, cái gì đế lộ tranh phong, cái gì chứng đạo thành đế, đều sẽ toàn bộ biến thành trò cười. Nguyên nhân chính là như thế, đương thời đứng đầu nhất thiên kiêu nhóm đều ánh mắt lạnh lẽo, sắc cơ lộ ra, bạo phát ra kinh thiên chiến lực. Tại vô số lần trong đụng chạm, kinh thiên đại chiến càng phát ra kịch liệt, tiến vào gay cấn, tất cả mọi người đều chiến tới bị điên. Thông quái, lại đến. Dương Kình ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân chiến ý bành trướng, cái này cùng nhau đi tới, hắn còn chưa hề đụng phải chiến đấu kịch liệt như thế. Đương đại đứng đầu nhất thiên kiêu tề tụ một đường, mỗi một vị khoảng cách đỉnh phong đều không xa, thậm chí có thể nói chỉ có cách xa một bước. Làm những này thiên kiêu nhóm đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại quả thực có thể băng thiên hủy, đem vạn sự vạn vật xóa đi. Có thể nghĩ, bị vây công hắn đến cùng thừa nhận như thế nào áp lực. Nhưng đây chính là hắn mong muốn chiến đấu. Huyết khí tuôn ra, bao trùm thương khung, thánh thể dị tượng phù hiện ở sau lưng của hắn, cầm kiếm dục huyết phân chiến. Đang kịch liệt trong đụng chạm, bản năng chiến đấu bị kích phát đến cực hạn, nhường hắn tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Hán đạo, hán pháp, ngay tại dần dần hoàn thiện, cả người để lộ ra một loại viên mãn ý cảnh. Chiến ý sông vân tiêu, tại máu và lửa rèn luyện bên trong càng đánh càng mạnh, hướng về cuối cùng đỉnh phong khởi sướng trùng kích. Thiên sinh làm chiến mà sinh, một trận chiến này không có bất ngờ rồi. Cơ Hư không nhẹ giọng nói ra. Dương Kình lựa chọn một loại cực kỳ mạo hiểm phương thức, sợ nhất chính là cứng quá dễ gãy, vừa lên đến liền rơi vào thế yếu. Nhưng tình huống hiện tại là Dương Kình huyết chiến bát hoang, không rơi mảy may hạ phòng, cái này đã chú định một trận chiến này kết cục. Bởi vì trong chiến đấu kịch liệt, Dương Kình triển lộ ra phi phàm thiên phú chiến đấu, phản phất làm chiến mà sinh, càng đánh càng mạnh. Không thể ngay từ đầu đem Dương Kình đánh tan, đối mặt một cái càng đánh càng mạnh Dương Kình, đương thời thiên tiêu nhóm còn thế nào đánh? Loại này vô luận cùng so thiên phú chiến đấu, liền xem như hắn cũng không thể không vì thế mà choáng váng, thậm chí là sợ hai thắng phục. Lúc này hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống, hắn thực ra minh bạch Dương Kình vì sao lại vội vã như vậy. Trên thực tế, hắn cũng rất sốt ruột, bởi vì đại thành thánh thể tiền bối chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Nếu như có thể nói, hắn cũng muốn mau sớm đột phá, chia sẻ đại thành thánh thể trên thân vai chịu trách nhiệm. Nhưng hắn cùng Dương Kình không giống, hắn đã đi tới cực hạn, đương thời đứng đầu nhất thiên kiêu ở trước mặt hắn, cũng chỉ là gà đất chó sành. Vây khốn hắn xưa nay không là bản thân, mà là phiến thiên địa này gông cùng xiềng xích. Nếu không phải có 500 năm không cách nào thành đạo ma chú, hắn đã sớm bước ra một bước kia, chứng đạo thành đế. Nhưng hắn bây giờ lại chỉ có thể chờ đợi. Nguyên bản hắn đồng thời không có đem hy vọng ký thác vào Dương Kình trên thân, hắn thấy Dương Kình còn rất trẻ, cần thời gian trưởng thành. Nhưng Dương Kình tốc độ bất khả tư nghị lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Nếu như Dương Kình có thể trước hắn một bước thánh thể đại thành, liền có thể làm đại thành thánh thể tiền bối chia sẻ áp lực, tương lai có lẽ liền sẽ không gian nan như vậy. Dương Kình đồng thời không có cô phụ Cơ Hư không kỳ vọng, tại thảm liệt trong chiến đấu, hắn không để ý chút nào cùng bản thân thương thế. Thánh thể chỗ cường đại cũng vào lúc này thể chất hiện ra, thanh máu dày như vậy, được bị thương mà thôi, đáng là gì? Cho dù là tao ngộ tổn thương nghiêm trọng, cùng lắm thì gây dựng lại đục thân chính là, chỉ cần khí huyết không suy, thánh thể bất diệt. Hắn có thể cảm giác được, đang kịch liệt trong đụng chạm, đang cuộn trào chiến ý ra chỉ dưới, hắn cách ngưỡng cửa kia đã càng ngày càng gần. Liền kém một chút, hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn, sừng sững tại chuẩn đế cựu trọng tiên đỉnh phong bên trên. Sau một khoảng thời gian, kinh thiên đại chiến thứ nhất nguyên còn tại tiếp tục, tất cả mọi người đã chiến tới nhất trạng thái điên cuồng. Sát khí xông lên trời, chiến ý bành trướng, đan xen vào nhau, làm cho tất cả mọi người đều rết đỏ cả mắt, quyết tử một trận chiến. Một kiếm đã cản trăm vạn sư, một tay áp đảo thiên cùng địa, phá cho ta. Dương Kình ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nguyên ngông kiếm ý trước nay chưa có hưng hực, bên trên phá cửu thiên, chạm xuống cửu u một kiếm này đồng dạng đánh nát cuối cùng cửa ải, mượn nhờ đương thời đứng đầu nhất thiên tiêu nhóm trong tay, hắn đột phá. Ầm ầm, làm vô biên lôi hải hiện hiện, khí tức kinh khủng bao phủ vũ trụ, tất cả mọi người không quá sợ hãi, trở nên trợn mắt hốt mồm. Thánh thể thế mà vào lúc này đột phá.